Chương 117, cái gọi là ngàn đao bầm thây, chương 5 cầu đặt mua chương 117, cái gọi là ngàn đao bầm thây, chương 5 cầu đặt mua cha. Lâm Cẩn Huyên sợ đến hướng về Lâm Hiểu Ngụy bên người nhích lại gần. Đầu lĩnh, không phải đã nói rồi sao? Chúng ta cho các ngươi ngân lượng, các ngươi không đụng đến bọn ta. Người trung niên cười làm lành nói. Nhưng mà ra qua đầu lĩnh cái nào nghe những này, mới vừa hưng khởi dục hỏa đang thịnh đây. Nhịn những ngày gần đây, thực sự không nhịn được muốn đối với thiếu nữ ra tay. Ta nghĩ kỹ, coi như ta động các ngươi, nhà các ngươi cũng không biết ta. Hiện tại giữ lại mạng chó của các ngươi, đã là ta nhân tử. Giác qua đầu lĩnh cười lạnh nói. Nói xong, hắn liền đưa tay đi bắt thiếu nữ. Lâm Hiểu Ngụy hoàn toàn biến sắc, che ở thiếu nữ trước mặt, nói, đầu lĩnh, ngươi động chúng ta, ngân lượng liền có thể cầm không tới. Nhưng mà giác qua đầu lĩnh bây giờ tình trùng lên não, nơi nào để ý đến hắn. Cút. Một cước liền đem người trung niên đá qua một bên, sau đó liền muốn nắm thiếu nữ. Không được. Người trung niên cũng không còn cách nào bình tĩnh, con gái là hắn cuối cùng điểm mấu chốt. Mặt lộ điên cuồng, ôm chặt lấy giác qua đầu lĩnh chân, không cho hắn động. Cần Huyên, nếu như không thể cứu vãn, ngươi liền tự sát đi. Lâm Hiểu Ngụy hô lớn, làm vì phụ thân, coi như không gánh nổi con gái, cũng không có thể nàng bị làm bẩn. Bởi vì bọn họ là thiên triều người, bọn họ tự tin, kiêu ngạo, làm sao có thể bị dơ bẩn, thấp hèn ra qua xâm phạm? Là. Lâm Cẩn Huyên mặt cười không có chút hường hào, nàng ánh mắt kiên định, từ đầu lên gỡ xuống châm gài tóc, dùng sắc bén đầu kia, nhắm ngay chính mình trắng như tuyết cái cổ. Một khi sự tình có bất thoại, sẽ không chút do dự cắm vào đi. Ngươi muốn chết? Ra qua đầu lĩnh nổi giận, dùng sống dao mạnh mẽ đấm vào người trung niên phần lưng. Nếu không phải đối với 10 vạn lượng bạc còn có nhớ nhung, hắn đã sớm đem người này chém thành mấy khối, sau đó ném trong biển nuôi cá. Lâm Hiểu Ngụy ôm thật chặt lấy, chính là không buông tay. Người đến, cho ta đánh. Giác qua đầu lĩnh nộ gọi, sau đó xông tới mấy người, đối với người trung niên quyền đấm cướp đá. Nhưng mà người trung niên vẫn không buông tay, con gái, là hắn điểm mấu chốt. Cha. Lâm Cẩn Huyên quỳ trên đất, bi ai chạy xuống thanh nước mắt. Con gái, đừng sợ. Muốn chết, cha sẽ cùng ngươi đồng thời. Lâm Hiểu Ngụy gian nan đối với thiếu nữ nở nụ cười, trong miệng có tơ máu phun ra. Đây là nội tạng tổn hại, xuất huyết duyên cớ. Giang giác. Hắn một cái xương sườn bị cắt đứt. Dần dần, hắn phảng phất thành một đống bùn não, tùy ý những người này đánh. Nhưng hắn ôm lấy ra qua đầu lĩnh tay, nhưng kiên cố như lúc ban đầu. Cha. Lâm Cẩn Huyên phát sinh đấm máu và nước mắt giống như hò hét. Lâm Hiểu Ngụy đã hơi thở mong manh, gian đối với thiếu nữ lộ ra vẻ tươi cười. Sợ. Ra qua đầu lĩnh đã hoàn toàn mất đi, trực tiếp rút ra eo đao. Đi chết đi. Sắc mặt dữ tợn hướng về Lâm Hiểu Ngụy chém tới. Ánh đao chói mắt, chiếu rọi ra thiếu nữ tuyệt vọng biểu hiện, chiếu rọi người trung niên vẻ mỉm cười. Hắn dùng tính mạng bảo hộ con gái. Hắn là cái hợp lệ phụ thân. Bầu trời xa xa, phảng phất che kín bầu trời giống như bay tới vô số bóng người khổng lồ. Có chim nhỏ thấy, liễu ra liễu díu kinh hoàng chạy trốn. Người cầm đầu cười gâu trúc, đột nhiên, hắn người thai giật giật. Đó là thê thảm cực kỳ tiếng quát tháo. Dịch Thiên biểu hiện càng lạnh hơn, vô sợ gấu trúc, ra hiệu ra tốc. Ầm ầm. Một đạo sấm sét, nhanh như tia chớp rơi xuống ở một cái nào đó khoang thuyền. Tư. Chính giơ đao, khuôn mặt giữ tận giặc qua đầu lĩnh trong nháy mắt tử vong. A. Lâm Cẩn Huyên đôi mắt đẹp chớp qua vẻ vui mừng, nàng biết được, này nhất định là bệ hạ tới. Nhất định là bệ hạ tới cứu bọn họ. Hốc mắt của nàng ướt át, thoáng như tuyệt vọng bên trong, chợt hiện quang minh. Lâm Hiểu Ngụy nở nụ cười, tuy nhiên đã thoi thoát, nhưng hắn cười to lên. Ta thiên triệu bệ hạ tới, các ngươi đều phải chết. Cứ việc trong miệng phun ra một chút đỏ sẫm nội tạng mảnh vỡ, nhưng hắn vẫn cười to, cười đến tùy ý, cười đến thoải mái chẳng chề. Giặc qua nhom choáng váng, kinh hoàng kiểm tra giặc qua đầu lĩnh thi thể, phát hiện đã bị sét đánh cháy. Hơi động bên dưới, tầng tầng mở tung. A, bọn họ không hiểu là tình huống thế nào, vì sao đang yên đang lành sẽ có thiên lôi giáng lâm. Bất quá bọn hắn tính cách tàn nhẫn, đầu lĩnh chết rồi cũng hào không thương tâm. Trái lại từng cái không có ý tốt nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Huyên. Bây giờ đầu lĩnh không còn, cái này mỹ nhân tuyệt sắc, bọn họ cũng là có thể hưởng dụng. Nhưng mà, kỳ quái chính là, mỹ nhân hiện tại đã chút nào không sợ bọn họ. Lại bình tĩnh đỡ người trung niên, đối với bọn họ căn bản là coi không bằng. Có điều, bọn họ cũng lười suy nghĩ nhiều, liền muốn hướng về thiếu nữ bộ tới. Hết thảy ra qua, toàn bộ nắm lên đến, lang chỉ. Một đạo thanh âm trong trẻo tự thiên bầu trời vang lên. Ê! Mấy trăm người tiếng đáp lại chuyển đến. Mười mấy chiếc thuyền ra qua nhóm kinh hoàng, làm sao trên trời có người nói chuyện. Từng cái toàn bộ chui ra khoang thuyền, sau đó, liền nhìn thấy nhường bọn họ suốt đời khó quên một màn. Chỉ thấy bầu trời tối om om một mảnh, đầu lĩnh chính là một con gấu trúc, mặt sau là mấy trăm con ngựa. Mỗi cái động vật trên người đều cưỡi một người. Này, chuyện này. Ra qua nhóm há hốc mồm, giật mình nói không ra lời, dài cánh biết bay ngựa. Đây là thiên thần. Có ra qua hô to. Liền, hết thể ra qua đều quỳ trên đất, đem khoang thuyền mẹ đến băng lớn. Quân thần cùng tướng sĩ rơi xuống ở trên thuyền. Hà tiết hơi khu tận, triền miên tự có thời. Có văn thần xa xôi thì thầm. Đây là xuất từ Nam Bắc triều thời điểm một bài thơ. Chỉ thấy, bầu trời tựa hồ vang lên tằm nôn tia âm thanh, sau đó vô số màu trắng tơ tằm đột nhiên xuất hiện. Phản phất có linh tính, tơ tằm lấy tốc độ cực nhanh, đem giặc qua nhóm toàn bộ trói lại lên. 16 cái thuyền, hết thể giặc qua đều bị trong nháy mắt xuyên ở cùng nhau. A, xảy ra chuyện gì? Thiên thần vì sao trói chặt chúng ta? Giặc qua nhóm kinh hoàng, cảm giác đến thiên thần tựa hồ đối với bọn họ không có ý tốt. Nhưng mà làm sao dãy rủa, đều kiếm không mở trên người màu trắng tơ tằm. Cứ việc chỉ có một hào độ lớn, nhưng bằng như cứng rắn thần như sắt thép. truyền bệ hạ lệnh, toàn bộ lăng trì. Có tướng sĩ cất cao giọng nói. Ấy. Các sĩ binh lấy ra trên người đao, bắt đầu tước mảnh. Cái gọi là lăng trì, chính là ngàn đao bầm thây, nhận hết giàn vật mà chết. A, mấy trăm giặc qua, phát sinh kinh thiên tiêu thảm thiết. Không có ai nhẹ dạ, tuy rằng quần thần nhóm không có cái kia đặc thù cứu hận, nhưng bọn họ chỉ biết, này quần giặc qua treo chọc bệ hạ sinh rất lớn khí. Dù cho ngàn đao bầm thây, cũng khó có thể chuộc tội lỗi. Chương 118, chấm dự định diệt quốc, canh thứ nhất. Chương 118, chấm dự định diệt quốc, canh thứ nhất. Dịch Thiên vung tay lên, trong khoang thuyền thiếu nữ cùng người trung niên liền bay ra. Nhìn một chút hai người, rõ ràng chính mình chỉ có thể ôm một cái, a liền không chút do dự lựa chọn ôm lấy thiếu nữ, mà người trung niên bị hắn đưa đến bên cạnh một con ngựa lên. A, Lâm Cẩn Huyên kinh ngạc thốt lên, nhìn mình lại bay lên đến rồi, còn không phản ứng lại, liền lọt vào một cái ấm áp trong ngực. Ưng, ngẩng đầu là cái kia anh tuấn dung nhan, xuất trần khí chất. Bệ hạ, Lâm Cẩn Huyên nhỏ như muội âm thanh nói, nàng là nhận thức Dịch Thiên. Huống hồ trừ bệ hạ, còn có ai có thể như thế thần dị đây? Dịch Thiên khẽ mỉm cười, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nói, đừng sợ. Lâm Cẩn Huyên ngượng ngùng đến không kềm chế được, đột nhiên muốn lên cha của chính mình, kinh ngạc thốt lên một tiếng, hướng về một mặt khác nhìn lại. Theo gió vào này đến, linh vũ nhuận ngươi thương. Dịch Thiên từ từ thì thầm. Câu này là hắn cải biên, nguyên câu là theo gió lẻn vào đêm, mưa phùn nhuận không hề có một tiếng động. Một trận gió nhẹ thổi tới, một mảng nhỏ màu xanh biếc linh vũ, xối tại trung niên người trên người. Người trung niên thương thế nhiều là nội thương, nửa khắc đồng hồ sau, sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu. Hắn mở mắt nhìn thấy đầu tiên nhìn, chính là nữ nhi bảo bối của mình, bị một cái nam tử thân thiết ôm vào trong ngực. Ngươi là ai? Làm vì phụ thân bản năng, hắn không chút suy nghĩ tức giận nói. Nhưng mà mới vừa nói xong, hắn liền nghĩ ra trước khi hôn mê từng hình ảnh. Lại nhìn mình và đối phương, lại đều trên không trung, hắn dưới thân là ngựa, mà đối phương là gấu trúc. Liền, hắn trong nháy mắt rõ ràng đối diện nam tử thân phận. Bệ hạ và thuế. Lâm Hiểu Ngụy lúng túng lộ ra nụ cười, sau đó nhìn con gái một chút, đón lấy vừa liếc nhìn. Nữ nhi bảo bối cũng bị bệ hạ gửi sao? Cha. Lâm Cẩn Huyên mặt cười đỏ chót, có chút bất an ở Dịch Thiên trong lòng giật giật. Lập tức cảm thấy ngượng ngùng, đem đầu lướng về Dịch Thiên trong lòng ủi ủi. Đối với cái này cưới gấu trúc, cứu nàng với thủy hỏa bên trong đại anh hùng, nàng chân thành. Dịch Thiên lúc này mới chợt hiểu, chính mình gần nhất làm sao. Nhìn thấy cô nương xinh đẹp đã nghĩ ôm, mới vừa làm sao không chọn ôm người trung niên đây? Chính mình còn rất trẻ a, lẽ nào là thời kỳ trưởng thành sao động? A, phía dưới vô số kêu thảm thiết nhấp nô. Lâm Cẩn Huyên cùng Lâm Hiểu Ngụy lúc này mới kinh ngộ, đây là những kia giặc qua tiếng kêu. Liên đi xuống mới nhìn lại, Lâm Cẩn Huyên trực tiếp sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, sau đó lại tiến vào Dịch Thiên trong lòng. Mà Lâm Hiểu Ngụy nhưng nhìn ra rất bất biện, thậm chí thoải mái chẳng chề. Bầy xuất sinh này nên chết như vậy. Nhớ tới những kia bị giết rơi người, nhớ tới những kia bị vũ nhục chí tử, hắn trong lồng ngực liền có vô hạn phẫn nộ. Cái gọi là lăng trì chính là muốn một đao đao, sau muốn bảo đảm phạm nhân sẽ không chết đi. Tỷ như trong lịch sử có cái gọi Mạn Minh Triều tiến sĩ bị người ta vu cáo sau quả 600 đao mới chết đi. Này rất thử thách đao công, hiển nhiên các sĩ binh là không làm được điểm ấy. Nhưng các quan văn có biện pháp ai chỉ thấy. Đao quy huyết cũng chảy rừng. Theo các quan văn lời nói, giặc qua nhóm mũi bị cắt lấy một mảnh thịt, máu tươi liền trong nháy mắt dừng chảy. Điều này sẽ đưa đến, có giặc qua, xương đều lấy ra đến rồi, cứ thế là hầu như không dòng máu ra. A, thả chúng ta đi, van cầu ngươi giết ta. Giặc qua nhóm hầu như cũng bị giàn vật điên rồi. Dịch Thiên tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cũng lớn trí biết có ý gì. Có điều hắn vẻ mặt vẫn hoàn toàn lạnh lẽo, trong đầu của hắn hồi ức từng hình ảnh, gia gia, ông ngoại, lão sư, bọn họ nói cho hắn lịch sử cố sự. Có em bé bị nát chết, có thai phụ bị phá bụng, có quá nhiều các loại cực kỳ tàn ác sự tình. Bọn họ ở cổ đại, ngụy trang đến như một cái khiêm tốn tiểu đệ. Nhưng mỗi khi gặp gỡ cơ hội, liền lộ ra cầm thú bản chất. Quân không gặp, bọn họ đến cùng phạm vào bao nhiêu tội? Quốc gia này, liền để bọn họ không tích chữ ở đi. Dịch Thiên ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Thiên triều nhất định sẽ thống một thế giới, nhưng có chút quốc gia là không đáng muốn. Coi như đưa cho hắn, hắn cũng không thu. Giặc qua nhóm chết rồi, bị chết thê thảm cực kỳ, ở quan văn phụ trợ dưới, đầy đủ mỗi người bị cắt 8000 đao, mới cuối cùng chết đi. Vậy hạ, quan văn các võ tướng trở về. Giữa lúc cho rằng bệ hạ muốn hạ lệnh về thiên triều thời điểm, liền nghe Dịch Thiên nói, xuất chinh, Hoa quốc. Chân muốn tiêu diệt quốc. Quan văn các võ tướng hai mặt nhìn nhau, bệ hạ nộ cơn giận còn chưa tan. Hoa quốc đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình. Lại đến diệt quốc mức độ. Có điều, không người phản đối bệ hạ, chỉ cần bệ hạ làm quyết định, đều là đúng. Đương nhiên, không chọn phi ngoại trừ. Làm liếc về Dịch Thiên trong lòng thiếu nữ thời điểm, bọn họ vẻ mặt khác nhau. Lẽ nào, bệ hạ thông suốt. Bệ hạ lại chủ động ôm cô nương, thiên hữu thiên triều A. Không ít thần tử nước mắt chảy ròng, bọn họ vui mừng a xong, muội muội còn đần độn chờ đây, nhìn dáng dấp cũng bị người nhanh chân đến trước. Lâm Thường hơi buồn bực thầm nghĩ, Trường Nhạc Nha đầu này, không biết cùng bệ hạ tiến triển như thế nào. Trường Tôn Vô Kỵ thở dài, chấm muốn tiêu diệt quốc. Câu nói này ở Lâm Cẩn Huyên trong đầu vang vọng, nàng si ngốc nhìn Dịch Thiên mặt. Đây là vì nàng giận dữ diệt địch quốc sao? Nàng cảm thấy nàng trầm luân, thử hỏi trên đời có ai người bù đắp được ở? Gan dám mạo phạm ngươi người, cứ việc là một cái quốc gia, hắn cũng có vì ngươi diệt nó. Là một cái quốc gia a, không phải một người, không phải một cái nhà. Nàng mặt đỏ đến nóng lên, trong lòng đã bị bệ hạ vô biên thô bạo lấp kín. Các ngươi là trở lại vẫn là cùng chúng ta đồng thời? Dịch Thiên hỏi. Lâm Hiểu Ngụy nhìn một chút con gái, lại nhìn một chút bệ hạ, hắn rất muốn nói trở lại. Nhưng là con gái là xảy ra chuyện gì? Hai tay chăm chú vòng bệ hạ eo, đối mặt hắn nhìn sang ánh mắt, càng là trốn trốn tránh tránh, cuối cùng càng là chôn ở bệ hạ trong lòng không ra. Cùng bệ hạ đồng thời đi. Lâm Hiểu Ngụy thở dài nói, có chút xót xa. Tuy rằng bệ hạ là trên đời thứ nhất nam tử, nhưng đối với hắn cái này nữ nhi nô tới nói, coi như là vạn giới thứ nhất, hắn cũng không nỡ ai, nhưng là con gái dáng dấp kia, nếu như hắn phản đối, khả năng nhận đều sẽ không nhận hắn đi. Ai? Lâm Hiểu Ngụy lại thở dài. Bởi vì ngựa đều là một người một tớt, vì lẽ đó không thừa bao nhiêu vị trí. Dịch Thiên ôm Lâm Cẩn Huyền, Lâm Hiểu Ngụy liền bị một cái khác sĩ binh ôm. Chương 119, trên đời lại không này quốc, canh thứ hai, chương 119, trên đời lại không này quốc, canh thứ hai, là điển hình bảo quốc, lãnh thổ diện tích tương đương với hậu thế một cái tiết kiệm. Lúc này kinh tế, quân sự, chính trị, trình độ đều rất bình thường. Tuy chiêu thời điểm, còn phải người đi vào khiêm tốn học tập Trung Hoa văn hóa. Bọn hắn lúc này, vừa hướng mạnh mẽ quốc gia không đúng, một bên bắt nạt, xâm lược quốc gia khác. Tỷ như Tân La, bây giờ chính là bọn họ thường xuyên xâm lược đối tượng. Tỷ như Lại Đường, nhưng là bọn họ quỷ liếm đối tượng. Vì lẽ đó từ xưa tới nay, quốc gia này thấp kém tính cách, đó là thâm căn cố đế. Phàm là lộ ra một điểm suy yếu, vậy thì dám cắn thương người một cái. Như vậy quốc gia, căn bản không có tồn ở cần thiết. Dịch Thiên thì thào nói. Bá, bá. Bọn họ đã ngừng ở vê đút bầu trời, nhìn xuống quốc gia này. Mấy trăm con ngựa phảng phất hắc vân như thế, đem phía dưới một tòa thành thị ánh sáng chỉ chặn lại rồi hơn nữa. Uy mọi người ngẩng đầu nhìn lên, ở mỹ lên, dồn dập quỳ trên đất, không ngừng dập đầu. Bọn họ cho rằng là thiên thần. Truyền chấp lệnh, giết. Dịch Thiên lạnh lùng phun ra vài chữ. Bây giờ vê đút nhân khẩu không hề ít, nhưng ở thiên triều trước mặt, nhưng chỉ là đợi làm thịt dê. Thiên thời hận hề uy linh nộ, nghiêm giết hết hề bỏ vùng quê. Có văn thần xa xôi thì thầm. Đây là xuất từ Khuất Nguyên, chín ca quốc thương bên trong một câu thơ. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, phản phất thần linh tức giận, từng đạo lôi đình đánh xuống, chớp mắt liền có vô số người chết đi. Các võ tướng không cam lòng yếu thế, nhảy xuống ôm lấy đại thụ làm vũ khí, mỗi lần quét ngang cũng sẽ bị chết một bọn người. Gió thu hưu quặng thời tiết lạnh, cây cỏ đông đưa rơi sát cơ cuồng. Lôi đình qua đi, lại là một trận túc sát gió mát thổi bay. Cái kia phản phất là vô hình lưới dao sắc, chỗ đi qua, mọi người hoàn toàn đầu một nơi thần một nẻo. Vê đút kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cho rằng chọc giận thần linh, có đang chạy trốn, có ở xin tha. Đáng tiếc, không ai có thể sống sót. Vê đút triều đình quan lớn chi, ở ngộng nhiên bên trong, bị Dịch Thiên cách không một trường toàn đập chết. Ngày đó, là vê đút nhật. Ngày đó, trên đảo thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Ngày đó vê đút không còn nữa ở ngày đó, này sau đó, nào đó một số chuyện vĩnh viễn sẽ không phát sinh nữa. Dịch Thiên ánh mắt tham thẳm, hồi ức như thủy triều vào tới. Cái kia khắc vào cốt tủy bên trong cựu hận, tựa hồ được đến giải thoát, nhường cả người hắn nhẹ không ít. Cựu, đã báo. Hắn có chút muốn khóc, lại có chút muốn cười. Chờ chỉ còn dư lại 5 vạn bách tính thời điểm, Dịch Thiên nhường quần thần dừng tay. Bởi vì hắn dự định lại nhường này mấy vạn người hoạt một quãng thời gian, mà may mắn còn sống sót mấy vạn vê đút quốc thấy này đại hỉ, minh thả qua bọn họ. Từng cái tất cả đều lên tuyên quỳ trên mặt đất cảm tạ. Bọn họ trong xương chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, đối với dễ người giết bọn họ nhiều như vậy nhiều, hoàn toàn không dám có lời oán hận. Trái lại cảm kích, có thể làm cho hắn mệnh. Lâm Thường, ngươi sẽ huy ngữ, liền mang một đội người đóng giữ nơi đây. Dịch Thiên thản nhiên nói. A, bệ hạ, tại sao a? Lâm Thường oan ức nói. Nhường những người còn lại đi tá độ, thạch thấy khai thác kim ngân mỏ. Một tháng sau, ngươi liền toàn bộ diệt khẩu, sau đó mang theo kim ngân về thiên triều. Dịch Thiên phân phó nói. Trên đảo này mỏ vàng cùng mỏ bạc thập phần phong phú, mà ở tầng ngoài rất dễ dàng cho khai thác. Ở đời sau có đại danh đỉnh đỉnh tên tá độ núi vàng, thạch thấy ngân núi. Đường triều tuy rằng chủ lưu dùng tiền đồng, nhưng lượng lớn giao dịch thời điểm dân gian như thế lựa chọn dùng kim ngân. Bởi vậy dự trữ chút kim ngân vẫn là rất hữu dụng đấy. Là Lâm Thường thấy này cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Trường Tôn Vô Kỵ lặng lẽ nhìn tất cả những thứ này, bệ hạ trưởng thành cùng biến hóa hắn đều nhìn ở trong mắt. Đã từng bệ hạ là nhẹ dạ đến không đành lòng hại chết người, bây giờ bệ hạ đã có thể chớp mắt giết giang sơn. Đây mới thực sự là đế vương a, một lời có thể định vô số người sinh tử. Về triều định đây, làm Dịch Thiên mang theo quan văn võ tướng khi trở về, thiên triều chấn kinh rồi. Cái kia sát khí ngất trời, phảng phất ngưng tụ thành thực chất, khiến người ta liếc mắt nhìn đều thoáng như rơi vào thây chất thành núi, máu chảy thành sông ảo giác bên trong. Bệ hạ đi ra ngoài một chuyến, liền diệt một cái quốc gia. Này quốc gia đến có bao nhiêu đáng chết, trêu chọc bệ hạ tức giận như vậy, hẳn không thể theo bệ hạ giết địch a. Thiên triều bách tính nghiêng về một bên chống đỡ Dịch Thiên, thậm chí cảm thấy không có cùng đi giết địch là tiếc nuối lớn nhất. Người nhà họ Lâm đại hỉ, vì là chủ nhà bọn họ cùng tiểu thư đều hoàn hảo trở về. Chỉ có điều tiểu thư làm sao bị bệ hạ cho ôm? Lẽ nào bệ hạ cùng tiểu thư có cái kia khả năng? Lâm gia chúng tâm tư người linh hoạt lên. Tạ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Người nhà họ Lâm đối với Dịch Thiên mang ơn nói. Lâm Hiểu Ngụy chừng thiếu nữ một chút, nói, Cẩn Huyên còn không tới. Úc. Lâm Cẩn Huyên này mới thức tỉnh, mang theo chút không muốn, đỏ mặt rời đi Dịch Thiên ôm ấp. Cảm ơn bệ hạ cứu ta cùng cha ta cha tri ân. Lâm Cẩn Huyên đối với Dịch Thiên hơi một phút nói, trong lòng không khỏi hoài niệm lên này một đường cái kia ấm áp ôm ấp. Bệ hạ, hắn bị ta diệt vây đốt cũng đây. Nghĩ đến này, Lâm Cẩn Huyên mắt hạnh nhìn chằm chằm Dịch Thiên, sáng lên lấp lóa. Vậy đại khái là thế giới chuyện lãng mạn nhất chứ. Dịch Thiên mũi giật giật, bên người còn tàn dư một loại nào đó mùi thơm. Nhìn thấy thiếu nữ hừng hực ánh mắt thời điểm, hơi cảm thấy có chút không tự nhiên. Đại khái, có thể, hắn có thể tiếp thu có hơn 100 cái lão bà. Không phải vậy giải thích thế nào gần nhất mê hoặc hành vi đây? Các người đi về trước đi. Dịch Thiên đối với Lâm gia người nói. Sau đó không lâu, lần xuất trinh này bản hoàn chỉnh tin tức truyền ra ngoài. Ra qua, tiểu thư nhà họ Lâm Vê Đức Quốc, Diệt Quốc, này mấy cái từ thành nhật tử, thỉnh thoảng xuất hiện ở thiên triều bách tính trong miệng. Này Vê Đức mắt mù à, thật không có mắt. Không trách bệ hạ tức giận, lại còn dám làm tổn thương ta thiên triều người. Các ngươi không quan tâm kết quả sao? Lần này là Diệt Quốc ca. Lần trước thổ dục hồn, cũng không có trừng phạt đến mức này. Có người đột nhiên nói. Đúng vậy, lần này tại sao trực tiếp Diệt Quốc đây? Tiểu thư nhà họ Lâm. Ta nghe nói tiểu thư nhà họ Lâm có được thập phần mạo đẹp a. Lẽ nào là bệ hạ coi trọng tiểu thư nhà họ Lâm? Cổ có Chu Vũ Vương phong hỏa hí chư hầu, nay có bệ hạ hồng nhan giận dữ diệt Vê Đút. Ngươi là kẻ đần độn sao, lại nắm Chu Vũ Vương cùng bệ hạ so với? Ta đây là tỷ dụ mà, ý tứ là bệ hạ chính là vang dội cổ kim tuyệt thế người phong lưu. Là cực, là cực. Lời ấy dẫn tới mọi người tán thành, bọn họ liền thích nghe loại này cố sự. Ta nói cho các ngươi biết, ta còn biết một cái liên quan với bệ hạ bí mật. Có người gầm gầm gừ gừ nói. Mẫn cảm tử. Chương 120, một đám nghịch dân, canh thứ 3, chương 120, một đám nghịch dân, canh thứ 3, bí mật gì a? Hết thảy mọi người dựng đứng lên người thay. Có người nói a, bệ hạ một đứa nha hoàn chính là lớn đường công chúa. Hơn nữa, các ngươi biết lớn đường công chúa là làm sao đến sao? Lời này câu đến mọi người lòng ngưỡng ấy, đội vã cấp thiết hỏi. Làm sao đến? Nghe ta đại cứu ca nói, bệ hạ còn ở dịch ra trại thời điểm, độc sông Trường An, ở trăm vạn đại quân bên trong, cướp hạ xuống đang muốn thành thân công chúa. Người này khoe còn nói, hắn nghe phiên bản là 10 vạn đại quân, nói ra nhưng trực tiếp biến thành trăm vạn. Cướp cô dâu a, vẫn là cướp công chúa. Bệ hạ thật là phong lưu người vậy. Hết thảy mọi người hưng phấn, trên mặt hiện ra bát quái ánh sáng. Hơn nữa ta còn có cái càng bạo tạc tin tức, các ngươi có muốn nghe hay không? Người này thần thần bí bí nói. Tin tức gì? Nói mau. Dân chúng thúc giục. Tin tức này a, là ta tiêu tốn 10 quán tiền mới để cho người khác giảng cho ta nghe. Người này từ tổ nói. Không phải 10 quán tiền sao? Nói mau, chúng ta tập hợp cho ngươi. Người này thỏa mãn tiếp nhận, sau đó cẩn thận nhìn liếc xung quanh, mới nhỏ giọng nói. Vậy hạ còn đoạt một người, các ngươi biết là ai sao? Là đại đường hoàng hậu nương nương, là cái kia công chúa mẫu thân a. Các ngươi cảm thấy bạo tạc không xong bạo? Người này nghiêng lông mày làm mắt cười nói. Này cũng bạo tạc đi. Hết thảy bách tính đều há to miệng. Hoàng hậu, công chúa. Không hổ là bệ hạ, ta quá khâm phục. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, hết thảy mọi người kích động, tràn đầy khâm phục. Bệ hạ thật biết chơi a. Hoàng cung. Dịch Thiên cái chán tràn đầy dây đen, này quân nghịch dân, muốn tạo phản sao. Lại tạo chấm dao, tuy rằng phần lớn là thật. Truyền lệnh, nhường hết thảy thiên triều con dân, ngày mai chạy cự ly dài 10 km. Dịch Thiên giọng căm hận nói. Sĩ binh. Bệ hạ không phải yêu dân như con sao. Nghĩ như thế nào trừng phạt bách tính đến rồi. Mang theo một mặt mệt hoặc, hắn đi ra ngoài truyền lệnh đi. Nhưng là còn chưa đi xa, lại nghe đến bệ hạ âm thanh. Trở về. Lúc này, Dịch Thiên lại nói, chạy cự ly dài thì thôi, nhường bọn họ đi sửa con đạo. Không trả tiền công, không cơm tháng loại kia. Như vậy mới nhất hạ giận, lại trừng phạt này quần nghịch dân, lại làm kiến thiết. Sĩ binh. Nhưng mà, làm mệnh lệnh truyền đạt đến hết thảy thiên triều bách tính trong hai thời. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, sau đó lại trở nên hưng phấn. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người đối với hoàng cung phương hướng mẹ rốt cục có thể thế bệ hạ làm chút chuyện a. Vẫn hưởng thụ bệ hạ ban ân, báo từng tiên một. Ha ha, bệ hạ quả nhiên hiểu rõ chúng ta, biết được chúng ta không muốn chiếm tiện nghi, muốn tiền công. Bệ hạ thánh minh a. Hết thảy thiên triều bách tính đều hùng hục chạy đi sửa con đạo. Mỗi người đều mang theo ý cười, vui khôn tả. Năng lực bệ hạ làm việc, thực sự quá hạnh phúc. Dịch Thiên, hắn hai dương huyệt khí một trống một trống. Nghịch dân a, các ngươi liền không thể sinh ra khí, nhường chấm cao hứng một chút. Bởi vì Dịch Thiên đã từng mượn thiên địa hoàn mỹ sức mạnh, rời núi lấp biển duyên cớ. Bây giờ định tây huyện vị trí địa lý vô cùng tốt, bốn phía tất cả đều là đất bằng, dẫn tới bát phương. Thiên triều bách tính rất nhanh liền đại thể làm ra mười mấy điều con đạo. Mỗi cách ba dặm, liền có xe cung người qua đường nghỉ ngơi trường đỉnh. Cái gọi là nếu muốn giàu, trước tiên sửa đường. Bởi vậy, định tây trở nên càng thêm phồn hoa. Lui tới con buôn, nối liền không dứt. Vê đút diệt tin tức truyền đại đường cảnh nội, thiên hạ đều kinh. Này, vẹn vẹn giết mấy cái thiên triều người, liền trực tiếp diệt quốc. Diệt quốc ca, như thế đơn giản sao? Thật hâm mộ thiên triều người, như vậy cũng có thể ở bên ngoài nên ngang mà đi đường. Ngày hôm qua ta đụng phải đến một cái thiên triều người, cũng còn tốt hắn không có chuyện gì, không phải vậy ta liền xong. Đại đường bách tính nghị luận sôi nổi. Thiên triều danh tự này, trở thành mọi người bàn tán sôi nổi. Thiên triều bách tính, thành mọi người ước ao đối tượng. Thiên triều bệ hạ dùng hành động chứng minh, gan dám làm tổn thương thiên triều bách tính người, trực tiếp đánh ngươi quốc gia. Cái kia vô biên thu bạo, nhường tất cả mọi người chút mê muội. Biện Châu, Vương Nhị là thiên triều bách tính, dự định đi xuống thân thích. Ai biết tối hôm qua dừng chân ở khách sạn, tỉnh lại sau giấc ngủ, bọc không còn. Đây chính là toàn bộ của hắn lộ phí a, liền đội vàng đi báo án. Biện Châu huyện nha, huyện lệnh nghe nói là thiên triều bách tính tao nội trộm, đầy mặt mỉm cười tiếp thu vụ án. Nhưng mà tra lên nhưng căn bản không có manh mối. Bàn hỏi khách sạn trưởng quỹ cùng thằng nhóc sau, căn bản không có đầu mối gì. Vương Nhị a, ngươi vụ án này không có manh mối, bản quan chỉ có thể chậm rãi tra. Huyện lệnh bắt đầu đánh thái cực. Nếu khó có thể phá án, vậy thì chẳng muốn phí thần. Tuy rằng ngươi là thiên triều người, nhưng chỉ cần ở bề ngoài khách khí với ngươi điểm là được. Đại nhân, có thể đây là ta lộ phí a, không có lộ phí làm sao chạy đi? Vương Nhị vẻ mặt đau khổ nói. Vậy thì cùng bản quan không có quan hệ, bản quan chỉ phụ trách vụ án. Huyện lệnh từ tốn nói. Cái kia vụ án lúc nào có thể phá? Vương Nhị sốt ruột, không có lộ phí, ăn cơm cũng thành vấn đề a, nơi này cách thân thích nhà, cách tiên triều, đều không phải cự ly ngắn, làm sao về phải đến? Chuyện này làm sao có thể nói tới chuẩn đây, nói không chắc lập tức liền phá, nói không chắc cả đời đều phá không. Huyện lệnh Thái Cực Quyền đánh đến xuất thần nhập hóa. Ngươi, Vương Nhị có chút nổi giận, liền không thể cho cái lời chắc chắn sao? Đưa hắn đi ra ngoài. Huyện lệnh hừ lạnh một tiếng, tự hỏi mặt ngoài công phu đã làm được đầy đủ, chẳng muốn lại diễn kịch. Thiên triều bách tính thì thế nào? Nơi này là Biện Châu, cách Vị Châu xa đây. Phi, cẩn thận ngày nào đó nhà ta bệ hạ tới nhấn chết ngươi này một quan. Vương Nhị suy suy nói, hắn xem như là nhìn ra rồi, này huyện lệnh chính là ở qua loa hắn. Ngươi lại đục mạ bản quan. Huyện lệnh nổi giận, run run rẩy rẩy chỉ vào Vương Nhị nói, làm sao, ngươi dám đánh ta? Vẫn là muốn giết ta? Vương Nhị ưỡn ngực, xem thường nhìn huyện lệnh một chút, sau đó cười toe toét đi ra huyện nhà. Thằng ngãi danh. Huyện lệnh đỏ mặt lên đến như là cà chua, nhưng lại không dám thật nắm Vương Nhị như thế nào. Minh phủ, tin tức lớn a. Một cái nha dịch chạy vào, sinh động như thật nói chính mình mới vừa nghe được tin tức. Cái gì? Giặc qua chọc thiên triều người, thiên triều hoàng đế trực tiếp đi diệt quốc, còn đem người cho giết sạch rồi. Huyện lệnh nghe được bảng như thần thoại, chọc thiên triều người, trực tiếp bị diệt quốc. Phải biết vê đút nhưng là hải ngoại, như vậy xa khoảng cách. Đột nhiên, hắn nghĩ ra Vương Nhị, hoàn toàn biến sắc, thân thể run rẩy lên. Nhanh, mau đưa mới vừa người kia mang về. Huyện lệnh nổ đom đóm mắt, lập tức ý thức được không đúng, không, là mời về. Tính, bản quan tự mình đi xin mời. Chương 121, vì thiên hạ muôn dân, đáp ứng tuyển phi. Chương 121, vì thiên hạ muôn dân, đáp ứng tuyển phi. Sau đó không lâu, Vương Nhị bị huyện lệnh cung kính mời trở về. Vương Nhị a, ngươi thất lạc bao nhiêu tiền bạc? Huyện lệnh tràn đầy nụ cười nói. 12 quán, làm sao? Vương Nhị kinh ngạc, nay huyện lệnh trước sau thái độ sai biệt lớn quá rồi đó. Như vậy, bản quan trước tiên cho ngươi 15 quán tiền, như phá án, liền nhưng đem bọc trả ngươi. Như phá không án, vậy liền coi là đối với ngươi bồi thường. Huyện lệnh cười đến cái kiên định nọ, ta chỉ trách thiên triều hoàng đế quá không phải người, chọc giận ngươi mấy cái bách tính, liền diệt quốc. Này nhưng làm hắn trái tim nhỏ sợ đến hiện tại còn nhảy lên. Này, tiền bị trộn, còn có thể kiếm tiền. Vương Nhị một mặt một bước, trên đời này còn có chuyện như vậy. Có điều lập tức ý thức được, đây nhất định là chính mình thiên triều thân phận duyên cớ. Liên lông ngực ươn đến mức càng cao hơn. Mắt lẽ huyện lệnh một chút, phi, ra rưởi. Huyện lệnh nụ cười ngưng trệ, trong lòng hắn khổ, đáng, à, đường đường một cái huyện lệnh, lại muốn đối với một cái bách tính bình thường cũng đúng. Đường đường thất phẩm quan, còn không bằng thiên triều tóc hối cua bách tính. Thời khắc này, hắn lý giải đại đường bách tính vì sao nằm mộng cũng muốn làm thiên triều bách tính. Bản quan cũng muốn làm thiên triều bách tính a. Huyện lệnh khóc. Thiên triều, hoàng cung. Lại là một ngày vào triều thời gian. Chúng thần khẩn cầu bệ hạ tiến hành tuyển phi. Vừa mở cục, quần thần liền cho Dịch Tiên đến rồi cái quần gián. Dịch Tiên nghiến răng nghiến lợi nhìn này quần thần, lại tới nữa rồi, lại tới nữa rồi. Các ngươi xong chưa? Thật cho là chấm đeo không bén sao? Quần thần rụt đầu một cái, nhưng bọn họ là vì là bệ hạ tốt, là ở tận trung a. Trường Tôn Vô Kỵ ra khỏi hàng nói, bệ hạ, bây giờ thiên triều đã đến rồi hơn 100.000 đại đường nữ tử, chính chờ bệ hạ tuyển phi đây. Hơn nữa thiên triều bách tính cũng ngày đêm chờ đợi, liền tầm thường gả cưới đều dừng, chỉ vì cái kia một kia bị bệ hạ tuyển chọn có thể. Dịch Tiên, 10 vạn đại đường nữ tử, vẫn không tính là thiên triều bách tính. Dịch Tiên có chút choáng, 10 vạn người, đến muốn bao nhiêu muộn? Có điều lập tức thức tỉnh, ta rất sao đang suy nghĩ cái gì đây? Trừ Toại Lương đầy mặt nghiêm túc ra khỏi hàng nói, bệ hạ, có nữ tử nghe nói bệ hạ không dự định tuyển phi, thất lạc tuyệt vọng dưới, không ít người ngã xuống sông tự sát. Nếu không là cứu viện đúng lúc, chỉ sợ đã sát chết trôi đầy dây a. Dịch Tiên trợn to hai mắt, có khuyết đại như vậy? Trừ Toại Lương nghiêm túc gật gật đầu, nói, vì lẽ đó vì thiên hạ muôn dân, còn xin mời bệ hạ tiến hành tuyển phi. Dịch Tiên, có thể hay không đừng như thế phô trương, chớ có cưới hay không lão bà, đều ảnh hưởng đến thiên hạ muôn dân. Đáng sợ, như bị hậu thế những kia chó độc thân biết rồi, muốn nước ao đấu kỵ đến tự sát. Bọn họ có thể nằm mơ đều mộng không tới, sẽ có người nói cho hắn, ngươi nếu không đổi bà, thiên hạ này đều sắp sửa rối loạn. Ken, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, tốc tuyển phi một lần, chí ít sắp phong 4 người, khắc thu cùng nữ 300 người. Nhiệm vụ khen thưởng, tuyệt pháp hoàn thành một tòa. Dịch Tiên trừng mắt nhìn, hệ thống lại tới tham gia trò vui. Làm sao mỗi lần đều cùng nữ nhân có quan hệ? Hay là một cái, có liếm chó ẩn tại gen chó hệ thống chứ? Chấm, dẫn. Nhìn phía dưới nóng lòng muốn thử gián quần thần. Dịch Tiên đầy mặt từ bi đáp ứng rồi, vì thiên hạ muôn dân, chấm liền cố hết sức tuyển một lần phi đi. Quần thần, bọn họ hoài nghi bệ hạ đang giả bộ tệ, nhưng không có chứng cứ. Có điều cũng không ảnh hưởng bọn họ vui sướng, bệ hạ cuối cùng tự a. Không ít người kích động chảy ra láo nước mắt. Bệ hạ nhân tử, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần hành lễ. Tuyển phi công việc khí thế hừng hực tiến hành, thiên triều trên dưới tiếng hoan hô một mảnh. Trải qua sơ tuyển, sàng lọc ra tuổi tác, hình dạng, vóc người, khí chất đều tuyệt hảo nữ tử, cuối cùng chờ đợi bệ hạ xem qua. Hậu cung, Trương Nhạc cùng Thôi Thanh Tuyết hai người dắt tay nhau mà tới, đều là ánh mắt u oán nhìn Dịch Tiên. Bệ hạ, Thôi Thanh Tuyết chúc chắc cho Dịch Tiên pha một chén trà, mà Trương Nhạc nhưng là cho Dịch Tiên nắm bắt vai. Dịch Tiên thích ý nhắm hai mắt, thưởng thụ hai người phục vụ. sức mạnh, thực sự là vô thượng thứ tốt. Có sức mạnh, mới có bây giờ quyền nghiêng thiên hạ, mới có các loại mỹ nhân làm bạn. Chuyện gì a? Dịch Thiên lười biếng nói. Ngươi muốn chọn phi? Trương Nhạc Chúa nói, nàng cùng Thôi Thanh Tuyết vẫn là nhà hoàn đây. Này tính là gì a? Chúng ta có thể hay không cũng đi tham gia a? Thôi Thanh Tuyết nhỏ giọng nói. Không cho. Dịch Thiên trực tiếp từ chối. Thanh Tuyết, chúng ta đi. Trương Nhạc ý, lôi kéo Thôi Thanh Tuyết liền chạy. Ngoài điện, hai người vừa đi vừa rơi nước mắt, cảm giác oan ức cực kỳ. Dịch Thiên buồn bực nhìn bóng lưng của hai người, có chút không hiểu. Châm đều dự định trực tiếp sát phong các ngươi, còn muốn đi tham gia tuyển phi làm gì a? Lắc lắc đầu, chẳng muốn đi đoán con gái nhà tâm sự. Hắn đang nghiên cứu số mệnh, xuất chinh về nước quốc một chuyến, vốn là không nhiều quốc vận trực tiếp tiêu hao một nửa. Bây giờ lại chỉ có 3 điểm cũng còn tốt, hiện ở số mệnh là huyện quốc thời điểm gấp 10 lần, cũng tương đương với huyện quốc thời điểm 30 điểm số mệnh, cũng không tính đối mặt nguy cơ. Vẫn phải là nghĩ cách tăng cao bách tính sinh hoạt lũy thừa mới đúng. Dịch Thiên thì thào nói, "Ken, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, xin mời ký chủ trong vòng 1 năm lên cấp quốc cấp. Nhiệm vụ khen thưởng, thần cấp khen thưởng. Nhiệm vụ trừng phạt, ký chủ sẽ mất đi vô thượng cơ duyên." Dịch Thiên, trước nhiệm vụ còn không có làm, lại tới nhiệm vụ. Hệ thống ngươi hiện tại có chút chịu khó a? Có điều, hệ thống, vô thượng cơ duyên là cái gì? Dịch Thiên cau mày hỏi, trước đây cũng không có nhiệm vụ trừng phạt cái này khái niệm a, lần này nhưng nô ra, vẫn là song không thành tựu sẽ mất đi vô thượng cơ duyên loại kia. Ken, không thể trả lời. Hệ thống chỉ là phụ trợ, tương lai phát triển chỉ nắm giữ ở ký chủ trong tay. Dịch Thiên suy nghĩ, thiên triều thực lực này, làm từng bước thống một thế giới là chuyện sớm hay muộn. Còn có cái gì có thể xưng e rằng lên máy duyên đồ vật? Thế giới tương lai đều là hắn a. Chẳng lẽ, ngày mai, 1000 cái hoa nhường người thẹn, quốc sát thiên hương, mai lan chúc cúc, mỗi người mỗi vẻ tú nữ nhóm xuất hiện ở Dịch Thiên trước mắt. Đây là từ mười mấy vạn nữ tử bên trong lấy ra đến người tài ba, chân chính trăm người chọn một. Thậm chí không ngừng trăm người chọn một, bởi vì có niềm tin tới tham gia tuyển phi, đều là tướng mạo xuất chúng người. Bởi vậy, 1000 chọn một, vạn người chọn một, cũng không tính vì là qua. Tham kiến bệ hạ. Hơn 1000 nữ tử đối với Dịch Thiên quỳ gối một phút, cái kia hiểu điệu âm thanh, nghe được Dịch Thiên xương đều mềm. Này, này rất sao cũng coi như một loại khác nhân sinh đỉnh cao chứ. Chương 122, con mắt đều theo hoa a, canh thứ 5. Chương 122, con mắt đều theo hoa a, canh thứ 5. Ngày đó vốn là không có ánh mặt trời, nhưng ở 1000 tuyệt sắc tú nữ làm nổi bật dưới, bầu trời tựa hồ cũng huyễn sáng lên đến. Đỏ cam vàng xanh xanh lam tím, đủ loại quần áo ở Dịch Thiên trước mặt phiêu a phiêu. Cái kia từng cái béo mập khuôn mặt, cái kia từng đôi nước nhuận ẩn tình đưa tình con người. Dịch Thiên nhẹ nhàng, con mắt có chút choáng, này tựa hồ cũng không tệ a. Gió nhẹ phất đến, từng trận các loại hoặc nhạt hoặc đùng mùi thơm, nhường hắn tâm thần thoải mái. Chẳng trách Hồng Lâu Ngọc bên trong cổ bảo ngọc, tổng yêu nói nữ hài mới là lên trời lễ vật tốt nhất. Dịch Thiên thầm nghĩ, nhìn chung từ trước đến nay, hắn cái nào gặp bực này tình cảnh a. Thiệt thòi trước hắn còn lập dị cảm thấy, hơn 100 cái lao bà hơi nhiều. Hiện tại, ai, làm sao cảm giác hơi ít ai trưởng Tôn Ái Khanh, danh sách kia là nhiều cái tới. Dịch Thiên tựa hồ lơ đãng hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, có cấp bậc vì là, hoàng hậu 1 người, phi tử 4 người, tần 9 người, tiệp dư, mỹ nhân, nhân tài các 9 người, bảo lâm, ngự nữ, thải nữ các 27 người. Trưởng Tôn vô kỵ chắp tay nói. Dịch Thiên yên lặng tính dưới, nay tổng cộng là 122 người. Cái kia, tiêu chuẩn đây, Dịch Thiên còn chưa nói hết, Trưởng Tôn vô kỵ liền vẻ mặt đưa đám, nói, bệ hạ, tiêu chuẩn không thể giảm a. Coi như ngươi hiện tại không sắp phong xong, cũng muốn tạm gác lại sau đó. Đúng đấy, tiêu chuẩn tuyệt không có thể giảm. Quân thần cũng là một mặt đoạn tuyệt nói. Dịch Thiên, chấm khi nào muốn nói giảm thiểu tiêu chuẩn? Chấm là muốn tăng cường tiêu chuẩn có được hay không? Có điều, phương diện này lên, hắn mặc dù là đế vương, nhưng trung quy là sổ, không như vậy ra mặt dày nói. Dù sao chân trước còn chết sống không đáp ứng tuyển phi đây. Khu khu. Dịch Thiên nhìn về phía 1000 tú nữ, làm bộ cố hết sức nói, cái kia, liền không giảm đi. Quân thần mừng rỡ, hô to bệ hạ thánh minh. Có điều, bọn họ luôn cảm thấy bệ hạ mới vừa ngự khí có chút không thích hợp lắm, hình như là nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ. Nói đến, thiên triều trong cung vẫn không có nội thị, cũng chính là tục xương thái giám. Nhưng Dịch Thiên không tính toán đó, một là quá mức không nhân đạo, hai là không cần thiết. Bởi vì thái giám là vì phòng ngừa hậu cung xuất hiện dâm loạn việc, nhưng Dịch Thiên không sợ á hết thảy thần tử, lên tới quan văn võ tướng, xuống tới sĩ binh văn lại. Hết thảy mọi người là trải qua vận triều quan chức sắp phong, đối với nàng tuyệt đối trung thành. Bởi vậy, chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh. Lại nói, hậu cung lưu chút cung nữ liền được rồi, muốn cái gì thái giám? Không kẻ đáng ghét sao? Dịch Thiên nhìn về phía 1000 tú nữ, có chút phạm vào khó, đều là chút cô nương xinh đẹp à? Nên tuyển ai đó? Tú nữ bên trong, có hai cô gái nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Trong con ngươi xinh đẹp mang theo vô hạn quý mến cùng chờ mong. Bệ hạ, ngươi nhất định phải tuyển ta à? Lâm Thường đứng ở quan văn bên trong, đối với một cái nào đó nữ tử nháy mắt, sau đó lại nhìn Dịch Thiên, hận không thể lôi kéo bệ hạ đi chọn cô gái kia. Vậy cũng là em gái của hắn a, cùng hồn bị bệ hạ cứu ra người. Từ đó về sau, muội muội liền đối với bệ hạ trà không nhớ cơm không nghĩ. Bên ngoài hoàng cung, nơi này tập trung vô số bách tính, bọn họ ngóng trông lấy trông, hy vọng chính mình con cái hoặc thân thích bị bệ hạ lên, như vậy liền có thể cùng bệ hạ kết lên hôn à, là vô thượng vinh hạnh, có thể quang tông rượu tổ loại kia. Đáng tiếc a, ta nữ nhi trực tiếp bị sàng lọc đi ra ngoài. Có người vô hạn tiếc hận. Ha ha, ta nữ mà tiến vào vòng thứ hai, hiện tại do bệ hạ tự mình tuyển. Có người dương dương tự đắc. thất kính thất kính, sau đó các hạ phát đạt, đừng quên dẫn một hồi lao hưu a. Có người tràn đầy khen tặng. Cắt, còn chưa chắc chắn có thể tuyển chọn đây, nếu ta nói, ta cháu gái mới thật sự là quốc sắc thiên hương, nhất định có thể bị tuyển chọn. Có người tràn đầy tự tin. Phu quân, Cẩn Huyên có thể bị tuyển chọn sao? Tương võ người của Lâm gia cũng tới, Lâm Cẩn Huyên cũng tham gia lần này tuyển vi. Lâm Hiểu Ngụy có chút chua xót nói, lẽ ra có thể đi. Bệ hạ đều đem ta con gái ôm một đường. Hắn là một cái 100% không hơn không kém con gái nô, ở hắn nghĩ đến, con gái vĩnh viễn không này gả mới là tốt nhất. Đáng tiếc hắn biết, này không hiện thực. Con gái bị bệ hạ triệt để mê hoặc, mà bệ hạ tựa hồ cũng đối với con gái có như vậy chút ý tứ. Bác Lăng thôi ra người cũng tới, bọn họ là nâng nhà di chuyển, rời đi tổ tông chờ địa phương. Vui Dạo Dực chạy tới, dự định nương nhờ vào tương lai chuẩn con rể. Làm hiện nay đệ nhất thiên hạ thế gia, lần này di chuyển, nhưng là gây ra thiên động tinh lớn. Nhưng mà đến mới biết, bệ hạ mới bắt đầu tuyển phi. Khen chốt là, bọn họ nữ nhi hoàn toàn không tin tức a. Thanh Tuyết ở đâu? Người nhà họ thôi hai mặt nhìn nhau. Đừng làm nửa ngày, là một cái to lớn ô long chứ. Bên trong hoàng cung, Dịch Thiên nhanh bị hoa mắt, đương nhiên, khẳng định là càng xem càng tinh thần. Dù sao hậu thế gạch nhà nói, xem mỹ nữ có thể dài thọ mà. Tính, từng cái chọn đi. Dịch Thiên từ đệ vừa mới bắt đầu, lần lượt từng cái đi tới. Bệ hạ, xếp hạng cái thứ nhất tú nữ quỳ gối một phút, mặt cười tràn đầy ngượng ngùng. Ừm. Dịch Thiên mặt không hề cảm xúc gật đầu. Bệ hạ, thứ hai tú nữ dịu dàng thi lễ. Cái thứ ba, thứ tư. Dịch Thiên thật xoắn xuýt, đều là mỹ nhân tuyệt sắc ca. Hơn nữa mỗi người đều ẩn tình đưa tình nhìn hắn, nên tuyển ai? Dịch Thiên có chút khó khăn. Bệ hạ, Lâm Vũ Vi nhẹ nhàng thi lễ, ngực không ngừng chập trùng, biểu hiện nàng kích động. Nàng ướt át con ngươi nhìn chằm chằm Dịch Thiên, rốt cục nhìn thấy bệ hạ. Ngươi là Lâm Thường muội muội, Mưa Vi. Dịch Thiên nhớ lại đến rồi, không trách đề nghị tuyển phi, Lâm Thường tiền kia nhất tích cực. Hóa ra là như thế sự việc. Ngươi ra khỏi hàng đi. Dịch Thiên do dự dưới, liền đem Lâm Vũ Vi tạm thời định đi. Vốn là thiên tư quốc sắc, lại thêm vào hữu duyên, này đã đủ rồi. A, tạ bệ hạ. Lâm Vũ Vi kinh têu thành tiếng, kinh hỉ đến không kềm chế được. Bệ hạ, lại tuyển nàng. Mà phía sau, Lâm Thường lồng ngực ưỡn đến mức càng cao hơn, đầu lâu cao cao vung lên. Kinh bị nhìn quần thần một chút, bản quan lập tức liền là quốc cứu. Quần thần đối với này cũng đúng lúc biểu hiện ra các loại ước ao. Lâm huyện lệnh, sau đó còn xin mời chăm sóc nhiều hơn a. Không ít thần tử bắt đầu lập quan hệ. Trường Tôn Vô Kỵ sắc mặt phức tạp, chính mình cháu gái cùng muội muội đều ở bệ hạ trong cung, làm sao liền không đem bệ hạ ôm lấy đây? Lẽ nào bệ hạ không yêu dính chiêu này? Hắn nhưng là nghĩ, dựa vào Trường Nhạc cùng Trường Tôn Hoàng hậu cho hắn trợ lực, tương lai địa vị cực cao đây. Nhưng làm sao liền không có động tĩnh đây? 1000 tú nữ, hiện nay chỉ tuyển ra một cái, hết thảy con mắt đều rơi xuống ở Lâm Vũ Vi trên người. Các loại ước ao ghen tị, hắn không thể lấy thân lẫn nhau thế. Lẽ nào bệ hạ không lọt mắt chúng ta? Hết thảy tú nữ không khỏi bàn ước thầm nghĩ. Kỳ thực không phải Dịch Thiên không lọt mắt bọn họ, quả thật là đều là mỹ nhân, không tốt tuyển à? Khi đi đến đệ 999 cái tú nữ trước mặt thời điểm, Dịch Thiên lại đơ, lại là người quen. Tham kiến bệ hạ. Lâm Cẩn Huyên cười tươi rói quỳ gối một phút, trong con ngươi xinh đẹp hừng hực ánh mắt, dường như muốn đem Dịch Thiên cho hòa tan. Tâm tư của nàng sớm bị bệ hạ lấp kín a. Đây chính là vì nàng giận dữ diệt một quốc gia tuyệt thế đại anh hùng. Dịu dít cầu đặt mua. Chương 123, tuyển phi kết thúc, chuẩn bị đại hôn, đánh hưởng. Chương 123, tuyển phi kết thúc, chuẩn bị đại hôn, đánh hưởng. Lâm Cẩn Huyên. Dịch Thiên trừng mắt nhìn, đúng dịp. Đời này liền cứu hai cô gái, một cái gọi Lâm Vũ Vi là ở thổ dục hồi cứu, một cái gọi Lâm Cẩn Huyên là ở giặc oai trong tay cứu. Bây giờ hai người đều tới tham gia tuyển phi, còn đều tiến vào vòng thứ hai. Lâm gia nữ liền cùng chấm có duyên như vậy. Ngươi cũng ra khỏi hàng đi. Nhớ tới ngày ấy ôm lấy mùi vị, Dịch Thiên vẫn còn có chút hoài niệm. Huống hồ Lâm Cẩn Huyên trong mắt từ nóng, hắn thì lại làm sao không cảm giác được đây. Nhẹ nhàng một xúc, liền để hắn đầu quả tim mà rung động rung động. Ai, quá mức chói mắt, cũng là một loại cô gái a. Dịch Thiên có chút ít trang tệ thầm nghĩ. Tạ bệ hạ. Lâm Cẩn Huyên dịu dàng thi lễ, nội tâm hoan hô nhảy nhót, kích động đến muốn trực tiếp nhào vào người trước mắt ôm ấp. Tú nữ nhóm chua, các nàng nhiều hy vọng bệ hạ tuyển chính là các nàng a. Liên mỗi người tha thiết mong chờ nhìn Dịch Thiên, trong mắt chờ mong không cần nói cũng biết. Dịch Thiên đi qua tên cuối cùng tú nữ sau, đến một hồi, thêm vào Trường Nhạc cùng Thôi Thanh Tuyết, đã có 4 cái xác định tiêu chuẩn. Còn muốn hay không tuyển? Dịch Thiên nhìn một đám tú nữ, có chút do dự bất quyết. Tuy rằng đều rất đẹp, nhưng không có đặc biệt chói mắt ai nhan sắc giá trị, vóc người, khí chất đều là gần như cấp bậc. Tiếp đó, chấm lại tuyển 300 tên cùng nữ, có không muốn người, có thể hiện tại lui ra. Dịch Thiên thản nhiên nói, nếu không tốt tuyển, lại không có cách nào muốn hết, vậy thì trực tiếp tuyển cung nữ đi. Tú nữ nhóm đều là không nhúc đích, đối với các nàng tới nói, chỉ cần ở lại bên cạnh bệ hạ, coi như làm cung nữ, các nàng cũng là đồng ý cái này cũng là các nàng một cơ hội cuối cùng, bởi vậy đều chờ đợi nhìn Dịch Thiên. Lần này, liền để duyên phận quyết định ai đi ai lưu đi. Dịch Thiên thấy này, thản nhiên thì thầm, tình vợ chồng đầu hoa chính mở, rơi ở trước người vì là hữu duyên. Đây là hắn cải biên một câu thơ, dùng cho nơi này, cũng là vừa vặn. Liễu gia liễu diễu. Hoàng cung bầu trời xuất hiện dị tượng, hai viên che trời cây hoa đào trông rất sống động. Là tình vợ chồng. Có tú nữ kinh ngạc thốt lên, chỉ vào nơi nào đó. Tình vợ chồng chính là hai cây cành cây kết hợp lại cùng nhau, là rất vì là hiếm thấy. Mọi người lại xưng tương tư cây, dù ngập lấy tốt đẹp tình cảm, cùng với phu thê ân ái. Tình vợ chồng đầu, hoa đào nở đến chính đỏ, tiểu diễm mát. Có chim tương tư ở trên cây kêu to, hoảng như nhân gian tiên cảnh. Chỉ thấy lúc này, hai viên đảo mấy quơ, tình vợ chồng nơi hoa đảo từng mảnh hạ xuống. Một trận gió nhẹ thổi tới, đầy trời màu phấn hồng cánh hoa mang theo tập người mùi thơm, trôi về phía dưới tú nữ. Rơi vào ta này, rơi vào ta này. Vậy hạ phù hộ, nhất định phải tuyển ta a. Vô số tú nữ đều tại đây khắc yên lặng cầu khẩn, hy vọng bị này vô thượng duyên phận tuyển chọn. Các nàng si mê với bệ hạ lãng mạn, lại hy lên. Hầu như nhỏ không thể nghe thấy âm thanh âm vang lên, 300 mảnh biện phân biệt rơi xuống ở không giống tú nữ trước mặt. Bị tuyển chọn kinh hỉ, không bị cực kỳ thất lạc. Chúng ta cùng bệ hạ không có duyên phận sao? Rất nhiều tú nữ khóc nước nở lên. Được rồi, liền như vậy kết thúc đi. Dịch Thiên chắp tay tiến vào hoàng cung, hắn có chút đau lòng, bởi vì không có cách nào muốn hết ta. Sau 3 ngày, thiên triều khắp trốn mừng vui, hết thảy bách tính đều mang theo đủ cười, bởi vì bọn họ bệ hạ muốn thành hôn. Thiên triều 6 huyện, từng nhà đều mang theo đèn lồng màu đỏ, trên đường mỗi cây đều có vải đỏ lẫn nhau quấn quanh. Dựa theo quy củ, làm vận triều đế vương, đại hôn là muốn tế thiên. Trong thành, một tòa lớn vô cùng màu đỏ vui mừng trên tế đàn. Dịch Thiên xa xôi đi tới, dáng người có chút phiêu, lập tức liền muốn kết hôn a, hơn nữa một lần cưới mấy cái. Từ hậu thế xuyên qua đến hắn, có thể không phiêu sao? Phía dưới, bách tính bị vô số nha dịch ngăn ở tế đàn mấy trăm mét có hơn. Bên dưới tế đàn, đứng 4 tên vóc người hiểu điệu nữ tử. Các nàng mang phục quan, che kín đỏ khăn đoan, khoác khăn quàng vai. Dưới chân là phủ kín toàn thành đỏ chiên, phía sau là dơ lớn đèn lồng 300 cung nữ. Tế thiên bắt đầu. Trưởng tôn Vô Kỵ một tiếng quát khẽ, lần này là do hắn nạp làm lễ quan. Dịch Thiên nhen lửa 3 nén nhang, mặt hướng phương đông, nơi đó đang có đầu thằng mặt trời. Chấm, trên thừa thiên mệnh, dưới thừa con dân. Một cân trạch, tam sinh vận. Tam sinh duyên định, là nhật thành hôn. Hiện cáo thiên đạo, kỳ ta lương duyên. Dứt lời, Dịch Thiên đem hương sen vào tế đàn. Đột ngột, phản phất có cảm ứng giống như, thiên địa đột nhiên ánh sáng tác phẩm lớn. Có thất thải tường vân chiếu khắp toàn bộ bầu trời, có vô số tiên vui truyền về nhân gian, thành công quần chim liền cánh ở phía trên bồi hồi. Tựa hồ thiên địa đều đang ăn mừng, chúc mừng Dịch Thiên hôm nay đại hôn. Mà này cũng đúng là thiên địa chúc mừng, bởi vì vận triều vốn là lấy kỳ pháp câu thông thiên địa, thu được một loại nào đó bị cách. Ở một mức độ nào đó, Dịch Thiên có thể nói là này mới thiên đạo con ruột cũng không có bị. Đương nhiên, nên có lôi kiếp thời điểm, thiên đạo cũng không cũng sẽ chút nào lưu tình. Hoa, đẹp quá a. Vô số bách tính thán phục. Vậy hạ chính là thần nhân, thành cái hôn đều có như thế động tĩnh lớn. Vô số bách tính sùng bái. Nếu ta có thể gả cho bệ hạ, hiện tại coi như đi chết, cái kia cũng đáng giá. Vô số nữ tử mắt lộ si mê. Phía dưới, 4 vị vai nữ chính, tâm tư khác nhau, có điều đều là tràn đầy cảm động. Từ xưa nữ tử yêu lãng mạn, nhìn chung cổ kim, lại có ai so với được với các nàng đâu? Có thiên địa chúc phúc, mà xuất giá đối tượng, lại là trên đời người số 1, lại không tiếc nuối đi. Hồng cái đầu hạ, trường nhạc lại là rơi lệ, lại là mỉm cười. Nàng ngay đấy còn tưởng rằng, Dịch Thiên không muốn nàng đây. Không tương đương hôm nay mơ mơ màng màng liền bị cung nữ gọi dậy đến rửa mặt thay đổi quần áo, biết được nàng là tân nương tin tức thời điểm, nàng khóc. Nàng yêu thích Dịch Thiên, không phải vậy đường đường công chúa, hà tất oan ức cầu toàn, làm nha hoàn hầu hạ một người lâu như vậy đây. Hôm nay, rốt cục toàn nguyện. Thôi Thanh Tuyết cắn môi, nàng đối với Dịch Thiên kỳ thực không có bao nhiêu tình cảm. Nhưng nhớ tới Dịch Thiên cướp nàng thời điểm tình cảnh, không khỏi thất thần. Cái kia, cũng là lãng mạn tình cờ gặp gỡ đi. Lâm Cẩn Huyên cùng Lâm Vũ Vi đều là bị Dịch Thiên đã cứu nữ tử, đều họ Lâm, có điều hai người không có quan hệ gì. Các nàng có thể nói là nhất si mê với Dịch Thiên người, bởi vì Dịch Thiên ở then chốt vạn phần thời khắc, hoàng như thiên thần giống như giáng lâm, trực cứu các nàng ra thủy hỏa bên trong. Hắn là các nàng đại anh hùng, trên đời không người có thể so sánh. Bây giờ có thể gả cho bệ hạ, là các nàng đời này hạnh phúc lớn nhất. Phía sau, 300 cung nữ cười tươi rói đứng, mỗi người đều đối với 4 vị tân nương không ngừng hâm mộ. Nhưng so với những kia không được tuyển chọn người, các nàng lại là may mắn, bởi vì các nàng còn có cơ hội. Trên tế đàn, Dịch Thiên nhìn phía dưới mọi người, đặc biệt là 4 vị khuynh thành tân nương, không khỏi xem thêm rất nhiều mắt. Chấm, hiện sát phong lý lệ chất vì là. Vô số người tâm nâng lên, đặc biệt là trưởng tôn Vô Kỵ, đây là hắn cháu gái ai trong đám người, một vị phụ nhân tràn đầy mỉm cười nhìn tình cảnh này. Con gái theo hắn, cũng là không tiếp đi. Đáng tiếc, tạ tạ các tiểu ca ca chống đỡ. Chương 124, đại hôn, canh thứ nhất, cầu đặt mua nha. Chương 124, đại hôn, canh thứ nhất, cầu đặt mua nha. Chấm hiện tại sắc phong lý lệ chất vì là. Quý phi. Dịch Thiên âm thanh uy nghiêm vang lên. Trường Nhạc thân thể mềm mại run run, nhẹ cắn môi, hồng cái đầu hạ mặt cười có to lớn vẻ vui mừng. Quý phi, vì là tứ phi đứng đầu, chỉ ở hoàng hậu bên dưới. Sắc phong Lâm Vũ Vi vì là thủ phi. Sắc phong Lâm Cẩn Huyên vì là đức phi. Sắc phong Thôi Thanh Tuyết vì là hiền phi. Dịch Thiên mặt ngoài bình tĩnh sắc phong xong 4 cái phi tử, kỳ thực nội tâm hoảng đến một thớt. Lại Châu Tệ cũng là đầu ca a, xuyên qua trước cũng là chỉ người bình thường. 4 cái khuynh thành lão bà, liền như vậy tới tay. Giữa lúc Dịch Thiên dự định bắt đầu hôn lễ thời điểm, bầu trời xuất hiện dị tượng. Thu. Một tiếng to rõ tiếng vượng hót vang lên, ở mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông chỗ, có 4 con phượng hoàng dương cánh bay cao. Vô số bách tính đều triệt để kinh ngạc đến ngây người, vậy hạ thành cái hôn, động tĩnh lớn như vậy sao? Phượng hoàng a. Các quan văn võ tướng sự ngu dại, nay lại là một cái trong truyền thuyết chim thần, lại liền xuất hiện ở trước mắt. Thế có thần tiên chim, quyết tên là Phượng hoàng. Ngàn năm hoặc không gặp, người tự trong lòng dấu. Lông chim sáng 5 màu, đi lại phát sáng. Có người đọc sách lẩm bẩm thì thầm. Thu, Phượng hoàng người mặc năm màu, đỏ rực lông đuôi, đắt đỏ đầu lâu, vô biên cao quý khí phả vào mặt. Thoáng qua, bốn con phượng hoàng bay đến đỉnh tây bầu trời, quay chung quanh huyện thành bay một vòng, sau đó biến mất. Một trận năm màu tường quang chớp qua, bốn cái phi tử phượng quan khăn quàng vai trở nên ánh sáng lập người, hiển nhiên đã không còn là bất phàm. Này, là lên trời ban thưởng, liền dường như Dịch Thiên cái này long bảo như thế. Ken, nhiệm vụ đã hoàn thành, khen thưởng tuyệt pháp hoàn thành một tòa. Hệ thống đã đổi mới, mới tăng hậu cung chức vị. Dịch Thiên nhìn một chút hệ thống, thình lình ở quan văn, quan võ, thú chức ở ngoài, thêm giá hậu cung một cột. Hậu cung, hoàng hậu, 1, tứ phi, 0, nhất phẩm, tần, 9, nhị phẩm, tiệp dư, 9, tam phẩm, mỹ nhân, 9, tứ phẩm, nhân tài, 9, ngũ phẩm, bảo, 27, lục phẩm, ngự nữ, 27, thất phẩm, thải nữ, 27, bát phẩm. Hoàng hậu không có biểu hiện cấp bậc, hẳn là siêu phẩm, cái khác một đến bát phẩm không giống nhau. Nhưng hậu phi trừ hưởng thụ đối ứng cấp bậc dài lâu tuổi thọ ở ngoài, bản thân không có thần dị sức mạnh. Thiên triều xung quanh lẫn nhau gần châu huyện cũng kinh động, vô số người đưa mắt nhìn một phía. Khi nhìn thấy Phượng Hoàng thời điểm, bọn họ lại há hốc mồm. Ta cứ việc tự nói với mình, cũng không tiếp tục nên vì thiên triều khiếp sợ, nhưng là ta không làm được à? Có đại đường bách tính thăm thẳm nói. Thỉnh thoảng nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng, ngày nào đó ta nương tử cùng người chạy, ta khả năng đều sẽ nội tâm không hề gợn sóng. Có đại đường bách tính tự rêu nói. Phượng Hoàng a, thiên triều tất hưng, đáng trách ta không phải thiên triều người. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên triều vô số bách tính quỳ xuống đất hành lễ, bọn họ vừa là kinh ngạc, cũng cảm thấy là trong dự liệu. Ở bệ hạ trên người, phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không cảm thấy kỳ quái. Vận triều hoàng đế thành hôn cùng những khác hoàng đế thành hôn không giống, Dịch Thiên chỉ cần hướng tiên hành lễ. Vung tay lên, bốn vị huynh thành phi tử liền bay đến trên tế đàn. Đại hôn hành trình thiên lễ. Trường Tôn Vô Kỵ ấn lại Dịch Thiên cho hắn quy trình, cao giọng hô. Dịch Thiên rỗi ra hai tay, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Câu này tiết là nắm phi tử tay, hướng thiên đạo hành lễ, nhưng có bốn vị phi tử, hắn chỉ có hai cái tay ác ngạch, lần thứ nhất cảm thấy, lao bà nhiều vẫn là phiền. Có điều cũng không tới hắn, đem Trường Nhạc tay cùng tôi Thanh Tuyết tay chồng ở một sau lại đem Lâm Cẩn Huyên cùng Lâm Vũ Vi tay chồng lên nhau. Hai tay nắm chặt, dẫn các nàng hướng đông mười bái một cái. Đại hôn chi hướng quân bái. Trường Tôn Vô Kỵ tiếp tục thì thầm. Đúng, không nghe lầm, là hướng quân bái, không phải phu thê giao bái. Ở vận triều bên trong, đế vương là trí cao vô thượng, coi như thành hôn thời điểm, cũng chỉ có nhà gái hướng về hắn hành bái lễ. Thiên triều bách tính một mặt bình tĩnh, ngóng trông nhìn tình cảnh này. Không có ai cảm thấy này có vấn đề gì, vậy hạ trí cao vô thượng, không phải nên như vậy sao? Bốn gái phi tử vòng đứng ở Dịch Thiên xung quanh, hai tay để xuống bụng dưới, đối với Dịch Thiên không người cúi đầu. Đại hôn chi hướng phụ bái. Trường Tôn Vô Kỵ tiếp tục thì thầm. Lý Lệ Chất, Lâm Vũ Vi, Lâm Cẩn Huyên, Thôi Thanh Tuyết đám người tại hạ mới trong đám người tìm tới thân nhân của chính mình, dịu dàng thi lễ. Đây là cùng thân nhân cuối cùng thi lễ. Từ đó về sau, thân phận các nàng đem cao với thân nhân của bọn họ. Từ đó về sau, thân nhân thấy bọn họ cũng đến hành lễ. Trong đám người, Bác Lăng Thôi ra người rốt cục yên tâm. Không phải lớn ô long, Thanh Tuyết thành cao quý tứ phi một trong. Sau đó, bọn họ cái này đệ nhất thiên hạ thế gia, lại đem huy hoàng vô số năm. Nhìn mới vừa Phượng Hoàng liền biết rồi, thiên triều quả thật tiên triều vậy. Lễ thành. Trưởng Tôn Vô Kỵ tuân lệnh nói, vào động phòng. Mọi người con mắt nháy cũng không cũng nhìn chằm chằm, chờ mong cái cuối cùng phân đoạn. Nhưng mà, Dịch Thiên cũng không có mang theo phi tử đi tới hoàng cung, mà là từ hệ thống không gian lấy ra nhiệm vụ khen thưởng. Tuyệt pháp hoàn thành, trừ vận triều quan chức ở ngoài, hết thảy mọi người ở trong hoàng thành không cách nào thi pháp. Mặt ngoài đến xem, đây là một cái rất vô bổ công năng. Bởi vì thế giới này trừ thiên triều cái này dị sổ, cái nào còn có siêu phàm. Nhưng nghĩ tới một cái khác chờ hoàn thành nhiệm vụ, thần cấp khen thưởng. Dịch Thiên ánh mắt tham thẳm, có thể, một ngày nào đó, tòa này hoàng thành sẽ có tác dụng lớn. Tuyệt pháp hoàng thành ở Dịch Thiên trong tay, chỉ to khoảng một thước, như là một cái tinh xảo mô hình. Hết thảy mọi người hơi giật mình nhìn Dịch Thiên trong tay đột nhiên xuất hiện đồ vật, không hiểu là cái gì vật. Đi. Dịch Thiên tung trong tay hoàng thành, chỉ thấy đón gió mà lớn dần. Không nhiều, đã trên không trung bao trùm ở toàn bộ hoàng cung. Nhưng nó còn ở phương lớn, hướng về bốn phía mở rộng, mãi đến bao trùm toàn bộ định Tây Nguyên thành, liền mới xây dựng ngoại thành cũng bao quát ở bên trong. Khi nó còn muốn tăng thời điểm, Dịch Thiên ý nghĩ hơi động, liền dừng mở rộng. Nếu thật sự như vậy tăng xuống, toàn bộ thiên triều nhét vào hoàng thành cũng không là vấn đề. Nhưng toàn nhét vào hoàng thành, thổ địa làm sao bây giờ? Thiên triều bách tính làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn triều đình ngôi? Chỉ có thể tạm gác lại sau này hay nói đi. Bầu trời này to lớn cự vật, dẫn lên vô số người chú ý đại đường bách tính. Ta rất sao nói cẩn thận không khiếp sợ, tại sao lại khiếp sợ a? Vô số người si ngốc ngây ngốc nói. Rơi. Dịch Thiên một tiếng quát nhẹ, bầu trời hoàng thành lóe lên, chỉ thấy sơn hà biến sắc. Hoàng thành bóng tối bao trùm chỗ, có hào quang lóe lên, sau đó to lớn hoàng thành hung hãn tăng tích. A. Vô số người há hốc mồm, này rơi xuống, mọi người còn không được bị ép thành thịt nát a. Ầm. Tựa hồ có âm thanh lớn vang lên, mọi người chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, chính sợ hãi, vẫn như cũ bình yên vô sự. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, thế giới đã hoàn toàn biến dạng. Nguyên bản phong ốc kiến trúc toàn bộ không thấy, thay vào đó chính là từng mảng chỉnh tề quy hoạch. Cái kia san sát phòng ốc, toàn bộ là mới tinh, cửa son xanh ngói, quý khí bức người. Đây là bọn ngươi nhà mới, lấy chìa khóa vì là chuẩn. Dịch Thiên âm thanh truyền khắp định tây, mang theo vô thượng uy nghiêm. Sau đó đầy trời ánh bạc, vô số chiếc chìa khóa từ trên trời giáng xuống, rơi vào mỗi cái định tây huyện thành bách tính trong tay. nay khá giống hậu thế phá rỡ một lần nữa phân phòng. Dân chúng ngơ ngác cầm chìa khóa, phản phất trong cõi u minh có chỉ dẫn giống như, đi tới một tòa phòng ốc trước. Nhẹ nhàng mở cửa, bên trong tuy rằng kiến trúc, trang hoàng toàn bộ thay đổi, nhưng đã từng đồ vật vẫn ở nói cách khác, bệ hạ một lần nữa ban thưởng chúng ta một bộ phòng mới. Hơn nữa là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới nhà. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số người quỳ trên đất, lớn tiếng la lên. Bọn họ sắc mặt đỏ lên, kích động đến không lời nào có thể diễn tả được. Đồng thời có sâu sắc hổ thẹn, bệ hạ như vậy thánh nhân, lấy hà báo đáp. Mà thiên triều cái khác năm huyện bách tính chùa, thủ đô, chính là không giống nhau a. Sau đó định tây lỗ mũi người, còn không được vểnh lên trời a. Nhưng không ai đối với Dịch Tiên có ý kiến, thậm chí ước ao sau khi còn có chút nhẹ nhõm. Bởi vì bệ hạ dành cho ban ân quá nhiều, đạt được nhiều nhường bọn họ bất an cùng kinh hoàng. Bọn họ chỉ muốn, như có cơ hội, nhất định phải cố gắng báo đáp thánh nhân. Hoàng thành vẫn phân nội thành, ngoại thành, bên trong thành lại phân hoàng thành cùng cung thành. Hoàng thành là vào triều cùng thần tử chỗ làm việc, cung thành chính là hoàng đế cùng phi tử, cung nữ nơi ở, lại xưng hậu cung. Đã từng hai đạo cửa thành biến thành bốn đạo, dẫn tới bát phương. Chờ thiên triều bách tính tâm tình giảm bớt lại đây sau, trưởng tôn Vô Kỵ trước tiên tỉnh táo, lần thứ hai tiếp tục chưa hoàn thành nghi thức. Vào động phòng. Chương 125, thần như thế thao tác, canh thứ hai, cầu đặt mua. Chương 125, thần như thế thao tác, canh thứ hai, cầu đặt mua vào động phòng. Theo này âm thanh tuân lệnh, bốn cái phi tử đều thân thể mềm mại run lên. Mà Dịch Thiên lại khó khăn, này cùng cái nào vào động phòng a? Hắn cũng sẽ không phân thân thuật. Bốn cái phi tử đều cắn môi, xuyên thấu qua đỏ khăn đoàn, lén lút nhìn Dịch Thiên. Các nàng mỗi người đều hy vọng Dịch Thiên có thể tuyển chính các nàng. Mặc dù là cổ nhân, lại có truyền thống tư tưởng, nhưng ai không khát vọng đại hôn ngày này, phu quân có thể chỉ bồi tiếp các nàng một người đây. Dịch Thiên mặt ngoài trấn định, nhưng nhìn này từng đôi chờ đợi ánh mắt, kỳ thực hoảng đến một tấc. Chấm nên tuyển ai? Trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ, mà vô số bách tính cũng chừng chừng nhìn chằm chằm, bệ hạ sẽ chọn ai vào động phòng đây? Các quan văn võ tướng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám lộ ra chút nào vẻ mặt. Lấy kinh nghiệm của bọn họ đến xem, ai dám vào lúc này biểu hiện ra chế giễu. Sau đó e sợ không bị trên không trung chuyển một canh giờ, là xuống không được. Mùi vị đó, ngấp lại đều làm người sợ hãi. Nhưng cho tới hiện ở trong lòng muốn cái gì, liền không được biết rồi. Vì hậu cung an bình, châm liều mạng. Dịch Thiên trong lòng bất chấp, đối với tứ phi lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Phản phất đối với trong đó một cái nào đó cái, lại phản phất đối với các nàng mọi người. Tự ở phi hoa nhẹ như mộng, vô số bướm bướm vì là song phi. Dịch Thiên nhẹ giọng thì thầm. Bốn cái khuynh thành mỹ nhân trước mắt cảnh bật loáng một cái, sau đó lại khôi phục bình thường. Các nàng từng người trong mắt, bệ hạ chỉ đối với nàng một người đang cười. Chậm rãi hướng về một mình nàng đi tới, đối với nàng đưa tay phải ra. Bầu trời có hồng nhạt phi hoa hạ xuống, lại có hay không mấy thành đôi thành cặp đủ loại bướm bướm vòng quanh các nàng phi hành. Này long trọng lãng mạn cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người như mê như say. Bệ hạ lựa chọn ta. Các nàng trong lòng mỗi người đều bốc lên cái ý niệm này. Trước mắt cảnh tượng làm cho các nàng kinh hỉ, cảm động, lãng mạn, làm cho các nàng trầm luân. Thứ phi trước mắt đột nhiên tối sầm lại, không ý thức. Nhưng ở trong mơ, các nàng ảo cảnh vẫn còn tiếp tục, đó là bệ hạ hôm nay đọc sủng một mình nàng tình cảnh. Dịch Thiên bình tĩnh ôm ngất đi bốn người, lấy sức mạnh vô hình lẫn nhau nâng, không nhường bất luận người nào nhìn ra cái hở. Một đạo hồng cầu xuất hiện ở bầu trời, Dịch Thiên ôm tứ phi, chậm rãi bước lên hồng cầu, đi vào hậu cung. Hoa. Vô số dân chúng kinh ngạc đến ngây người. Không hổ là bệ hạ, trực tiếp tuyển bốn cái đồng thời vào động phòng. Dân chúng sùng bái đến tột đỉnh, so với mình kết hôn còn cao hứng hơn. Này, này chính là thật phong lưu vậy. Một lúc lâu, có quan văn mới nghẹn ra một câu nói. Thật ước ao bệ hạ a. Có võ tướng hỉ hục nói. Tân hoàng cung. Trong đó có bốn tòa điện, thuộc về với tứ phi, vẫn không có mệnh danh. Dịch Thiên chẳng muốn đi nghĩ nhiều như thế, trong lòng hơi động, bốn tòa cung điện bảng hiệu liền sản sinh ra biến hóa. Lệ Chất Điện, Thanh Tuyết Điện, Cẩn Huyên Điện, Mưa Vi Điện. Phân biệt lấy các nàng từng người tên mệnh danh. Sau đó đem các nàng đưa về từng người bên trong cung điện. Tiếp đó, hắn mở ra trường nhạc, không đúng, hẳn là quý phi Lý Lệ Chất ảo thuật. Trường nhạc là đại đường công chúa phong hào, sau đó không sử dụng nữa. Lệ Chất có mạnh khỏe. Dịch Thiên mỉm cười nhìn Lý Lệ Chất, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng mở mắt ra. Vậy hạ. Lý Lệ Chất nhu tình như nước, nàng chỉ cảm thấy mơ hồ dưới, cảnh tượng trở nên thật. Sau đó, ngươi chính là chấp người. Dịch Thiên nhẹ nhàng bạch trần đỏ lộ ra tấm kia nghi sân nghi hỉ mặt cười. Lý Lệ Chất bạch ngọc hoàn mỹ mặt, chớp mắt đỏ chót, vẫn đỏ đến bên hai. Không nghĩ tới, gả cho bệ hạ. Năm xưa từng hình ảnh hiện lên, hắn như đại anh hùng giống như, ở vạn quân từ bên trong cấp hạ xuống hắn. Cái kia vô song thô bạo, làm cho nàng mê. Nhưng thoáng qua biết được mình bị cướp đi làm nha hoàn thời điểm, nàng lại rất tức giận. Đó là tất bệ hạ cho nàng làm một cái dùng bùn đất bọc kỳ quái gà, dùng để an ủi nàng. Lúc này nhớ tới, khi đó bệ hạ trên đầu dính một cái lông gà, nàng liền cảm thấy buồn cười. Dần dần, con mắt của nàng tràn ngập hơi nước, trở nên mê ly lên, ở uống qua lễ hợp cần say rượu, có chút nhiệt. Nô tỳ khẩn cầu bệ hạ chăm sóc. Lý Lệ Chất đánh bạo, nhỏ giọng nói rằng. Nhưng Lý Lệ Chất ngủ thiếp đi sau, lại bắt chước làm theo đi cái khác ba cái cung điện. Mỗi người đều cho rằng bệ hạ trước tiên bồi là các nàng, mà mấy người cũng đều không phải lộ liễu tính tình, nhất định sau đó sẽ không ở ba người kia trước mặt khoe khoang. Bởi vì chuyện như vậy, chỉ cần chính các nàng cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi. Vì lẽ đó, ổn. Tứ phi hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Dịch Thiên có chút duyên phận, coi như là bị cướp đến thôi Thanh Tuyết, nàng chưa từng không cảm thấy, vậy cũng là một hồi lãng mạn tình cờ gặp gỡ đây. Lâm Vũ Vi cùng Lâm Cẩn Huyền, Dịch Thiên đối với các nàng mà nói, càng là tuyệt vọng bên trong ân nhân cứu mạng. Từ lâu đối với bệ hạ si mê không ngớt, không phải bệ hạ không này. Vì lẽ đó, các nàng đều là hạnh phúc. Rơi đỏ loạn trục đông nước chảy, một điểm phương tâm vì là con chết. Tiêu Lung Tung dần muốn mê người mắt, đùi cỏ mới có thể không móng ngựa. Đường làm quan rộng mở móng ngựa tật, một ngày xem hết Trường An Hoa. Dịch Thiên ghi nhớ cổ quái kỳ lạ thơ, không có xúc động sức mạnh thần bí, hắn chỉ là đơn thuần nhớ nung. Mấy ngày kế tiếp, Dịch Thiên đều đổi tiếp bốn cái khuynh thành mỹ nhân ở phía sau cung hưởng tuần trăng mật. Lý Lệ chất am hiểu thư pháp, viết ra chữ rất là nhường thân là học bá Dịch Thiên ước ao. Vậy hạ, nên như vậy cầm bút. Nàng mím môi mà cười, tựa ở Dịch Thiên bên cạnh. Dùng tay trái kéo Dịch Thiên cánh tay, tay phải nắm Dịch Thiên cầm bút tay. Nhẹ nhàng sửa lại Dịch Thiên sai lầm nắm bút lông tư thế. Dịch Thiên cũng không cũng thấy mất mặt, mỹ nhân làm bạn, tự tay dạy ngươi dùng bút lông, sao là một cái hưởng thụ tuyệt vời. Hắn ở Lý Lệ chất tay nhỏ dẫn dắt dưới, nhẹ nhàng viết ra vài chữ. Nắm tay nhau đi đến bạc đầu giai lão. Đây là xuất từ kinh thi một câu nói, hiện tại bị phổ biến dùng để biểu thị đối với ái tình vẻ đẹp chờ đợi. Vậy hạ, Lý Lệ chất lại gần ở Dịch Thiên trong lồng ngực, si mê nhìn mấy chữ này. Quý phi a, ngươi nguyện vọng này, chấm sợ là cho người không được. Dịch Thiên nói đại phá phong cảnh. A, vốn rơi vào nhu tình mật ý bên trong Lý Lệ chất, đôi mắt đẹp nhìn về phía Dịch Thiên, có không thể tin tưởng vẻ. Lẽ nào, vậy hạ không? Nàng có chút dưng dưng muốn khóc, chẳng lẽ cho tới nay đều là nàng tưởng mơ? Vậy hạ căn bản không muốn cùng nàng cuối đời. Ngươi cũng không cùng xem chấm là ai, sẽ làm ngươi biến giả sao? Dịch Thiên hơi đắc ý nói. A, Lý Lệ chất này mới phản ứng được, tình cảm bệ hạ là ở đồ nàng. Không khỏi chuyển sân vì là hỉ, đôi mắt đẹp trừng Dịch Thiên một chút. Đại bại hoại. Nàng ồn ào nói, có điều trong mắt vui sướng, sao là che lấp được. Cùng người yêu làm bạn, trường sinh bất lão, đại khái là càng to lớn hơn lãng mạn đi. Không cần trải qua sinh tử khác biệt, không cần trải qua nỗi khổ biệt ly nỗi khổ, không cần lo lắng dung nhan biến lão. Vậy hạ, Lâm Cẩn Huyên, Lâm Vũ Vi, Thôi Thanh Tuyết ba người dắt tay nhau mà tới, phía sau theo một đám cung nữ. Các nàng ánh mắt u oán nhìn Dịch Thiên, cách thật xa, Dịch Thiên đều có thể ngửi được nhàn nhạt vị chua. Dù sao, tân hôn sau chính là dính người thời kỳ, các nàng cũng không cúng lệ. Lý Lệ chất nở nụ cười xinh đẹp, đẩy một cái Dịch Thiên, ra hiệu Dịch Thiên đi an ủi cái khác mấy cái phi tử. Mẫu hậu đã dạy nàng, trong hậu cung không phải dựa vào đố liền có thể thu được bệ hạ niềm vui, chỉ có rộng lượng mới là tốt nhất phong độ. Dịch Thiên cũng không cúng, cười toe toét đi tới ôm lấy mấy cái phi tử. Quý phi đang dạy chấm biết chữ, mấy vị ái phi có cái gì có thể dạy chấm sao? Thôi Thanh Tuyết xuất thân bất phàm, tự nhiên cũng sẽ rất nhiều tài năng. Bệ hạ, ta sẽ hội họa. Sau đó không lâu, một bộ Dịch Thiên chân dung liền vẽ ra. Tuy rằng không sánh được trong lịch sử mọi người, nhưng cũng rất hiếm có rồi. Bệ hạ, ta sẽ khiêu vũ. Lâm Cẩn Huyên cho Dịch Thiên nhảy một nhánh, là rất cổ điển múa. Tuyển truyền hàm xúc, nhưng là cực đẹp. Lâm Vũ Vi sợ hãi, nàng xuất thân Tương Châu Lâm gia, vốn là thư hương thế gia, sau đó mới sa sút đổi thành kinh doanh. Cầm kỹ thư họa đều sẽ lên một điểm, nhưng cùng cái khác ba phi trình độ là không so được. Bệ hạ, ta sẽ kinh doanh. Lâm Vũ Vi yếu đất nói, đáng thương. Ngươi nha. Dịch Thiên xoa xoa ái phi đầu, đối với tứ phi, kỳ thực tình cảm đại thể lẫn nhau sắp xỉ. Bê bê. Gấu trúc ở dưới chân cọ cọ Dịch Thiên chân, hoa nước nhìn tình cảnh này. Nó thật đau lòng ai chủ nhân từ khi thành hôn, liền không phản ứng nó, càng đừng nói mò nó đầu. Ô. Nó vừa thương tâm kêu một tiếng. Nhưng Dịch Thiên làm sao có thời giờ phản ứng nó, nhiều bồi bồi bốn cái khuynh thành mỹ nhân, không tâm sao. Dù sao vật cưới tuy rằng cũng là vật cưới, nhưng nó biến không vật cưới. Chương 126, không muốn bảo chiều, Phật tâm phán nát, cầu đặt mua. Chương 126, không muốn bảo chiều, Phật tâm phán nát, cầu đặt mua. Đại hôn sau, ngày thứ 10. Dịch Thiên rốt cục vào chiều. Từ dịu dàng hương bên trong niệm niệm không muốn đi ra, hắn có chút lý giải, vì sao trong lịch sử có nhiều như vậy hôn quân. Không phải là sao, liền hắn đều không nghĩ ra cửa, càng hà luận những kia phổ thông đế hoàng. Tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Văn thần võ tướng tề hành quý lễ. Bọn ngươi bình thân. Dịch Thiên trầm giọng nói, tâm tư lại không thể ức chế sau này cùng tung bay đi. Đó là từng cái tuyệt sắc khuôn mặt, bằng như đang ở trước mắt. Coi như nhìn những kia cái cung nữ, cũng rất sao so với đối mặt những người đàn ông này mạnh a. Hắn có loại trực tiếp tan triều, trở lại bồi mỹ nhân kích động. Không được, chấm còn có đại sự, làm sao có thể hoang phía đây. Dịch Thiên nội tâm hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Bệ hạ, bây giờ xuân canh đã tới, dân chúng đều nhiều hơn đã đem cây củ năm tốt, chuẩn bị xuyên mầm. Trừ thoại lương báo cáo bây giờ bách tính sinh hoạt tiến triển. Xuân canh. Dịch Thiên đỗng nhiên nhớ tới, chính mình thu được yếu linh cây lúa hạt giống còn chưa sử dụng đây. Đó là cấp trưởng Tôn Hoàng hậu thời chiếm được bà bối. Yếu linh cây lúa, đến từ cao đẳng vị diện cây lúa loại, ẩn chứa yếu đất linh khí, mẫu sản 150 cân, dùng ăn sau có thể cường thân kiện thể. Đây là có quan hệ yếu linh cây lúa tin tức. Nhìn xuống mới chư thần một chút, Dịch Thiên nói, chấm đại hôn, chính là thiên cổ việc trọng đại, làm khắp trốn mừng vui. Lần này xuân canh sử dụng hạt giống, chấm sẽ ban xuống. Phía dưới quần thần không rõ vì sao, bách tính trồng trọt, vậy hạ đúng tay hạt giống việc làm gì? Chẳng lẽ có cái gì huyền diệu? Dịch Thiên nhìn về phía dưới, hôm nay trừ quần thần ở ngoài, hắn còn triệu đến rồi một đám những người khác. Ân, đều là mấy cái phi tử người nhà. Bọn ngươi có gì yêu cầu? Dịch Thiên thản nhiên nói. Nếu muốn nhân ra cô đường, hắn cũng không cùng đánh bắt chảy ra nước. Nên có ban thưởng vẫn là nhất định phải có. Bệ hạ, chúng ta hy vọng vì là bệ hạ hiệu lực. Bác Lăng Thôi ra người cùng không người nói, cầm đầu chính là Thôi Thanh Tuyết phụ thân Thôi Dân Kiền. Hắn liền Lũ Châu thứ sử vị trí đều từ bỏ, chỉ vì nhờ bà con rể. Tương võ người của Lâm gia cũng là thi lễ, Lâm Hiểu Ngụy nói, lão hủ chỉ có thể kinh doanh, như có thể đến giúp bệ hạ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Dịch Thiên trầm ngâm dưới, Thôi gia tuy rằng nhân tài rất nhiều, nhưng hiện tại cũng không có thích hợp quan chức. Bất nhập lưu văn lại đến còn có tiêu chuẩn, nhưng nếu sắp phong cái này, đó là ném hắn mặt. Bọn ngươi cần trước tiên quen thuộc thiên triều, các loại trình độ đến, sau đó chấm tự sẽ sắp phong bọn ngươi. Dịch Thiên đối với người nhà họ Thôi nói. Sau đó lại nhìn về phía người nhà họ Lâm, là Tương võ Lâm gia, Lâm Cẩn Huyền phụ thân. Ngươi nếu như có ý, Lâm gia có thể làm thiên triều hoàng đường, cùng Ngụy gia đồng thời thế chấm quản lý mối nghiệp. Ngụy gia là lúc trước định Tây duy nhất lưu lại thế gia, cũng là hiện tại bán mối người đại lý. Chúng ta cảm ơn bệ hạ. Lâm Vũ Vi người nhà chính là định Tây huyện lệnh Lâm Thường, cái kia hàng mấy ngày trước đây trở về Uy đảo, giám sát uy người khai thác mỏ. Mà Lý Lệ Chất người nhà nhưng là trưởng tôn Vô Kỵ cùng trưởng tôn Hoàng hậu. Trưởng tôn Vô Kỵ không cần phải nói, đã là hiện nay quan văn quan lớn nhất vị. Trưởng tôn Hoàng hậu là nàng cấp đến, bên ngoài tuy rằng diễm lệ, nhưng đã là hơn 30 tuổi phụ nhân, mấy đứa trẻ đương. Cũng không cũng biết trưởng tôn Vô Kỵ lúc trước nghĩ như thế nào, lại còn muốn tác hợp. Ngươi liền phụ trách dệt tạo cũng đi, quản lý trong cung ăn mặc chi phí. Trưởng tôn Hoàng hậu yên lặng thi lễ một cái. Nàng đối với Dịch Thiên là không hảo cảm, bởi vì hắn phá hoại nàng tất cả. Nhưng không thể phủ nhận, đây là con gái tốt nhất lương. Bọn ngươi cần nỗ lực tăng lên trong sinh hoạt, chớ muốn cho chấm thất vọng. Dịch Thiên đối với quần thần, mà không hề cảm xúc nói rằng, trong vòng một năm lên cấp quốc cấp nhiệm vụ, rất khó đây. Vận triều cùng đường triều chế độ không hoàn toàn tương tự, châu quốc sau khi liền trực tiếp lên cấp quốc cấp, mà đường triều châu bên trên còn có nói cái này phân chia, nhất định phải hoàn thành cái hệ thống này nhiệm vụ, bởi vì cái kia thần bí thần cấp thượng khen thưởng, rất khả năng ảnh hưởng hắn một đời, cũng quan hệ tương lai của hắn. Lấy hiện ở số mệnh ngưng tụ tốc độ, muốn một năm chứa đầy quốc vận, vậy căn bản không thể. Vì lẽ đó, còn muốn nỗ lực, thậm chí lần sau thăng cấp quốc cấp lôi kiếp việc cũng còn tốt hơn tốt tìm cách. Không phải vậy coi như số mệnh đầy đủ, độ có điều lôi kiếp, vậy cũng là hóa thành cho tàn. Làm yếu linh cây lúa hạt giống phát đến thiên triều bách tính trong tay thời điểm, bọn họ ở lại, sững sờ. Ngươi nói cái gì? Bọn họ không thể tin tưởng hỏi. Bệ hạ nói, đại hôn làm khắp trốn mừng vui, đây là ban thưởng cho các ngươi lương thực. Này cây lúa mẫu sản 1500 cân, kết ra đến lương thực, ăn còn có thể cường thân kiện thể. Nha dịch tràn đầy nụ cười nói. Đầu nghe tin tức này thời điểm, bọn họ cũng không cũng tin tưởng, nhưng sự thực chính là như vậy. Mẫu sản 1500 cân là khái niệm gì? Bây giờ lương thực, mẫu mỡ thổ địa cũng là mẫu sản hơn 300 cân. Mà căn cối thổ địa, thậm chí mẫu sản chỉ có hơn 100 cân. Nhưng này, nhưng là 1500 cân. Phải biết, hậu thế tạp giao lúa nước, thực tế sản lượng cũng không cũng 1000 cân đến 1200 cân tả hữu. Huống chi, này yếu linh cây lúa kết ra đến lương thực, ăn còn có thể cường thân kiện thể. Bệ hạ nói, cái kia chuẩn không sai rồi. Cứ việc rất thái quá, nhưng chỉ cần là bệ hạ ban thưởng, bọn họ liền không nghi ngờ chút nào. Coi như Dịch Thiên hiện tại nói cho bọn họ biết, các ngươi hiện tại lấy tay chém xuống luộc rồi ăn rơi, sau đó còn sẽ mọc ra đến. Bọn họ cũng sẽ không nghi ngờ chút nào. Lại ly kỳ, lại không phù hợp logic sự tình, chỉ cần là bệ hạ nói, vậy thì chuẩn không sai. Còn có, bệ hạ giao cho, yếu linh cây lúa hạt giống không thể bán trao tay những quốc gia khác người, bằng không trục xuất thiên triều, cũng xử tử hình. Nha dịch lần thứ hai giao cho nói. Thiên triều bách tính tự không gì không thể, bọn họ lại không nốc, làm sao bán đấu giá cho những người khác đâu. Dịch Thiên cũng không lo lắng lương loại tiết lộ vấn đề, trước tiên không nói bách tính đối với tín ngưỡng của hắn. Liền nói thiên triều biên cảnh nơi, bây giờ đã bị hắn đem thiên cương thần la trận bố trí qua. Phàm là có lương trồng ra cảnh, mặc kệ là bị bán, vẫn bị trộm, đều sẽ bị các huyện sĩ binh cảm ứng được. Thời gian qua đi mấy ngày sau, liền nhau châu huyện đại đường bách tính lần thứ hai chấn kinh rồi. Lần này càng là ước ao, đố kỵ, hận, cùng nhau mà tới. Mẫu sản 1500 cân lương loại. Ha ha. Bọn họ nở nụ cười, này rất sao căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình a. Ta cảm thấy, vì không khiếp sợ đến đâu, ta vẫn là chọn rời đi đi. Có đại đường bách tính nảy sông, hắn lựa chọn rời đi. Rời đi cái này nhường hắn tràn ngập thống khổ thế giới. A Di Đà Phật, vị thí chủ này trúng độc quá sâu, đáng thương đáng tiếc. Có hòa thượng trải qua, mặt lộ vẻ thương xót. Hòa thượng, ngươi tại sao nói hắn trúng độc a? Hòa thượng phân tán lực chú ý của bọn họ, liền hiếu kỳ hỏi. Tham sân si tức ba độc, thí chủ nhóm đều phạm vào sân độc, mà mới vừa bị kia chính là trúng độc quá sâu, cứ thế trầm luân. Hòa thượng một bộ đắc đạo cao tăng dáng dấp. Thiên triều hoàng đế sẽ phép thuật, có thể rời núi lấp biển. Hòa thượng ngươi tin Phật chủ, có thể thấy được qua Phật chủ hiển linh. Ngươi ngày ngày tu hành, có thể sẽ chân chính nhỏ phép thuật. Có người hỏi. Hòa thượng đơ, khổ tu nhiều năm, hắn chưa từng gặp qua Phật chủ. Làm sao từng gặp qua phép thuật? Thời khắc này, hắn đối với tín ngưỡng của chính mình sản sinh hoài nghi. Như Phật chủ thật tồn tại, vì sao không hiện ra qua linh? Như tu hành thật sự có dụng, vì sao không có bất kỳ thần dị? Chẳng lẽ hết thảy đều là hư vọng, hết thảy đều là âm mưu? Trước đây không ai có siêu phàm thuật cũng còn tốt, nhưng thiên triều ví dụ đang ở trước mắt, hắn đối với tất cả bắt đầu nghi ngờ. Một lát sau, hắn Phật tâm đổ nát, hồn bay phách lạc nhảy xuống sông. Sư phụ nói, chết rồi có thể quy tiên mới cực lạc, hắn mau chân đến xem, là thật hay giả? Muốn gặp, đến cùng có hay không Phật chủ? Đại đường bất tính. Hòa thượng chính mình cũng đấu kỳ hỏng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, thiên triều, thật đáng sợ rồi. Lan Châu. Đại đường cùng thổ dục hồn giáp giới một cái châu, lúc trước Dịch Thiên xuất chinh thổ dục hồn, chính là trải qua nơi này. Nơi này bách tính cùng Lan Châu đại doanh quân đội còn sâu sắc nhớ tới. Ngày ấy, bên mông vô bờ dê bỏ ngựa các loại mười mấy vạn súc vật. Bây giờ thời gian qua đi mấy tháng, bọn họ lại lần nữa thấy đến. Có điều đuổi xúc vật không phải thiên triều người, mà là thổ dục hồn người. Đứng lại, bọn ngươi là muốn làm gì? Lan Châu đại doanh quân đội ngăn cản bọn họ, liếc mắt thổ dục hồn nhân số, có điều ngàn người. Lại nhìn một chút cái kia vô số dê bò, bọn họ động lòng. Như đem những này cướp đến, lại nên có thể cung bọn họ ăn uống thỏa thuê bao lâu a? Chương 127, bối rối khả hãn cùng đường quân. Chương 127, bối rối khả hãn cùng đường quân. Cầm đầu là thổ dục hồn khả hãn phục dẫn, bây giờ biểu hiện tiểu tụy. Hắn thấy bị mấy vạn Lan Châu đại quân ngăn cản, có chút sợ sệt. Như đường quân đối với bọn họ động thủ, lấy hắn mang chút người này, căn bản là không chút sức chống cự nào. Chúng ta là mượn quý đi tới thiên triều. Phục dẫn bỏ ra nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí một nói. Hắn thấy thế nào không ra trong mắt những người này tham lam đây. Chỉ lo sơ ý một chút, đường quân liền trở mặt, cướp đi đám này xúc vật. Đám này vật tư, nhưng là trước mắt hắn duy nhất hy vọng a. Đường quân mọi người đổi sắc mặt, bao quát mới nhậm chức Lan Châu đại tướng quân. Ngươi các loại đi thiên triều làm gì? Một người tướng lãnh quát hỏi. Phục dẫn nhìn những người này ánh mắt kỳ quái, tâm trạng bất an. Dựa theo đã từng tình báo, thiên triều cùng đại đường là quan hệ thù địch, chẳng lẽ muốn đối với chúng ta ra tay? Chúng ta không đi. Phục dẫn cuối cùng đổi giọng, hắn chỉ lo nói ra cống lên tin tức, nhường những này đường quân trở mặt. Dù sao người bình thường đều có thể phán đoán ra, là ngươi mượn một cái quân phiệt địa bàn đi cho một cái khác quân phiệt cống lên, mà hai cái quân phiệt là quan hệ thù địch thời. Như bị đối với mới biết, không cấp ngươi mới là lạ. Thậm chí giết bọn họ, cũng không là cái gì bất ngờ sự tình. Không phải đi thiên triều. Đường quân nhóm con mắt sáng, một người tướng lãnh hô to, những kẻ địch này phạm ta Lan Châu, toàn bộ giết. Ê! Mấy bạn quân đội cùng nhau theo tiếng, sau đó hưng phấn đem bọn họ bao vây lại. Chỉ cần giết nhóm người này, này mênh mông vô bờ dê bỏ chính là bọn họ. Ngược lại thổ dục hồn không phải vật gì tốt, trước đây liền thường thường xâm lấn Lan Châu, giết còn có thể báo điểm quân công đi tới. Cái gì? Phục Duẫn hoàn toàn biến sắc, này không phải nói sao, bọn họ không phải đi thiên triều a, làm sao liền trực tiếp động thủ cơ chứ? Nhìn thấy đường quân trong mắt tham lam, hắn rõ ràng xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng chạy thế nào đạt được đi. Nay thời gian ngắn ngủi, cũng đã có mấy chục thổ dục hồn người bị giết. Phục Duẫn cười thảm, thực sự là thiên muốn vong thổ dục hồn, này được ăn cả ngã về không, hay là muốn thất bại sao? Đáng trách thổ phiên, đáng trách đại đường. Phục Duẫn lẩm bẩm thì thầm. Hắn không có nâng thiên triều, hắn không dám hận thiên triều, cũng không cung oán thiên triều. Bởi vì thiên triều là thần. Hả? Phục Duẫn bỗng nhiên kinh hãi, nhớ tới một cái chi tiết, mới vừa nhắc tới thiên triều thời điểm, nhưng kia đường quân biểu hiện rất kỳ quái. Chẳng lẽ? Phục Duẫn kích động lên, thăm dò hô to, lại đường người, chúng ta là thiên triều phiên quốc, lần này là đi thiên cống. A. Mấy bạn đường quân động tác đọc lại, phản phất nghe được cái gì thiên lớn khủng bố tin tức như thế, không thể tin tưởng quay đầu nhìn về phía Phục Duẫn. Bọn họ cầm dao tay, đang run rẩy nhẹ nhẹ, cái kia vết đao nhỏ xuống huyết, tựa hồ là đòi mạng người liền rủa. Ngươi nói các ngươi là thiên triều phiên quốc, là đi thiên triều cống lên. Vậy tại sao mới vừa nói không phải đi thiên triều? Một người tướng lãnh hầu như là dùng gạo, dẫn ném ra liên tiếp vấn đề. Con mắt của hắn có hạt nước đang run rẩy, bất cứ lúc nào đều muốn khóc lên dáng vẻ. Nhưng là nam nhi không dễ rơi lệ, là chuyện gì, nhường một cái đường tướng quân, càng làm thái độ như thế. Phục Duẫn cũng nhìn ngốc, đây là tình huống thế nào? Đến cùng đối với nàng là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Chúng ta đúng là đi thiên triều cống lên, đây là thiên triều bệ hạ năm ngoái mệnh lệnh. Phục Duẫn chậm chậm nói. Hắn không hiểu nổi đường quân vì sao lớn như vậy phản ứng, ở hắn nhận thức bên trong. Đại đường là cự vô bá, coi như kiêng kỵ thiên triều, cũng không là phản ứng như thế. Chẳng lẽ đoán sai, là ghi lòng tạc dạ cứu hận. Phục Duẫn trong lòng cũng thấp thỏm lên, nếu thật sự là như thế, hắn sợ là muốn đối mặt sống không bằng chết giàn vặt. Ha ha. Đường quân tướng lĩnh đối với Phục Duẫn cười lên, cười tư thế rất quái lạ. Ha, hắc, Phục Duẫn mặt béo phì run rẩy, cũng trở về lấy kỳ quái nụ cười. Cái kia, tướng lĩnh cùng Phục Duẫn cùng mở miệng, sau đó lại đều là nói, ngươi nói trước đi. Tướng lĩnh. Phục Duẫn. Phục Duẫn triệt để không tìm được manh mối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Muốn giết muốn quả có thể hay không trực tiếp điểm? Đường quân nhóm lúc này đã muốn hụ chết, đặc biệt là nhìn thấy trên đất mấy chục cụ thổ dục hồn người thi thể thời điểm, sắc mặt của bọn họ trở nên càng kém. Đường quân tướng lĩnh tụ tập ở cùng nhau, nhỏ giọng nói thầm. Một lúc nhìn Phục Duẫn đám người, một lúc chỉ thi thể trên đất. Này nhưng làm Phục Duẫn sợ đến trong lòng gạt lạnh, không sai, chứng thực. Đại đường thập phần cừu hận thiên triều, không thấy hiện đang len lén thương lượng làm sao giàn vặt bọn họ, sau đó mới giết chết sao? Đây chính là trước đây Phục Duẫn ham chơi nhất trò chơi. Khả hãn, chúng ta chạy đi. Một cái thuộc hạ nhỏ giọng đề nghị, bọn họ cũng nhanh dọa bối rối. Chết không phải đáng sợ nhất chính là bị các loại cực hình giàn vặt, muốn chết nhưng đã chết không. Chạy. Phục Duẫn nhìn mấy vạn đại quân, đem bọn họ vây quanh đến chặt chẽ, chuyện này làm sao chạy? Khi thực hiện tại đường quân nhóm đã dọa sợ, ra qua liền giết mấy cái thiên triều thương nhân, sau đó bị giết nước. Vừa mới qua đi bao lâu? Bọn họ lần này nhưng là giết mấy chục cái a, tuy rằng không phải thiên triều người, nhưng không nghe thấy nói sao? Nhân ra là thiên triều phiên quốc, là nước phụ thuộc, coi như có khác nhau, nên cũng không lớn chứ. Hơn nữa như thế hiếu thuận, đầu xuân sẽ đưa đến vô số xúc vật, nhất định phải thiên triều hoàng đế yêu thích a. Chúng ta xong. Một người tướng lãnh đạt được cái này tuyệt vọng kết luận, không chỉ có chúng ta xong, đại đường nói không chắc cũng xong. Khác một tướng lĩnh thăm thẳm nói. Vệ đút, có người nói nhưng là hầu như giết sạch rồi a. Chúng ta thành tội nhân. Có tướng lĩnh bất lực quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng. Phục Duẫn nhìn thấy tình cảnh này, càng sợ, cân nhắc có muốn hay không lời đầu tiên ta kết thúc. Quân không gặp, những người này đều khóc sao? khẳng định là đang vì sắp hành hạ đến chết kẻ thù thuộc hạ mà hưng phấn, vì là sắp báo thù mà rơi lệ. Chúng ta đem bọn họ giết chứ? Có thể thiên triều liền không biết. Có tướng lĩnh bất chấp nói, giết. Có không ít tướng lĩnh phụ họa, âm thanh truyền ra ngoài, bị Phục Duẫn nghe được. Phục Duẫn, xong, cuối cùng một chút hy vọng cũng không rồi. Giết cái này chữ, hắn nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng. Các ngươi ngu xuẩn a. Đại tướng quân gầm nhẹ nói, thiên triều hoàng đế như vậy thần dị ngày hôm nay lại bị rất nhiều bách tính nhìn đến tình cảnh này. Ngươi nói thiên triều hoàng đế sẽ không chiếm được tin tức. Cái khác tướng lĩnh tuyệt vọng, vậy rốt cuộc nên làm gì? Chúng ta còn có lao động chân tay sao? Hết thảy tướng lĩnh thân thể đều đang run rẩy. Chương 128, Trưởng Tôn Vô Kỵ hiến kế, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Chương 128, Trưởng Tôn Vô Kỵ hiến kế, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Khả hãn, chúng ta còn có lao động chân tay sao? Phục Duẫn thủ hạ cũng ở hỏi vấn đề này. Phục Duẫn khắp khuôn mặt là mồ hôi, hắn vốn là người sợ chết, tự nhiên đối với tử vong càng là e ngại. Giữa lúc dự định không tiếc đánh đổi liều mạng thời điểm, đại đường tướng lĩnh lại đây. Đối với cái kia từng đôi ánh mắt kỳ quái, Phục Duẫn đang run rẩy. Kỳ thực đây là cái hiểu lầm. Đại đường tướng lĩnh rơi lộ ra nụ cười nói, hiểu lầm. Phục Duẫn đại hỉ, lẽ nào đại đường tình ngộ, biết đem cừu hận rời đi cho bọn họ loại này phiên quốc là không chân chính. Các ngươi nếu sớm nói là thiên triều phiên quốc, cũng sẽ không cũng phát sinh những việc này. Đại đường tướng lĩnh tiếp tục nói. Phục Duẫn tâm lại lạnh, nhìn đường quân cái kia không bình thường cười, hắn đọc hiểu ý vị. Đây là cười tàn nhẫn. Ý tứ là, sớm nói là thiên triều phiên quốc, bọn họ hiện tại đã dần vật kết thúc, đào hầm đem bọn họ cho tốt. Phục Duẫn một trận vấn mỏ, não bù ra hoàn chỉnh nội dung vở kịch. Mấy giọt đại mồ hôi hột từ trên gáy trượt xuống. Mới vừa sự tình còn xin mời các hạ không cần để ý, chúng ta đồng ý bồi thường. Đường quân tướng lĩnh tiếp tục nói. Phục Duẫn trong lúc nhất thời đầu góc không quay lại, không hiểu đang nói cái gì. Nhìn thấy Phục Duẫn mặt không hề cảm xúc dáng vẻ, Đường triều tướng lĩnh tâm cũng lạnh. Chúng ta để tỏ lòng ngày nấy, còn xin mời các hạ cũng thay chúng ta mang một phần lễ vật, đưa cho thiên triều bệ hạ, lấy chúc thiên triều bệ hạ sinh ra sớm long tử. Đường triều tướng lĩnh tiếp tục cười làm lành nói. Cái gì lễ? Phục Duẫn theo bản năng hỏi. Lễ trọng. Tướng lĩnh cắn răng nói, đây là bọn hắn mới vừa thương lượng đi ra quyết định. Một bên động viên thổ dục hồn người, đi sang một bên liếm một hồi thiên triều, hy vọng lấy này đến tránh ra kiếp nạn. Phục Duẫn, lần này Phục Duẫn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tình cảm đại đường ở quỷ liếm thiên triều, hiện tại là đại đường đang hãi sợ, mà không phải bọn họ. Phục Duẫn cảm thấy có loại mộng ảo cảm giác, chính mình mới vừa còn sợ muốn chết cự vô bá đại đường, lại như vậy sợ. Đại đường tướng lĩnh thấy Phục Duẫn im lặng không lên tiếng, sắc mặt trở nên càng kém. Mấy bạn người đều ở run lẩy bẩy, hy vọng nhóm người này có thể liền như vậy bỏ qua. Phục Duẫn nhìn thấy những người này sợ sệt dáng vẻ, trong lòng thoải mái vô cùng. Lần thứ nhất cảm thấy, làm thiên triều liếm vông rất tốt. Quân không gặp liền lớn đường đô sợ hắn sao? Mà hơn 1000 thổ dục hồn người cũng há hốc mồm, nguyên lai này mấy vạn đường quân bởi vì bọn họ cùng thiên triều quan hệ mà sợ bọn họ. Này, cái này cần có bao nhiêu mộng ảo a? Hết thảy mọi người lẫn nhau nhìn, cảm giác khá giống nằm mơ. Bởi vì rời xa Trung Nguyên, lại ngôn ngữ không thông duyên cớ. Rất nhiều quốc gia đối với bên trong Hoa quốc độ tin tức đều có nghiêm trọng lạc hậu tính. Tỷ như trong lịch sử có quốc gia đi phỏng vấn thủy triều, nhưng đến mới biết. Ồ, làm sao là đại đường đây? Liền không thể làm gì khác hơn là đổi giọng nói, ta là đến chúc mừng đại đường diệt thủy. Chuyện như thế kiện thực sự là rất thông thường. Bởi vậy, thổ dục hồn hoàn toàn không biết hiện tại có bao nhiêu châu. Không đúng vậy sẽ không lý giải không tình hình trước mắt. Mới vừa sự tình, ta có thể làm. Phục Duẫn mở miệng nói. Hắn vẫn còn có tự mình biết mình, biết được thiên triều hoàng đế không thế nào tiếp đại hắn. Như lấy này dựa thế sang bậy, sợ là lấy họa chi đạo. Các hạ hiểu sâu đại nghĩa, chúng ta khâm phục, khâm phục. Đường quân nhóm đại hỉ, vội va khen tặng nói. Đây là chúng ta cho thiên triều bệ hạ lớn quà đính hôn, còn xin mời một đạo mang cho bệ hạ. Đường quân các tướng lĩnh nói, chỉ thấy có người vận đến mấy xe tơ lụa. Đây là bọn hắn hoa vốn ban đầu kiếm ra đến, lấy này đến đòi tốt thiên triều hoàng đế, tiêu trừ cuối cùng mầm họa. Dễ bàn, dễ bàn. Phục Duẫn cực kỳ vui sướng nói. Thiên triều, hoàng cung. Dịch Thiên ngồi ở thư phòng, ngưng thần đăm chiêu, nghĩ tăng lên bách tính sinh hoạt lũy thừa con đường. Bây giờ quốc vận do 3 điểm tăng 5 điểm, nhưng khoảng cách 100 điểm xa xa khó đợi. Muốn trong vòng 1 năm hoàn thành lên cấp quốc cấp nhiệm vụ, trừ phi đem bách tính sinh hoạt lũy thừa tăng cao đến thượng hạng. Hơn nữa còn phải mau chóng, bằng không tất cả đem hóa thành công giá tràng. Bệ hạ, ta có một pháp, có thể cực nhanh tăng lên bách tính sinh hoạt. Trưởng Tôn Vô Kỵ cung kính chắp tay nói. Hắn tuy rằng không biết bệ hạ vì sao chấp nhất với tăng lên bách tính sinh hoạt, nhưng đại thể đoán được, có thể cùng thiên triều thần dị có quan hệ. Ồ, Dịch Thiên kinh ngạc, là cái gì phương pháp? Trưởng Tôn Vô Kỵ lộ ra trí giả giống như nụ cười, vẻ mặt khiêm tốn, mang theo hơi ý lấy lòng. Nếu là tăng lên thiên triều bách tính sinh hoạt, thần cảm thấy có thể đổi một cái dòng suy nghĩ. Dịch Thiên nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, lặng lặng đợi đoạn sau. Bây giờ thiên triều bách tính mười mấy bạn, muốn toàn bộ tăng lên tới vô cùng tốt sinh hoạt trình độ, hiển nhiên là rất khó. Nhưng không ngại như vậy, chúng ta trục xuất lượng lớn bách tính ra thiên triều, sau đó nhường số ít bách tính lưu lại. Nói vậy rất dễ dàng, liền có thể làm cho bọn họ đạt đến bệ hạ yêu cầu. Trưởng Tôn Vô Kỵ có chút tự đắc, hắn là xem bệ hạ gần nhất lo lắng, đặc biệt mở ra lối riêng, nghĩ ra biện pháp. Dịch Thiên nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, tựa như cười mà không phải cười nói, "Trưởng Tôn Ái Khanh, ngươi đúng không cảm giác mình rất thông minh?" Trưởng Tôn Vô Kỵ, thần không dám. Hắn chột dạ cúi đầu, tình huống này có chút không đúng a, có điều hắn không từ bỏ, hắn giác đến phương pháp của chính mình là không có vấn đề. "Bệ hạ, thần biết được ngươi nhân tử, không làm được trục xuất bách tính ra thiên triều sự tình. Nhưng việc này có thể do thần tới làm, thần không sợ đeo danh. Thậm chí bệ hạ sau đó có thể mang thần xử tử, như vậy cũng có thể lắng lại tiêu ca. Hắn vẻ mặt thấy chết không sờn, một bộ rõ ràng dáng vẻ. Đây quả thật là hắn lời nói thật lòng, mỗi cái thiên triều quan chức trải qua sắp phong sau, trong lòng đều đối với thiên triều là sâu đến linh hồn trung thành. Bọn họ tuy rằng nhưng vẫn là độc lập chính mình, không phải cái gọi là công cụ người, nhưng trung thành là không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó Dịch Thiên cũng không nhúc nhích nộ, hừ lạnh nói, đừng nội tự cho là thông minh. Chấp để cho các ngươi tăng lên bách tính sinh hoạt, là bởi vì bách tính như nước, mà thiên triều như thuyền. Đùa tá môn ma đạo, là không lâu dài. Kỳ thực hắn chưa từng không động tới cái ý niệm này, tỉ như chỉ ở thiên triều lưu cái kế tiếp bách tính. Còn không phải tùy tùy tiện tiện, bách tính mỗi ngày đều là thượng hạng sinh hoạt lũy thừa a số mệnh còn không được tăng đến nhanh chóng. Nhưng đây thực sự là đường tắt sao? Không phải. Vận triều ở thăng cấp quốc cấp trước, mỗi một cấp bậc đều là có thấp nhất nhân số hạn chế. Như nhân khẩu không đủ, thì lại không có cách nào thăng cấp dưới một cấp bậc. Tỷ như hiện tại châu cấp, thấp nhất nhân số là 10 vạn, lên không mức cao nhất. Mà số mệnh ngưng tụ tốc độ là cùng bách tính sinh hoạt trình độ có quan hệ. Số mệnh cuối cùng mỗi trong nháy mắt ngưng tụ tổng sản lượng lại cùng người mấy có quan hệ. Nhưng cũng không phải nhân số càng nhiều, sản sinh số mệnh liền càng nhiều. Tỷ như 1000 vạn lần các loại sinh hoạt lũy thừa bách tính mỗi cái canh giờ sản sinh số mệnh tổng sản lượng, cùng 10 vạn trung đẳng sinh hoạt lũy thừa bách tính so với. Sản sinh số mệnh tổng sản lượng càng nhiều nhiều chính là 10 vạn trung đẳng sinh hoạt lũy thừa. Đúng, là 10 vạn trung đẳng sinh hoạt lũy thừa bách tính, này rất mê miễn có đúng hay không? Rõ ràng giữa hai người nhân số chênh lệch gấp trăm lần a. Mà hạ đẳng sinh hoạt lũy thừa thời điểm số mệnh sản sinh tốc độ, cùng trung đẳng trong lúc đó, cũng chỉ có mấy lần chênh lệch. Số mệnh sản sinh tốc độ chỉ có mấy lần chênh lệch, nhưng nhân số đem lấy gấp trăm lần, trái lại sản sinh số mệnh tổng sản lượng càng thiếu. Điều này nói rõ, trung gian tồn tại một loại nào đó toán học liên hệ. Mà liên hệ ngay ở, mỗi trong nháy mắt sản sinh số mệnh tổng sản lượng, sản sinh tốc độ, nhân số, ba người trong lúc đó. Đây có một cái không biết đổi công thức, có thể tính ra mỗi khi sản sinh tốc độ vì là bao nhiêu thời điểm, nhân số tối ưu giá trị là nhiều. Nhưng Dịch Thiên là hảo bã, coi không ra, cũng dự định. Dù sao, xua đổi chính mình bách tính chuyện như vậy, hắn sẽ không đi làm. Bệ hạ nhân tử, lòng mang bách tính, vi thần tụ giáo. Trường Tôn Vô Kỵ túi người hành lễ nói, đầy mặt kính nể tình. Dịu dít chán ghét toán học, viết đến có chút choáng. Khóc, chương 129, nhàn thoại bồi bồi hái phi, canh thứ hai, cầu. Chương 129, nhàn thoại bồi bồi hái phi, canh thứ hai, cầu. Ngày mai, thiên triều. Một đạo chỉ khiến lại đánh nát thiên triều bách tính bình tĩnh sinh hoạt. Thiên sơ 2 năm, nghĩ chiêu thu dự bị quân 5000 người, nguyện hướng 12. Như thời chiến bị thương, trợ cấp 10 năm không lạng, như hy sinh, trợ cấp 100 lạng. Dự bị quân hưởng thụ ưu tiên chuyển vào sĩ binh đãi ngộ. Trong nhà con trai độc nhất không thu, trên có già dưới có trẻ người không thu. Có nha dịch cầm bố cáo, chậm rãi thì thầm. Sau khi nghe xong, hết thảy thiên triều bách tính nghị luận sôi nổi. Bệ hạ rốt cục lại muốn bởi người. Có người kích động nói, ta muốn tham gia, ta nên vì bệ hạ hiệu lực, ta nên vì bệ hạ hiệu chết. Có thanh niên vung vẩy hai tay, thương phấn giống to. Ở đâu đăng ký, ta muốn ghi danh, mau nói cho ta biết. Có người không thể chờ đợi được nữa, lắc nha dịch bay. Ai, các ngươi đều có nghiêm túc nghe xong diện điều kiện sao? Vương nhị chó, ngươi là trong nhà con trai độc nhất, tham gia không? Còn có ngươi Tống Đại Nưu, trên có già dưới có trẻ, cũng không tham gia. Nha dịch tức giận, đều là người nông thôn, hắn tự nhiên nhận thức trong đó không ít người. Ngày. Còn có điều kiện a? Lời này như một chậu nước lạnh rội ở trong lòng mọi người, bọn họ chỉ nghe bệ hạ muốn bởi người, hắn liền nước đổ đầu vịt. Thậm chí ngay cả phúc lợi đãi ngộ đều toàn bộ không quan tâm. Ở trong lòng bọn họ, chỉ cần bệ hạ dùng đến bọn họ, dù cho chịu chết uổng cũng là đồng ý. Các ngươi nghe rõ, ta lại đọc một lần, không cho lại quấy rối. Nha dịch trường này quần bách tính một chút, sau đó đem nội dung lớn tiếng thuật lại một lần. Ta phù hợp điều kiện. Mới vừa đọc xong, có người liền kích động nhấc tay nói, ta cũng phụ họa, ha ha ha. Có người dương dương tự đắc nhìn về phía những người khác, tân thiệt thòi nương sinh nhiều, hơn nữa ta vẫn là lưu manh. Có người vui mừng không ngớt, thực sự là này chiêu thu điều kiện đối với thiên triệu bách tính tới nói rất có chút hà khắc à. Tỷ như trên có già dưới có trẻ này một cái, quả thực muốn đòi mạng. Thiên triều người đàn ông độc thân có bao nhiêu nổi tiếng, chỉ nhìn mỗi ngày cửa nối liền không dứt bà mối liền biết rồi. Định cây bách tính phù hợp điều kiện thực sự quá ít, cuối cùng chỉ có hơn 300 người, mà mỗi người đều ghi danh. May mà cái khác năm huyện, bởi vì nhập vào thiên triều thời gian không lâu, phù hợp điều kiện không ít. Liên 5000 người ở cùng ngày liền chiêu đầy. Cắt, nhìn định tây huyện mới chừng 300 người. Có người cười nhạo nói, ha ha, nhìn bọn họ bình thường đắc ý dạng, lần này há hốc mồm chứ. Có người lớn thở ra một hơi. Bình thường cái khác năm huyện đối với định tây ước ao vô cùng, lúc này tham quân, bọn họ cuối cùng cũng coi như là hãnh diện. Định tây dân chúng ngũ vị tạp trần, không ít người ở trên đường khóc lớn lên. Bọn họ đang vì không có cơ hội hướng về bệ hạ hiệu thương tâm. Đại đường bách tính, này rất sao là kẻ đần độn sao? Từng cái tranh đoạt làm lính, không thấy nói, đây chỉ là phổ thông binh sao? Lại không phải thiên triều cái kia thần dị sĩ binh, nhưng là phải người chết ta. Thiên triều, hoàng cung. Dịch Thiên thừa dịp nhàn hạ, chính ngồi tiếp chính mình ái phi nhóm. Hắn sở dĩ quyết định chiêu binh, là bởi vì phát hiện thiên triều không đủ như lại có thêm loại cỡ lớn chiến sự, sau đó chỉ cần các quan văn võ tướng đem có thể giết phổ thông kẻ địch dây rơi. Còn lại chút ít quan quân, nhường binh lính bình thường đi lấy nhiều khi ít, vậy giết là tốt rồi. Mà 5000 người mấy, đã đủ để ứng phó hết thể chiến sự. Dù sao coi như đại đường, hiện nay tổng cộng có điều 60 vạn tả hữu binh lực. Coi như rút khô hết thể giáo úy cấp bậc quan quân, cũng mới bao nhiêu người?
2000 hơn người.
Giáo úy, thất phẩm mà thôi, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền có thể đối phó. Mà thất phẩm trở lên quan quân thì lại càng thêm ít đi.
Không chơi, không chơi.
Dịch Thiên đẩy một cái bàn cờ, tức giận.
Bệ hạ, trở lại mà.
Lâm Cẩn Huyên cười tủm tỉm nói, tay trái khuỵu chi trên bàn cờ, đôi mắt đẹp nhìn Dịch Thiên. Cười lên hai gò má, có hai cái nhợt nhạt lún đồng tiền, rất là cảm động.
Sì.
Quan chiến lý lệ chất, Thôi Thanh Tuyết đám người không nhịn được nở đủ cười.
Bệ hạ lại cũng sẽ không a.
Này cái gì đồ bỏ xong lục cờ, chấm không thích dưới. Dịch Thiên bĩu môi nói, mới vừa dưới cờ gọi xong lục, có chút tương tự hậu thế phi hành cờ, là thời đại này khuê các nữ tự yêu nhất. Dịch Thiên đầu học, cái nào dưới được các nàng những này tay giả đời a chơi một lần, thua một lần, hắn mới không muốn tiếp tục tìm ngược.
Mưa Vi, lại đây.
Dịch Thiên vẫy tay, liền đem ngoan ngoãn Lâm Vũ Vi kéo vào trong lòng. Muốn nói tứ phi bên trong, có thể xuất phát từ tự ti duyên cớ. Lâm Vũ Vi là ngoan ngoãn nhất một cái, rất gì được Dịch Thiên yêu thích. Mấy người khác cũng không ghen, dù sao bệ hạ bây giờ liền các nàng bốn cô gái. So với những kia một đời chỉ có thể nhìn thấy mấy lần hoàng đế thâm cung nữ tử, các nàng đã rất thỏa mãn.
Bệ hạ, người vang dội cổ kim, đỉnh thiên lập địa, phong lưu phong khoáng, chắc ngươi không người, anh minh thần võ, độc đoán cổ kim.
Lâm Cẩn Huyên ba nuôi kéo khen Dịch Thiên, miệng nhỏ không ngừng đóng mở.
Từng cái tử, liền như vậy thao thao bất tuyệt bị nàng nói ra.
Dịch Thiên rất hưởng thụ nhìn nàng, lao bà đẹp đến nổi bong bóng, còn nói em hay, là cái gì cảm thụ.
Dịch Thiên đột nhiên hận lên, tại sao thời đại này không có nào đó bị hú đây? Muốn trang cái tệ đều như thế khó.
Vì lẽ đó, bệ hạ ngươi có thể hay không làm tiếp bài thơ cho chúng ta nghe nha.
Lâm Cẩn Huyên rốt cục ba nuôi kéo nói xong, xinh đẹp nhìn chằm chằm Dịch Thiên.
Nàng đập này sao lâu rồng rắm, còn không phải là vì cái mục đích này.
Ba người kia con mắt cũng sáng lên đến rồi, đôi mắt đẹp chờ mong nhìn Dịch Thiên.
Làm thơ a.
Dịch Thiên bước cằm, giả vờ trầm ngâm, làm người xuyên biệt. Tuy rằng toán học rối tinh rối mù, nhưng ngữ văn vẫn là học được không sai.
Nhưng là có thể, có điều các ngươi cũng phải biểu thị một hồi.
Nói xong, Dịch Thiên ngẩng đầu lên.
Ưng.
Tứ phi ngượng ngùng, mà xa xa hầu cung nữ, từng cái cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm. Nhưng Dịch Thiên không hề sợ hãi, liền như vậy ngẩng đầu.
Bá.
Một tia mùi thơm bay tới, trên mặt có ôn hòa xúc cảm.
Là ngoan ngoãn Lâm Vũ Vi trước tiên đi theo.
Một lát sau, Dịch Thiên trên mặt nhiều mấy cái son lớn.
Dịch Thiên biểu thị rất hài lòng, thoáng suy nghĩ, liền chậm rãi ngâm nói, vân tưởng y thường hoa tưởng dùng, gió xuân phất hạm lộ hoa đùng.
Nếu không có quần ngọc đỉnh núi thấy, sẽ hướng về giao đài dưới trang gặp.
Mấy nữ nghe từ từ ngây dại.
Các nàng đều là từ nhỏ đọc sách biết chữ, tự nhiên có thể rõ ràng thơ ý cảnh.
Dịch Thiên khẽ mỉm cười, một chút số mệnh chuyển động theo, câu thơ thần dị liền hiện ra.
Làm tứ phi tỉnh lại thời điểm, chỉ thấy chung quanh mây mù nhiễu,
đang ở trong dãy núi, phảng phất tiên cảnh.
Có mẫu đơn mở đến chính tươi đẹp, dính một chút nước sương.
Có mây trắng lẫn nhau đến, vờn quanh chư nữ, phảng phất là vì các nàng dung mạo mà kinh.
Can nguyện đến vì các nàng hóa trang.
Bệ hạ,
các nàng sóng mắt dịu dàng nhìn về phía Dịch Thiên, trong lòng là sao cái vui mừng.
Nữ vì là vui mừng mình người dùng, Dịch Thiên câu thơ khắp nơi khen các nàng khuôn mặt đẹp.
Lại nằm ở như vậy lãng mạn chi cảnh, sao là một cái cảm động tuyệt vời.
Ha, ái phi chương 130, Lý Nhị nổi giận, thổ dục hồn chiều cống, đệ.
Chương 130, Lý Nhị nổi giận, thổ dục hồn chiều cống, đệ.
Đại đường,
Trường An, Thái Cực Điện.
Lý Nhị còn chưa đến, quân thần chính chờ Lý Nhị vào triều.
Nghe xong nói sao?
Bác Lăng Thôi ra nâng nhà di chuyển, chủ động đi quy thuận tiên triều.
Đây chính là Bác Lăng Thôi ra a.
Có đại thần không nhịn được nói.
Này, tin tức thật chứ?
Không ít đại thần giật nảy cả mình.
Mặc kệ cái nào triều đại, đại thần của triều đình tuyệt đại đa số đều là thế gia người.
Mà bây giờ đệ nhất thiên hạ thế gia, nhưng nâng nhà quy thuận tiên triều, chuyện này quả thật chính là cái thiên lớn tín hiệu a.
Này giống như là nói thiên hạ biết mọi người, ta Bác Lăng Thôi ra, chỉ nhìn kỹ tiên triều.
Phàm là cho rằng đường triều còn có một chút xíu hy vọng, cũng không cũng đến nâng nhà quy thuận.
Phải biết, thế gia là nhất cẩn thận, nhiều yêu đem trứng gà đồng thời thả mấy cái rổ bên trong.
Tin tức tự nhiên coi là thật.
Có người xác nhận nói.
Bởi vậy, không ít các đại thần ánh mắt bắt đầu lóe lên đến.
Bệ hạ này đến.
Ngoài cửa thủ vệ một tiếng tuân lệnh, quần thần lập tức yên tĩnh lại.
Chúng thần tham kiến bệ hạ.
Quần thần chắp tay hành lễ.
Lý Nhị khẽ gật đầu, sắc mặt có chút không bình thường trắng xám.
Phòng Ái Khanh, cái kia phản tặc gần nhất có gì tin tức?
Hắn chưa bao giờ xưng hô thiên triều, chỉ gọi phản tặc, bởi vì hắn không tiếp thu.
Khởi bẩm bệ hạ, thiên triều trừ diệt vê đút nước ngoài, còn có một cái đại sự.
Với 10 ngày trước, thiên triều hoàng đế cử hành đại hôn, mà đại hôn đối tượng có.
Phòng Huyền Linh có chút do dự lên, không biết lại có thể hay không đem Lý Nhị mặt khí xanh.
Lý Nhị cau mày, nói, có ai?
Một người là Bác Lăng Thôi gia nữ Thôi Thanh Tuyết, còn có hai người xuất từ tiểu thế gia.
Lý Nhị sắc mặt hơi khó coi, hắn từng hướng về Bác Lăng Thôi gia cầu hôn,
nhưng Thôi gia không biết phân biệt, tìm các loại cớ từ chối, bây giờ nhưng gả cho phản tặc.
Phong Huyền Linh dừng một chút, tiếp tục nói, người cuối cùng là Trường Nhạc quận công chủ.
Hả?
Lý Nhị đơ, là ai?
Phong Huyền Linh mặt không hề cảm xúc nói, là bệ hạ ái nữ, Trường Nhạc quận công chủ, bây giờ bị phong quý phi.
Lý Nhị con ngươi đột nhiên rụt lại, sắc mặt lại biến xanh.
Không thể tả hồi ức lần thứ hai xông lên đầu, hắn hoàng hậu, hắn nữ nhi đều bị phản tặc bắt đi quất đủ.
Á tặc, đều đáng chết.
Lý Nhị giọng căm hận nói, vẻ mặt dữ tợn.
Có đại thần nhưng động lên tâm tư, nói, bệ hạ, công chúa bị phong vì là quý phi, hiển nhiên là cực được sủng ái yêu. chúng ta sao không trở ngại cùng tiên triều kết minh, ký xuống không xâm phạm lẫn nhau điều ước. Lời này dẫn lên không ít người tán thành, bây giờ còn ai dám cùng tiên triều là địch a? Bọn họ cảm thấy chính mình ở đại đường làm quan mỗi một ngày đều là ở bên bờ tử vong điên cuồng thăm dò, nhưng mà còn không dám tự quan. Bây giờ có cơ hội cùng tiên triều sửa tốt, di dư lực chống đỡ. Lý Nhị lúc đầu còn có chút động lòng, nhưng lập tức nhớ tới một phen trong lòng liền lạnh xuống. Thú hổ, hắn là hoàng đế, tự nhiên. Nếu nói là thiên hạ có duy nhất không thể giảm, đó chính là hắn Lý Nhị. Người đến, đem người này kéo ra ngoài chém. Lý Nhị lạnh lùng nói. A, người đại thần này còn không phản ứng lại, làm sao liền muốn ném mạng nhỏ? Những đại thần khác câm như hến, bệ hạ là ở lập uy, a đây là ở nói cho hết thảy thần tử. Hắn Lý Nhị đối với thiên triều nắm giữ thái độ. Ai dám chịu thua với thiên triều, ai nhất định phải chết. Bệ hạ, thiên triều quả thật quá mức, đã dẫn lên vô số kêu ca. Có cổ đầu tường đại thần đoán giận nhảy ra, một bộ đối với thiên triều bất mãn dáng vẻ. Quân không gặp mới vừa đề nghị cùng thiên triều sửa tốt thời điểm, hắn đầu gật mạnh nhất. Ồ, Lý Nhị rốt cục có hứng thú, đây là vì sao? Thiên triều quan chức đúng tay đại đường tố tụng, vô cớ sao nhân gia tài, đã có vô số bách tính thỉnh nguyện tiêu diệt thiên triều. Cổ đầu tường nghĩa chính ngôn từ nói, nhúng tay tố tụng việc, chính là mấy miệng khiến làm ra đến. Cho tới cái gọi là thỉnh nguyện bách tính, cũng chính là những kia nội tình không sạch sẽ lớn đường thế gia. Tốt, tốt. Lý Nhị không những không giận mà còn lấy làm mừng, chỉ cần có người nói thiên triều nói xấu, hắn hiện tại liền cao hứng. Bệ hạ, hà không mượn cơ hội này một lần tiêu diệt thiên triều? Lý Thuần Phong rốt cục chờ đến cơ hội, nhảy ra đề nghị. Vẫn là trắng trận phong tướng biện pháp. Lý Nhị có chút cau mày. Là, chỉ cần bệ hạ phong cái một vạn nhất phẩm tướng quân, nhất định có thể san bằng thiên triều. Nếu như muốn ổn thỏa, có thể nhiều hơn nữa phong mấy bạn. Lý Thuần Phong tràn đầy chờ mong nói, vẻ mặt mang theo điên cuồng. Bởi vì hắn nhòm ngó thiên triều bí mật quá lâu, đã từng cùng lão sư Viên Tiên Cương suy tính bên trong, đại đường quốc vận dụng hết đã mấy trăm năm. Tuy rằng hiện tại thiên cơ hỗn độn, nhưng số ngày có như vậy dễ dàng sửa sao? Hắn không tin. Chấm, suy nghĩ thêm. Lý Nhị chậm rãi nói, sau đó nhìn về phía trong triều nào đó đầu. Từ hôm nay, bãi miễn Lý Thừa Cản thái tử vị trí, sửa phong Việt Nam. Bãi miễn Lý Thái Việt Vương vị trí, cũng sửa phong Việt Nam. Lý Thừa Cản cùng Lý Thái choáng váng, làm sao liền toàn bộ đều bị biếm? Phu hoàng. Hai người trăm miệng một lời hành lễ, tha thiết mong chờ nhìn Lý Nhị. Đặc biệt là Lý Thừa Cản, hắn thái tử vị trí, không hiểu ra sao ném. Hừ. Lý Nhị vung tay áo rời đi, đồng thời âm lãnh nhìn xuống mới một chút. Mà đang muốn khuyên bảo quần thần, trong nháy mắt thu hồi muốn nói chuyện. Bệ hạ bây giờ hỉ nộ vô thường, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Lý Thừa Cản cùng Lý Thái lẫn nhau xem xét nhìn, vốn là hình cùng thủy hỏa hai người, đột nhiên ôm ấp khóc lớn lên. Đệ, ta thật thê thảm a. Lý Thừa Cản rơi lệ không thôi. Ca, ta cũng thật thê thảm a. Lý Thái nước mắt lưng tròng. Một cái thái tử, một cái việt vương, bây giờ đều thành từ ngũ phẩm Việt Nam. Các tiểu ca ca, Lý Thái là trinh quán 10 năm phong ngụy vương, hiện tại là việt vương nhà. Thiên triều. Định đây. Phục dẫn dẫn người đuổi mênh mông vô bờ xúc vật, rốt cục đến thiên triều. Dọc theo đường đi, mỗi khi gặp có người ngăn cản, hắn liền hô to là cho thiên triều bệ hạ cống lên. Sau đó, liền thông suốt đến. Thậm chí vốn có tình cờ làm mất vài con dê bò, còn bị đường quân ân cần đưa trở về. Thực sự là quá hưởng thụ. Phục dẫn chỉ cảm thấy cực kỳ mê say, hắn quyết định, sau đó muốn làm thiên triều bệ hạ trung thành nhất liếm gâu. Dù sao hắn chưa từng được qua bực này lãnh ngộ, liền mạnh mẽ đại đường, cũng không dám trêu chọc hắn. Mặc hắn ở cảnh nội nên ngang đi tới. Thật nhiều dê bò a. Thiên triều bách tính nhìn ngốc. Tình cảnh này làm sao quen thuộc như vậy? Có người thì thào nói, ngươi là ngày sống dễ chịu choáng váng. Năm ngoái bệ hạ xuất trinh thổ dục hồn, không phải mang vô số dê bò trở về sao? Có người không lời nói. Thiên triều bệ hạ, ngươi hiếu thuận thuộc hạ, thổ dục hồn khả hãn phục dẫn, đến bái thấy ngươi. Chúc phúc bệ hạ sớm sinh long tử. Định Tây thành ở ngoài, phục dẫn lôi kéo cổ họng, dùng nửa sống nửa chín hán ngữ hô. Chương 131, đây là tới triều kiến bệ hạ. Có người rất là kinh ngạc. Tính này đồ bỏ khả hãn tức thời, có thể yết kiến bệ hạ, là hắn vinh hạnh. Có bách tính cầm cao cao vung lên. Ha, hiếu thuận khả hãn. Có người không nhịn được cười. Nhìn thành này ở ngoài vô biên vô hạn dây bò, thiên triều bách tính cảm xúc dâng trào. Ta thiên triều bệ hạ, chính là như thế chán hại. Hoàng cung, thiên triều điện. Khởi bẩm bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phục dẫn biểu hiện rất thấp kém, trực tiếp quỳ tại hạ thủ. Thậm chí còn muốn đi liếm Dịch Thiên dạy, bị Dịch Thiên ghét bỏ từ chối. Ngươi đến chuyện gì? Dịch Thiên thản nhiên nói. Lần trước hắn nói nhường thổ dục hồn 1 năm triều cống một lần, nhưng 1 năm kỳ hạn là còn chưa tới. Thuộc hạ là đến chúc mừng bệ hạ đại hôn, thuận tiện mang đến 10 vạn con dê, 2 vạn con trâu, 1 vạn con ngựa. Phục dẫn định nọt cười nói, hắn hiện tại chỉ muốn liên tiếp liếm thiên triều bệ hạ. Đường đường một cái khả hãn, tự xưng thuộc hạ, còn quỳ xuống. Đây là người bình thường có thể làm được đến sao? Ồ, thật không có chuyện gì. Cái kia mặt sau liền không muốn nói. Dịch Tiên tựa như cười mà không phải cười nói. Phục dẫn vẻ mặt hơi ngưng lại, mặt béo phì có chút lúng túng. Bệ hạ, thuộc hạ đúng là có chút việc. Người hiếu thuận nhất thuộc hạ bị bắt nạt. Phục dẫn chạy xuống vài giọt vẩn đục nước mắt, sau đó khẩn cầu nói, còn xin mời bệ hạ cho thuộc hạ làm chủ a. Dịch Tiên khỏe mắt giật giật, hiếu thuận. Chân có thể không ngươi này con. Phục dẫn đỡ mặt, dập đầu nói, thổ dục hồn là ngươi phiên quốc cùng thượng quốc, chính là quân thần phụ tử quan hệ. Vì lẽ đó ngươi chính là tiểu nhân phụ thân. Phụ thân bệ hạ, cầu cho thuộc hạ làm chủ a. Lời nói này kinh ngạc đến ngây người thiên triều quần thần, có bực này người vô liêm sỉ. Mà Trưởng Tôn Vô Kỵ đăm chiêu, trong mắt tinh quang không ngừng. Hắn cảm thấy, hắn học đến, mình cùng Phục Dẫn so với, da mặt còn chưa đủ dày. Sớm ngày liếm đến địa vị cực cao, nhưng là hắn trung cực giấc mơ. Dịch Thiên bị tức đến cười, thật giống nói rất có lý có theo. Nhưng hắn cũng không muốn nhiều dị tộc nhi tử, nếu là con gái, nói không chắc còn có thể suy nghĩ một chút. Vung tay lên, Phục Dẫn liền bị đưa đến không trung, điên cuồng xoay tròn lên. A, phụ thân bệ hạ, tha mạng a. Phục Dẫn dọa bối rối. Một nén nhang sau, Phục Dẫn trời đất quay cuồng rơi xuống trên đất, hắn rất muốn nôn mửa. Nhưng là ở cao quý thiên triều trước mặt bệ hạ, hắn dùng to lớn nhất nghị lực cho nhịn xuống. Phu, thấy Dịch Thiên trừng mắt hắn, tựa hồ muốn vung tay áo động tác, hắn làm sợ. Bệ hạ, cầu bệ hạ cho thổ dục hồn làm chủ a. Hắn ủy khuất khuất nói, làm sao liền không thành công liếm lên đây? Nếu có thể gọi cha thân bệ hạ, vậy sau này bài phong lẫm liệt, coi như ở đại đường cảnh nội chăn dê, cũng không ai dám ngăn cản bọn họ dứt lời, xảy ra chuyện gì? Dịch Thiên bình tĩnh nói, thổ dục hồn nếu nghe lời, hắn không ngại giữ lại cái này để trứng gà. Quân không gặp lần này đưa tới dê bò, liền cao bách tính sinh hoạt lũy thừa mưa đúng lúc sao? Bệ hạ, cái kia thổ phiên khinh người quá đáng a. Phục Duẫn khóc ròng nói, từ khi bệ hạ tới giáo huấn thuộc hạ sau, thổ phiên phát hiện thuộc hạ binh lực trầm vắng, ngày gần đây không ngừng quấy nhiễu thổ dục hồn, lại ngăn cách tháng ngày, e sợ bệ hạ hiếu thuận thuộc hạ liền muốn không rồi. Dịch Thiên cao mày, thổ phiên hắn đương nhiên biết, mạnh mẽ vương triều một chồng, hầu như có thể cùng đại đường so tay tồn tại. Trong lịch sử, thổ phiên hướng về đại đường cầu cưới công chúa, nhưng bị Lý Nhị từ chối. Thổ phiên làm thế nào đây? Trực tiếp phái quân tấn công đại đường, tuy sau đó tới bị đánh bại, nhưng bọn họ lại đưa ra cưới công chúa yêu cầu, lần này Lý Nhị đồng ý. Một lúc từ chối, một lúc đồng ý, có phải là kỳ quái hay không? Còn có chút đánh mặt. Đây chính là đại đường đối với thổ phiên biến tướng quất phục. Dựa theo Lý Nhị tính nết, nếu thật có thể diệt thổ phiên, cũng sẽ không cũng lựa chọn nhận khí kết giao. Chính là thổ phiên, bọn họ là khó ưa, lại dám đánh bệ hạ hiếu thuận thuộc hạ. Phục Duẫn căm giận nói, quân thần, thuộc hạ phía trước tất để tăng thuận, chuyện này bọn họ đã đang suy nghĩ, sau đó có muốn hay không ở thần phía trước mang cái hình dung tử. Dịch Thiên hơi trầm ngâm, thổ dục hồn như thế tức thời, khẳng định không thể để cho thổ phiên diệt. Không chỉ có liên quan đến lợi ích, cũng cùng Phục Duẫn thái độ có quan hệ. Tuy rằng không muốn nhận dưới cái này con, nhưng liếm đến vẫn là rất thoải mái. Nhưng thổ dục hồn dù sao cũng là đại quốc, nếu thật sự muốn tiêu diệt, số mệnh lại là một bút lớn chi. Hắn chính căng thẳng tích góp số mệnh làm nhiệm vụ đây. Dịch Thiên cân nhắc được mất, lần này thổ dục hồn đưa tới dây bò, đại khái có thể cung thiên triều bách tính ăn lên hơn một tháng. Này, hiển nhiên là không đủ. Như xuất trinh thổ phiên, có đầy đủ chỗ tốt, vậy thì có thể kiếm lời. Dù sao một năm thăng cấp quốc cấp nhiệm vụ, chỉ có bách tính thời gian dài nằm ở thượng hạng sinh hoạt lũy thừa mới có thể hoàn thành. Thổ phiên dê bò nhiều sao? Bất thình lình, Dịch Thiên đối với Phục Duẫn hỏi. Phục Duẫn tuy rằng không rõ, nhưng vẫn là đàng hoàng nói, vậy hạ, thổ phiên cũng nhiều chăn nuôi, dê tự nhiên là rất nhiều. So với các ngươi còn nhiều. Dịch Thiên hỏi tới. Đương nhiên. Phục Duẫn ngơ ngác hồi đáp, không rõ vì sao. Trưởng Tôn Ái Khanh. Dịch Thiên mở miệng nói. Trung tâm thần ở. Trưởng Tôn Vô Kỵ đàng hoàng trịnh trọng chắp tay nói. Dịch Thiên. Ngươi này cái gì lung ta lung tung xưng hô? Dịch Thiên bất mãn quát lớn nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngượng ngùng nở nụ cười, hắn còn tưởng rằng bệ hạ yêu thích cái này giọng đây. Thôi hạo, trừ Toại Lương, Tào Quốc Hy, Lục Liêu ở đâu? Thần ở. Mấy người ra khỏi hàng nói. Chấm mệnh bọn ngươi xuất 200 binh, 700 dự bị quân, xuất trinh thổ phiên. Chuyến này lấy Trưởng Tôn Vô Kỵ dẫn đầu, nghe theo hắn chỉ huy. Dịch Thiên làm ra sắp xếp nói. Là, bệ hạ. Mấy người vui vẻ lĩnh mệnh, cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào. Có thần dị sức mạnh ở, bọn họ là khát vọng nhất chiến tranh. Bởi vì có thể hưởng thụ sức mạnh mang tới khoái cảm. Phục Duẫn đại hỉ, liều mạng dập đầu, nói, cảm ơn phụ thân bệ hạ. Ngạch, thuộc hạ khấu tạ bệ hạ. Phải biết lần trước, thiên triều bệ hạ lần trước chỉ mang mấy chục cái sĩ binh suýt chút nữa diệt thổ dục hồn a, lần này nhưng là mấy trăm người, nhất định ổn. Dịch Thiên vung tay lên, liền đem này không hết lòng gian muốn khi con trai khả hãn ném đi ra ngoài. Huyện lệnh không ở huyện, do huyện thừa tạm làm quản lý. Tan triều. Lần này hắn không chuẩn bị ngự giá thân trình, như mọi chuyện đều muốn hắn ra tay. Cái kia muốn thần tử làm gì? Ở phía sau cung bồi mỹ nhân, hắn không tâm sao? Có hai cái gia quý, hai cái huyện lệnh, một cái ngũ phẩm quan văn, lại thêm vào mấy trăm sĩ binh cùng dự bị quân, muốn đạt đến mục đích của hắn, cơ bản đầy đủ. Truyền bệ hạ lệnh, xuất trinh thổ phiên. Từng tiếng mệnh lệnh truyền xuống, không nhiều, ngoài thành quân đội liền tập kết hoàn thành. Thưa quan, tướng quân, chúng ta cùng đi đi. Phục Duẫn tư thái thả đến mức rất thấp, đường đường khả hãn, đối với thiên triều thần tử đều lấy thấp nhất đẳng, vừa lợi, tự xử. Đồng thời, Trưởng Tôn Vô Kỵ hiếu kỳ nói, ngươi có biết bay ngựa sao? Phục Duẫn, cái gì biết bay ngựa? Hắn chậm chậm nói, không nhiều, làm gần 1000 người cưỡi ngựa mã bay lên trời, chỉ còn dư lại điểm đèn thời. Phục Duẫn hô to, ra ra bệ hạ, hắn đập chân ảo não. Làm sao liền không đem thiên triều bệ hạ liếm thỏa mãn đây? Đây chính là biết bay ngựa a. Như ban cho hắn một tớt, vậy còn không đến hài lòng chết. Dịu dít cầu đặt mua a. Chương 132, Thiên Triều Thiên Binh, canh thứ 5, chương 132, Thiên Triều Thiên Binh, canh thứ 5, đại quân xuất trinh cảnh tượng kinh động thiên triều phụ cận châu huyện. Đây là đi đâu a? Thật cao, có thể bay tới bay lui. Ta thiên triều vô địch. Thiên triều bách tính nhìn trên đầu đi xa đại quân, cảm khái dồn dập. Thiên triều lại xuất binh. Mau đi xem một chút, hướng về phương hướng nào? Cầu nói tổ, cầu Phật chủ, nhất định phải phù hộ bản quan a. Đại đường các châu huyện quan chức run lẩy bẩy. Nhưng may là, Thiên Triều quân đội vừa bay tức đi, là muốn tiếp cận Lan Châu thời điểm, Lan Châu đại doanh chú quân phát hiện, mấy vạn đại quân sắc mặt trắng bệnh. Tướng quân, này Thiên Triều sẽ không là đến báo thủ chứ? Có tướng lĩnh giảng lắp ba nói, phải biết, bọn họ trước đây không lâu đúng là giết mấy chục đi hiến cống tổ dục hồn người, a ta còn không cưới vợ như đây. Có binh sĩ khóc đến tan nát cõi lòng. Thiên Triều đại quân vừa đến, ai còn chạy thoát? Chạy đi. Quát to một tiếng, mấy vạn quân đội như vừa tỉnh giấc chiêm bao, như một làn khói chạy tứ tán. Phía trên bay qua Thiên Triều đại quân. Trường Tôn Vô Kỵ bước dâu, nói, mượn bệ hạ uy danh, hết thể kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mặt hai. Buổi tối, Dịch Thiên Túc ở Đức Phi cùng, đang thưởng thức Lâm Cẩn Huyên một nhánh đẹp đẽ múa sau, ôm mỹ nhân ngủ say. A, cứu mạng a. Ông trời, vì sao lại như vậy? Xuất sinh a. Giết, trong giấc mộng, Dịch Thiên mơ mơ hồ hồ nghe thấy rất nhiều âm thanh. Đa số vì là cực kỳ bi thảm tiếng kêu, có giữ tận tiếng la giết, có khuất nhục giận dữ và xấu hổ âm thanh. Hả? Dịch Thiên bỗng nhiên thức tỉnh, sờ sờ cái trán, tất cả đều là mồ hôi. Gần nhất cái này mơ hồ mộng, hắn đã gặp không ít lần. Lẽ nào, ở báo trước cái gì? Dịch Thiên cau mày, thì thào nói, nhớ tới trong mộng mơ hồ hình ảnh, cùng với cái kia từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong lòng hắn vẫn cứ tức giận khó hòa, vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vậy hạ, ngươi làm sao tỉnh rồi? Lâm Cẩn Huyên mở mắt ra, hai tay quấn quanh tới, kề cận Dịch Thiên. Nàng là tứ phi bên trong nhất dính người một cái. Được rồi, ngủ tiếp đi. Dịch Thiên vô nàng cụ sen giống như cánh tay. Úc, thổ phiên. Đây là một cái xây dựng ở nội địa quốc gia, tuy rằng kiến quốc có điều mấy chục năm, nhưng không thể phủ nhận sự mạnh mẽ của nó. Nó giáp giới thổ dục hồn, trong lịch sử, thổ dục hồn chân chính diệt vong, chính là thổ phiên làm. Đối với kẹp ở đại đường cùng thổ phiên trung gian thổ dục hồn, thổ phiên đã trông mà thèm rất lâu. Gần nhất phát hiện thổ dục hồn quốc lực suy nhược, liền thừa cơ tấn công. Mà Phục Duẫn chỉ mang không tới ngàn người đi tiên triều, cũng vì đem quân đội hầu như đều ở lại quê nhà, phòng bị tận diệt. Ngay hôm đó, thổ phiên binh lực thổ dục hồn, bọn họ dự định một lần tiêu diệt. 10 vạn quân đội tinh kỳ phiêu, phía sau, thổ phiên thiếu niên quốc quân, tư thế vai hùng bộc phát. Mà phía trước, là run lẩy bẩy 3 vạn thổ dục hồn quân đội. Chúng ta vẫn là chạy chứ? Thổ dục hồn một cái quan văn nói. Đối với thổ dục hồn tới nói, đánh không lại liền chạy, thực sự là chuyện thường như cơm bữa. Chạy, chạy cái gì chạy? Không thấy đều bị vây quanh đến gắt gao sao? Một người tướng lãnh cười thẳng nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có quan văn hoàng thần. Hy vọng Khả Hãn có thể mang đến Thiên Triều đại quân đi. Có tướng linh thăm thẳm nói. Lúc này mới bao lâu, Khả Hãn nói vậy mới đến đi, không hy vọng. Có quen thuộc đại đường địa thế người, tràn đầy tuyệt vọng nói. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, bỏ vũ khí xuống, quy thuận ta thổ phiên, có thể miễn các ngươi không chết. 10 vạn thổ phiên đại quân bên trong, một người tướng lãnh gọi hàng nói. Phi, làm chúng ta ngốc ca. Thổ dục hồn tướng lĩnh cười lạnh nói, bọn họ nhiều như vậy nhiều, coi như quy thuận, có thể có kết quả tốt. Chúng ta là Thiên Triều phiên quốc, các ngươi dám sảng bậy, cẩn thận Thiên Triều thượng quốc gây phiền phức cho các ngươi. Thổ dục hồn tướng lĩnh hô lớn, hiện tại chỉ hy vọng dựa vào Thiên Triều trấn thổ phiên. Thiên Triều. Thổ phiên tướng lĩnh nghị luận sôi nổi, bọn họ căn bản chưa từng nghe nói quốc gia này a, bởi vậy ra kết luận, đây là một cái tiểu quốc, căn bản không đáng nhắc tới. Ha ha, nếu như lại đường, chúng ta còn có thể kiêng kỵ một hồi còn cái gì Thiên Triều. Chưa từng nghe nói. Thổ phiên tướng lĩnh cười to. Cũng không tính nhỏ yếu thổ dục hồn, tìm ai không được, lại nhận cái không nghe nói tiểu quốc lên làm quốc, quả thực ngốc đấu. Thiên Triều bệ hạ là thần, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Thổ dục hồn thẹn quá thành giận nói. Báo ứng. Thổ phiên đại quân quyết định, có thể đánh liền không nhiều bước, liền mệnh nói, truyền lệnh, giết. Giết a. Dung trời tiếng kêu gào vang lên, 10 vạn đại quân như dòng lũ như thế, hướng về thổ dục hồn quân đội giết đi. Giết. Thổ dục hồn cũng chỉ có thể liền như vậy liều mạng. Bọn họ muốn phá vòng đây, nhưng mỗi khi muốn giết ra một cái chỗ đột phá thời điểm, thì có lượng lớn người lần thứ hai ngăn chặn. Thổ dục hồn, xong. Nhìn mỗi trong nháy mắt có vô số người bị giết, thổ dục hồn một người tướng lãnh tuyệt vọng. Khả Hãn, ở chỗ nào? Mọi người trong lòng cũng đều dâng lên tuyệt vọng, vốn là binh lực cách xa, mà cao nhất lãnh tụ nhưng còn không ở, đã sớm cầu qua Khả Hãn, nhường hắn hướng về đại đường cầu cứu, hắn không nghe. Một người tướng lãnh đoán giận nói, nếu như tìm đến phía đại đường, hiện tại quân đội sớm đến rồi. Những người khác tuy rằng không tiếc lời, nhưng cũng không nhiều ngầm thừa nhận. Ánh đao bong kiếm, máu chảy thành sông. Lưỡi mát âm thanh, tiếng kèn lệnh, tiếng vó ngựa, tiếng kêu thảm thiết. Thoáng như một thủ thê lương tuyệt vọng từ khúc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm 3 vạn thổ dục hồn quân đội bị giết gần một vạn thời. Biến cố phát sinh. Chiến trường bầu trời đột nhiên đen kịt lại, tựa hồ bay tới một đóa hắc vân. Còn không đợi bọn họ ngửa đầu đến xem, liền nghe một đạo chuông lớn giống như âm thanh âm vang lên. Chúng ta chính là Thiên Triều Thiên Minh, bọn ngươi mọi người dừng tay. Âm thanh là từ trên trời chuyển đến. 10 vạn thổ phiên quân, còn lại 2 vạn thổ dục hồn quân đều ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy bầu trời một mảnh đen kịt, có hơn 1000 con ngựa bay trên không trung, cánh chấn động. Mà mỗi con ngựa lên đều ngồi một người, phảng như thiên thần. Thần, thần, thần. Thổ dục hồn đại quân phản ứng lại, Thiên Triều, cái kia không phải là mình thượng quốc sao? Tuy rằng không biết Thiên Triều ngựa vì sao có cánh, vì sao biết bay, nhưng bọn họ biết Thiên Triều có thần sức mạnh bình thường. Bọn họ kích động đến rơi nước mắt, hô to, thần, thần, thần. Chương 133, thổ phiên run rẩy, tạo giấy, canh thứ nhất. Chương 133, thổ phiên run rẩy, tạo giấy, canh thứ nhất. Thổ phiên 10 vạn đại quân há hốc mồm, trên đời tại sao có thể có dài cánh ngựa? Lúc này thổ phiên tín ngưỡng còn không phải Phật giáo, mà là ung trọng bản giáo. tín ngưỡng tự nhiên thần linh, lưu hành bói toán, cấm kỵ, vũ thuật, huyết tế các loại thủ đoạn nhưng chưa từng thấy bực này kỳ cảnh a. Trường Tôn Vô Kỵ liếc phía dưới một chút, nói, vậy hạ cũng không tính chân chính tiêu diệt thổ phiên, kinh sợ một phen là được. Quan văn theo ta độc thủ. Thôi Hạo cùng Trừ Toại Lương gật gật đầu. Giải Tôn đại nhân, nên dùng Hà Thơ Tử. Trừ Toại Lương hỏi, như thế cộng đồng sử dụng cùng một câu thơ, có thể khiến uy lực chống chất, lực sát thương càng to lớn hơn. Trường Tôn Vô Kỵ trầm ngâm dưới, nói, dùng Trung Gió ba bốn câu trước hai đoạn. Thôi Hạo hai người gật đầu, Trung Gió, bọn họ đều là biết đến, là một cái tiên tần tiền bối biết. Trung Gió mà ê, ít ngày nữa có ê. Ê ê âm, ầm ầm xét. Mấy người cùng nhau thì thầm, trong sáng tiếng đọc sách trải rộng thiên địa. Phản phất mang có sức mạnh thần kỳ, thiên địa xuất hiện dị tượng. Đột ngột, một trận cuồng phong xuất hiện, che trời lại tế. Mặt trời lặng yên biến mất không còn tăm hơi, bầu trời trở nên đen thủi một mảnh. Bốn phía âm trầm, lu mờ ảm đạm, tiếng sấm ầm ầm bắt đầu vang lên. Chuyện gì thế này? Thổ phiên 10 vạn đại quân hoàng thần, còn không từ trên trời người đến trong khiếp sợ đi ra, làm sao liền thiên tượng lại biến? To lớn uy thế ngưng ở thổ phiên 10 vạn đại quân trong lòng, phản phất lập tức có cực kỳ khủng bố sự tình phát sinh. Hô cuồng phong gào thét, đối với thổ phiên đại quân bao phủ mà đi. A! Vô số binh lính bình thường trong nháy mắt này bị cuồng phong cắn giết. Thần, thần. Thổ du hồn tàn dư 2 vạn đại quân quỳ trên mặt đất, tâm tình kích động, không ngừng dập đầu. Lần này, lại so với lần trước đánh bọn họ thời còn muốn chấn động ầm ầm. Tụ tập thế đã lâu lôi đỉnh, cũng ở này cũng quanh một cái nhiên hạ xuống. Vành! Lôi đỉnh nổ tung, lại là vô số thổ phiên đại quân chết đi, trong không khí mơ hồ có mùi khét tràn ngập. Dù sao, 10 vạn người tuy nhiều, nhưng tuyệt đại đa số người đều là thất phẩm trở xuống. Đối với Thôi Hạo đám người thi pháp, không hề sức chống cự. Mà may mắn còn sống sót quan lớn người, cũng cho rằng tự thân số may, hoặc là đối phương lưu tình. Ở quân phong cùng lôi đỉnh qua đi, thổ phiên đại quân tử thương vô số, chỉ ít tổn thất 2 vạn người. Đây là chúng ta thượng quốc, sợ chưa? Thổ dung hồn người sướng nhiên cười to, chỉ vào thổ phiên đại quân tràn đầy xem thường. Đây là cỡ nào thoải mái, trước một khắc còn kém điểm bị diệt sạch, sau một khắc thì có thiên binh giáng lâm. Tướng quân, ngươi mới vừa còn nói không bằng tìm đến phía đại đường đây. Có tiểu binh thẳng tính giống như nói rằng. Nói vậy, muốn ngươi lắm miệng. Tướng lĩnh biến sắc mặt, thấp giọng quát mắng. Tất cả đều yên lặng. Trường Tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nhìn thổ dung hồn người một chút. Hắn tự nhiên biết, bệ hạ giữ lại luôn cũng chỉ là bởi vì có giá trị thôi. Man Di quốc gia, bọn ngươi biết tội. Trường Tôn Vô Kỵ đối với thổ phiên đại quân nói. Điều này làm cho dọa sợ thổ phiên người phục hồi tinh thần lại, nhớ tới thổ dục hồn trước nói lên quốc thiên triều. Chẳng lẽ, đây chính là thiên triều người? Thượng thần, chúng ta biết tội. Thổ phiên người dầm toàn bộ quỳ trên đất, tràn đầy hoảng sợ dập đầu. Trường Tôn Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, như thổ phiên dựa vào địa thế hiểm trở chống lại, vậy sẽ phải võ tướng cùng dự bị quân ra tay rồi. May mà mới vừa cái kia một đợt, đã làm cho đối phương sợ vỡ mật. Kỳ thực này rất phù hợp lẽ thường, cổ nhân vốn là tín ngưỡng các loại thần. Bây giờ thiên triều đại quân cưỡi ngự mã bay ở trên trời, đã là chấn động lòng người. Quan văn lại thanh thế hùng vĩ một đợt tấn công từ xa, dù là ai đều sẽ không nhấc lên được lòng phản kháng. Nay chư thần, ai có thể làm được đến? Các quan văn quá uy phong đi. Các võ tướng bây giờ chưa đến không được, hiện tại thiên triều đều không tới phiên bọn họ ra tay rồi sao? Chúng ta lúc nào mới có thể có tăng lên a? Có đội chính thăm thẳm nói. Thôi Hạo đám người xem xét các võ tướng một chút, đầu lĩnh tăng lên, bọn ngươi võ phu, sao địch quan văn tuyển rượu? Lời này đem các võ tướng khí cái không nhẹ. Tào Quốc Hy uống tiếng nói, thôi thư sinh, ngươi có dám cùng ta đấu một hồi? Thôi Hạo vẻ mặt hơi ngưng trệ, Tào Quốc Hy là giáo úy, cùng hắn đồng dạng thất phẩm quan. Hắn nhưng đối với Tào Quốc Hy tạo thành không làm thương hại, mà đối phương. Hắn nhìn một chút Tào Quốc Hy cường tráng thân thể, nhìn lại một chút cái kia thô to nắm đấm, không trêu chọc nổi. Trường Tôn Vô Kỵ chừng làm ầm ĩ mấy người một chút, sau đó nhìn về phía thổ phiên đại quân. Bọn ngươi thương ta thiên triều phiên quốc, như toan xâm nhập thổ dục hồn, quả thật tội lớn. Nếu không thể nhường ta thiên triều bệ hạ thỏa mãn, bọn ngươi đều muốn hóa thành cho tàn. Thổ phiên đại quân hoàn rồi, thổ dục hồn cũng thật là thần phiên quốc ca. Lần này có thể làm sao bây giờ? Chúng ta nguyện tiếp thu xử phạt, chỉ cần thần thỏa mãn, chúng ta làm cái gì đều được. Thổ phiên kinh hoàng nói. Trường Tôn Vô Kỵ đưa ra điều kiện, đây là tới thời dịch thiên giao cho hắn. Ta thiên triều bệ hạ nhân tử, nói, lên trời có đức hiếu sinh, rất cho các ngươi một lần chuộc tội cơ hội. Bọn ngươi hàng năm hiến dê 20 bạc chỉ, hao châu 2 bạc con, trong vòng 1 tháng đưa đến thiên triều. Bằng không liền tiếp thu thiên phạt đi. Thổ phiên người đã sớm sợ vỡ mật, cái nào dám phản đối, trực tiếp không chút do dự đáp ứng rồi. Tội quốc đáp ứng, nhất định ở trong vòng 1 tháng đem cống phẩm đưa đến thiên triều. Trường Tôn Vô Kỵ thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đem người trở lại. Thiên triều. Vậy hạ, hiện tại giấy có thể chia làm mà giấy, giấy bịa, trúc giấy, trong đó giấy bịa là dùng. Một cái thợ thủ công cung kính bẩm báo. Dịch Thiên cao mày nói, thời gian sử dụng cùng thành phẩm làm sao? Chém trúc non trúc, để vào bể nước, cắt phao 100 ngày. Thợ thủ công trả lời. Dịch Thiên. Hắn còn dự định chế tác ngân phiếu đây, ai biết thành phẩm như thế cao. Chẳng trách cổ đại người đọc sách đều là con cháu thế gia, cũng không phải cũng không nguyên nhân. Hắn phất phất tay, nhường thợ thủ công lui ra. Sau đó cố gắng nghĩ lại, hậu thế tiên tiến tạo giấy kỹ thuật là làm sao đến. Nhưng là, chỉ nhớ rõ bước thứ nhất là chế tương, sau đó là cái gì tới. Dịch Thiên lần thứ 2 cảm thấy bất đắc dĩ, là học bạ bất đắc dĩ. Phàm là toán lý hóa học khá một chút, cũng không cũng đến như vậy a. Hắn sở dĩ đánh giấy chủ ý, chính là định ấn tiền giấy. Nói theo hậu thế nào đó quốc, dùng quốc lực nhường nước khác khuất phục, đóng dấu tiền giấy cướp đoạt thế giới tài phú. Như vậy sau đó, thiên triều còn không phải dễ dàng giàu có đến mức nứt đố đổ bách. Đương nhiên, thao tác lên khẳng định không phải đơn giản như vậy. Nhưng giấy là quý giá vật, bước đầu tiên này liền gặp gỡ ngăn trở, còn làm sao thao tác? Hệ thống, ngươi liền không điểm ý tưởng gì sao? Hệ thống không phản ứng. Hệ thống, ngươi không phải nói là phụ trợ ta sao? Nếu không cho cái nhiệm vụ. Hệ thống không phản ứng. Hệ thống, ngươi có thể hay không chuyên nghiệp một điểm, có chút đạo đức nghề nghiệp. Chương 134, Trường Giang Khô, canh thứ 2, chương 134, Trường Giang Khô, canh thứ 2, Ken. Tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, xin mời ký chủ đi tới Dương Châu Hải Lăng huyện, tra xét chuyện phát sinh kế tiếp, sau đó trả lời hệ thống vấn đề. Nhiệm vụ khen thưởng, hậu thế sinh hoạt loại tiên tiến kỹ thuật gói quà. Có lẽ là không nhịn được Dịch Thiên nhắc tới, hệ thống trung quy đưa ra nhiệm vụ. Hậu thế sinh hoạt loại tiên tiến kỹ thuật gói quà. Dịch Thiên kinh hỉ lên, đây chính là thứ tốt ta nếu có thể được, rất nhiều chuyện liền có thể giải quyết dễ dàng. Có điều, nhiệm vụ này là cái gì quỷ? Tra xét chuyện tiếp theo, trả lời vấn đề. Dịch Thiên có chút động, không rõ ý nghĩa. Có điều, cũng không nghĩ nhiều, đi xem liền biết rồi. Vậy hạ. Lâm Cẩn Huyên bưng một bình trà đi vào, sau đó dính đến Dịch Thiên trên người. Đức Phi đừng địch, chấm còn có việc muốn ra ngoài. Dịch Thiên đem phảng phất không có xương như thế Lâm Cẩn Huyên từ trên người bịu kéo xuống. Vậy hạ muốn ra ngoài. Lâm Cẩn Huyên đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, sau đó liền như vậy chờ mong nhìn Dịch Thiên. Dịch Thiên nở nụ cười, muốn đồng thời. Lâm Cẩn Huyên nhanh chóng gật đầu nhỏ dưa, ôm lấy Dịch Thiên hai tay. Vậy hạ âm thanh ngọt ngào đến đòi mạng. Tốt, chấm đồng ý. Dịch Thiên có chút chịu không cái này tiểu yêu tình. Kỳ hỉ, vậy hạ tốt nhất. Lâm Cẩn Huyên hài lòng nở nụ cười, khuôn mặt tuyệt đẹp má hiện lên hai cái nhợt nhạt lúm đồng tiền. Đi thôi. Dịch Thiên nặn nặn mỹ nhân khuôn mặt, phải khiêm tốn, mau mau. Ừ. Lâm Cẩn Huyên gật đầu, nhớ tới cái khác ba phi ở lại trong cùng, bệ hạ độc mang một mình nàng, liền hài lòng chết rồi. Dương Châu, ở Hán triều thời được gọi là Nghiêm Lăng, Giang Đô, tùy đường thời đổi tên Dương Châu. Cảnh sắc ưu mỹ, bởi vì đại vận hà duyên cớ, kinh tế hướng đi phồn hoa. Hải Lăng huyện chính là tương ứng Dương Châu một cái dưới quản huyện. Đến. Dịch Thiên vô vô gấu trúc, sau đó rơi xuống ở chỗ không có người. Bệ hạ, chúng ta tới đây làm cái gì a? Lâm Cẩn Huyên trừng mắt to, hiếu kỳ nói. Thiên cơ bất khả lộ sót. Dịch Thiên trầm trầm nói, kỳ thực hắn cũng biết ta. Hệ thống gọi hắn đến. Hải Lăng huyện dựa vào Trường Giang, hai người ngay ở bờ sông lên đi tới. Cái gọi là dựa núi ăn núi, ven biển ăn biển, trong sông có không ít thuyền đánh cá, ở răng lưới bổ cá. Trường Giang chi nước, lao nhanh mà đi, khí thế hùng hổ, thuyền đánh cá tùy theo lay động. Hệ thống, ngươi rốt cuộc muốn ta tra xét cái gì? Dịch Thiên không nhịn được ở trong lòng hỏi. Hệ thống không núp đích, không phản ứng chút nào. Chính tẻ nhạt. Bệ hạ, này nước sông thật giống đang giảm xuống a. Lâm Cẩn Huyên đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Dịch Thiên nhìn lại, nước sông xác thực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Rào. Một tiếng bọt nước văng lên, đột ngột, vô tận lao nhanh nước sông, toàn bộ biến mất rồi. Bệ hạ, này xảy ra chuyện gì a? Lâm Cẩn Huyên có chút sợ sệt, không khỏi ôm lấy Dịch Thiên cánh tay. Đáy sông vô số cá lộ ra ở trên mặt đất, bởi vì thiếu nước, đang rãy rủa nhảy lên. Thuyền đánh cá nhóm toàn bộ mắc cạn, các ngư dân thấp thỏm lo âu. Trường Giang khô. Dịch Thiên cau mày, theo đạo lý tới nói, Hoàng Hà là sẽ có lúc khô. Nhưng Trường Giang, đặc biệt là nơi này, tuyệt đối không thể. Bởi vì nơi này là Trường Giang hạ du, lại tới gần ra biển khẩu, tuyệt không có đạo lý xuất hiện khô hiện tượng. Đột nhiên, hắn nghĩ ra hậu thế gặp một tin đồn. Theo sử liệu ghi chép, nguyên triều đến chính 2 năm, tháng 7 bão, nước sông dâng lên, cao tới 4, 5 trượng, người xúc nổi lịch vô số. Trường Giang nước trong một đêm khô cạn thời đáy. Một lần khác chính là phát sinh ở một cựu ngũ, 4 năm, cũng truyền thuyết phát sinh Trường Giang khô sự kiện. Nhưng thật giống hai lần đều là ở đời sau Thái Hưng, mà nơi này gọi, không đúng, Thái Hưng cổ tên một trong chính là gọi Hải Lăng huyện. Vậy này, Dịch Thiên cao mày suy tư, đây là hệ thống nhường hắn tra xét. Hiện tại có điều 634, cách lần thứ nhất Trường Giang khô. Nhưng là ở hơn 600 năm sau nguyên triều a, làm sao sẽ sớm cơ chứ? Hơn nữa hậu thế gạch nhà giải thích nói, Trường Giang khô nên cùng một cái khe nứt lớn có quan hệ. Hệ thống là có ý gì? Đi, mọi người nhặt cá đi. Có vùng ven sông nhân ra, qua kinh hoàng cùng kinh ngạc sau, dồn dập cong lấy ba lô xuống nhặt cá. Trời đất bao la, đồ ăn to lớn nhất. A. Đột nhiên, có người hét lên một tiếng, rồng, có rồng. Mọi người dồn dập chạy đi, Dịch Thiên cũng mang theo Lâm Cẩn Huyên, bên kia đến gần rồi chút. Nhưng thấy căn bản không phải thật sự có rồng, mà là tại khô cạn đáy sông. Có đạo đạo rất sâu nước bùn dấu ấn, tạo thành một cái rất sống động long đồ đằng. Vuốt rồng, thân rồng, long đầu, vảy rồng, lại nhăn nhủi cực kỳ, trông rất sống động. Coi như chuyên nghiệp nhất họa sĩ, cũng khó vẽ ra như vậy vẽ đi. Thiên nhiên điêu khắc, quả thật thần kỳ. Dịch Thiên trong lòng thán phục. Còn nhớ tới ở đời sau, Lạc Dương nhỏ lãng đáy khô cạn sau khi, dưới đáy cũng có một cái to lớn long đồ đằng dấu ấn. Ken, xin mời ký chủ trả lời, này dấu ấn là trùng hợp hay là thật có rồng từng tồn tại? Hệ thống âm thanh âm vang lên. Có điều vấn đề có điểm là A Dịch Thiên chính muốn không chút do dự nói là trùng hợp, bởi vì hậu thế gạch nhà cũng nói ai những thứ này đều là xảo đoạt thiên công, thiên nhiên điêu khắc. Cho tới Trường Giang khô, cũng không phải có giải thích sao. Nhưng nhớ tới hệ thống hỏi vấn đề này, khẳng định là có thâm ý, liền nhìn xuống. Nguyên triều mới phát sinh Trường Giang khô, làm sao sẽ sớm nhiều như vậy nhiều? Long đồ đằng vì sao như vậy trông rất sống động? Dịch Thiên không nhịn được hỏi mình. Lại nhìn kỹ đáy sông long đồ đằng, liền vậy đều là hiện rõ từng đường nét. Chẳng lẽ, thật sự có rồng từng tồn tại? Hắn nhớ tới hậu thế đối với có tồn tại hay không rồng đều có tranh chấp. Một người nói, rồng là các loại động vật vị trí ghép lại tưởng tượng ra được. Hai người nói, 12 cầm tinh trừ rồng đều có, làm sao rồng liền không tích chữ ở? Lẽ nào rồng thật từng tồn tại, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân, biến mất hoặc là rời đi thế giới này? Dịch Thiên không nhịn được phỏng đoán, liền xuyên qua đều phát sinh, những này cũng không phải không thể. Muốn nói rồng, phượng, hắn đều từng thấy, tỉ như đăng cơ thời cầu xin thiên đạo, xuất hiện rồng. Tỉ như đại hôn thời điểm, từ mặt trời đỏ bay tới phượng. Nhưng Dịch Thiên biết được, những thứ này đều là hư huyễn, hoặc là nói là thiên địa xây dựng một loại dị tượng. Nó cũng không phải thật rồng hoặc phượng, không tồn tại sinh mệnh. Nhưng xem đấy sông này dấu ấn, thực sự nhắn nhủi quá mức, muốn nói thực sự là trùng hợp, vậy cũng quá khéo một điểm. Cần Huyên, ngươi đối với này long đồ đằng dấu ấn thấy thế nào? Hắn định nghe nghe người khác cái nhìn. Vậy hạ, ngươi nói có phải không? Các tiểu ca ca nên nhìn ra rồi, tiểu tác giả đang tăng nhanh nội dung vở kịch, không biết mọi người có thể thích ứng hay không, vốn là ít nhất phải 50 vạn chữ tiểu tác giả mới sẽ viết đến nơi này, dịu dít. Chương 135, Thiên Triều Bách Tính Dương Dương mua lại, canh thứ 3, chương 135, Thiên Triều Bách Tính Dương Dương mua lại, canh thứ 3, vậy hạ, ngươi nói có thể hay không là có nhất điều lòng từng ở nơi này ở qua? Lâm Cẩn Huyên máy mắt, thiếu kỳ suy đoán nói. Ân, rất có đạo lý. Dịch Tiên gật gật đầu, xoa xoa mỹ nhân cái hót. Cảm thấy này vô cùng có khả năng, nếu không, vì sao này đồ đẳng giống như thật như thế? Đây chính là hắn tận mắt nhìn thấy, không tồn tại có nhân sự trước tiên vẽ tốt có thể. Mà lại nhìn này dấu ấn, có mấy thước sâu, lại lên là nước sông rội rửa có thể tạo thành. Nghĩ đến này, Dịch Tiên định ra rồi đáp án. Hệ thống, ta đáp án là, rồng thật ở thế giới này từng tồn tại. Nói xong, hắn có chút sốt sắng, dù sao nhiệm vụ lần này khen thưởng đồ vật, thật rất trọng yếu. Hơn nữa vấn đề này, cũng liên lụy tới thế giới của hắn quan vấn đề. Ken trả lời chính xác. Nhiệm vụ khen thưởng, tiên tiến sinh hoạt loại kỹ thuật gói quà. Trong nháy mắt, hệ thống trong không gian thêm ra rất nhiều màu xanh lam sách nhỏ. Chính xác. Dịch Thiên có chút thất thần, nói như vậy, trên thế giới thật từng tồn tại rồng. Vậy bọn hắn lại đi đâu? Cái kia nghe đồn cái gì tiền sử văn minh, cũng có khả năng hay không là thật. Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép, lại có bao nhiêu là thật? Hắn cảm giác thế giới quan có chút đổ nát. Vậy hạ. Dịch Thiên cảm giác có người đang gọi hắn, liền thấy Lâm Cẩn Huyên lôi kéo ống tay áo của hắn, khá là lo lắng nhìn hắn. Đi thôi. Dịch Thiên cười cợt, với tay gọi xa xa chơi đùa gấu trúc. Thiên Triều, Thiên Triều điện, khởi bẩm bệ hạ, chúng thần không làm đủ sứ mệnh. Trưởng tôn vô kỵ đám người trở về, cùng quỳ ở Dịch Thiên trước mặt. Bọn ngươi bình thân. Dịch Thiên gật đầu. Trận chiến này diệt địch mấy vạn, thần truyền bệ hạ mệnh, trưng thu 20 vạn con dê, 2 vạn con trâu, khiến thổ phiên trong vòng 1 tháng bận đến Thiên Triều. Trưởng tôn vô kỵ bẩm báo. Chờ một lúc cho Thiên Triều bách tính mỗi nhà trước tiên bán 1 con dê đi, giá cả vẫn là 1 văn. Dịch Thiên phân phó nói, thổ dục hồn đưa tới dê, còn không phát xuống đi. Là, bệ hạ. Thiên Triều lại 1 văn bán dê, chỉ cần có Thiên Triều hộ khẩu, liền có thể mỗi nhà 1 đồng tiền mua 1 con dê. Thiên Triều dân chúng ngươi nhìn nhìn ta nhìn nhìn ngươi. Ngươi đi mua sao? Có người hỏi. Không mua. Người này manh lắc đầu. Chúng ta đã được bệ hạ quá nhiều ân huệ, ta không mặt mũi lại chiếm tiện nghi. Có người than thở nói. A, đang có một cái bách tính muốn bỏ tiền đi lĩnh 1 con dê, nghe xong không khỏi xấu hổ che mặt, ta lại không có bực này giác ngộ. Ta không xứng làm Thiên Triều người a. Hắn rất là thương tâm. Chúng ta làm sao có thể một mực chiếm tiện nghi, đi là cực, là cực. Thiên Triều dân chúng dồn dập tán thành, không chút do dự toàn bộ đi tứ tán. Không phải, chuyện này. Nhìn quán cu é quầy hàng, phụ trách bán dê nhà Dịch há hốc mồm. 1 đồng tiền bán dê, lại không ai mua. Mà có ở đây đại đường bách tính cũng há hốc mồm. Thiên Triều người đầu góc có bệnh. Bọn họ vốn là ước ao đến đỏ mắt, Thiên Triều lại phát phúc lợi. Nhưng mà, Thiên Triều người còn không muốn. Đây là cái như thế nào đả kích? Người tư niệm nhớ nhung muốn đổ bật, người khác lại bỏ đi như giày rách. Quá đả kích người. Có đại đường bách tính khóc lên. Không làm người con, không làm người con a. Có đại đường bách tính quá mắng. Quan gia, ngươi này dê bán không xong, không bằng bán cho ta đi. Ta ra gấp đôi giá, 2 văn. Có đại đường người lớn mặt tập hợp đi tới. Đi đi đi, không phải Thiên Triều người, không bán. Nha Dịch lạnh lùng nói. Ngay sau đó diện đem tin tức chuyển tới Dịch Tiên trong thai thời điểm, Dịch Tiên khí vui vẻ. Cõi đời này còn có ghét bỏ đối với nàng quá tốt bách tính. Dịch Tiên không nói gì, chẳng lẽ Thiên Triều bách tính tập thể có bị tra tấn quân hướng. Nhưng quan hệ này đến đem bách tính sinh hoạt nhắc tới thượng hạng sinh hoạt lũy thừa, có thể không thể kìm được bọn họ. Phàm Thiên Triều bách tính cự mua dê người, tiêu đi Thiên Triều hộ khẩu, trục xuất Thiên Triều. Dịch Thiên vận chuyển số mệnh, âm thanh truyền vào mỗi cái Thiên Triều bách tính trong hai. Nếu không phải muốn cho tới bây giờ xuân canh, hắn ít nhất phải thể phạt nhóm này lịch dân không thể. Lần này Thiên Triều bách tính hoàn thần, bọn họ tình nguyện thế bệ hạ đi chịu chết, cũng mất đi Thiên Triều người thân phận. Mua, ta mua. Có bách tính dưng dưng dùng 1 đồng tiền mua 1 con dê béo. Bệ hạ, ngươi không thể bá đạo như vậy a. Có bách tính ủy khuất khuất nhắc tới, run rẩy thân thể bắt đầu xếp hàng mua dê. Ô, ta quá thương tâm. Có người khóc bù lu bù loa. Bệ hạ này ân, làm sao còn a? Ngươi đều là hiểu cảm ơn, chỉ cần ngươi thật tâm đối với nàng, tự nhiên cũng sẽ vì ngươi khắp nơi cân nhắc. Đương nhiên, xuất sinh ngoại trừ. Đại đường bách tính, ta rất sao vì sao phải đến Thiên Triều đi? Thấu tim cảm giác là như vậy đâu không? Ngươi mới bắt đầu thấu tim, ta đều thủng 100 ngàn lỗ. Một cái cho chỗ tốt không muốn, một cái mạnh cho chỗ tốt, có như vậy hoàng đế sao? Ha ha, có người bị kích thích đến một hơi thở không lên đi, hai mắt đảo một cái, tắt thở rồi. Ta tâm như sắt, cứng rắn không thể phá vỡ. Có người gầm gầm gừ gừ thì thầm, vô ý đọc lên hậu thế cá chép nhỏ mạo hiểm ký sự thần chú. Soạn. Mới vừa đọc xong, liền một ngụm máu tươi phun ra, tức giận công tâm, ngã xuống đất mà chết. Thiên triều bách tính rất là thương hại, ưỡn ngực ngẩng đầu, thở dài nói, thật đáng thương. Đại đường bách tính, đi mẹ ngươi. Là đêm. Thiên triều bách tính từng nhà giết dê ăn thịt, cơ bản cùng một màu lựa chọn bạo xào. Từ khi phát nổi sắc sau, dân chúng liền yêu xào rau. Vậy cũng là chăm ăn không nề. Mùi thơm mê người tan ra bốn phía, ở gió mát tuổi dưới, trôi về thiên triều liền nhau châu huyện. Cái gì? Ngươi nói hương vị không đủ. Ngươi cũng biết mười mấy vạn người đồng thời xào thịt, cái kia khói có bao nhiêu đủng, hương vị nặng bao nhiêu. Liên đại đường bách tính lại từ ba đạn. Ha ha. Có người thả xuống nhạt nhẽo vô vị đồ ăn, lựa chọn đói bụng. Có người sờ sờ hầu bao, dự định đi thiên triều mua điểm xào rau ăn. Thiên triều, hoàng cung. Dịch Thiên lấy bí pháp nhìn kỹ, chỉ thấy thiên triều cảnh nội số mệnh tăng mạnh. Nồng nặc màu vàng số mệnh không ngừng sinh thành, sau đó dâng tới trong lòng ngọc tỷ. Hắn liếc liếc hệ thống bảng, chỉ thấy bách tính sinh hoạt lũy thừa hách nhưng đã đạt đến thượng hạng. Dịch Thiên tính toán, nhìn bây giờ bao lâu có thể ngưng tụ một điểm số mệnh. Trung đẳng thời cũng đã đạt đến 5 ngày ngưng tụ một điểm, này thượng hạng như thế nào đi nữa? Tại sao lại như vậy? Dịch Thiên sắc mặt thay đổi, lấy hiện tại quốc vận dâng lên tốc độ tính toán, lại muốn 4 ngưng tụ một điểm. Phải biết, xuất hiện ở trinh thổ phiên sau, bây giờ quốc vận chữ hàng, có điều 4A còn kém 96 điểm 4 ngưng một điểm, chuyện này làm sao có thể trong vòng 1 năm thăng cấp quốc cấp? Chương 136 này làm sao hoàn thành? Dịch Thiên mày nhíu lại thành một đoàn, nguyên lai tưởng rằng đạt đến thượng đẳng là được rồi. Thế nhưng là lấy trước mắt khí vận ngưng kết tốc độ, rõ ràng không đạt được yêu cầu. Còn có cái gì biện pháp để thăng? Dịch Thiên trầm tư. Thượng đẳng hẳn là cũng phân nhập môn thượng đẳng cùng cực hạn thượng đẳng. Cái này tại trung đẳng lúc đã thí nghiệm qua. Thế nhưng là, còn muốn như thế nào để thăng? Trước mắt thiên triều bách tính người người ăn đủ no còn có triều đình phát thịt ăn. Còn có thể như thế nào để thăng? Tính toán, đi trên đường dạo chơi a. Đúng lúc này, Lý Lệ Chất cùng tôi Thanh Tuyết, Lâm Vũ Vi ba người tới, đằng sau còn đi theo Lâm Cẩn Huyên. Bệ hạ, ngươi thế mà vụng trộm mang Cẩn Huyên đi ra ngoài, cũng không mang theo chúng ta. Ba Phi ưu đoán nhìn qua hắn, mà Lâm Cẩn Huyên thận trọng liếc trộm Dịch Thiên. Rõ ràng là nha đầu này tiết lộ tin tức. Nhìn qua mấy cái mỹ nhân, nhất là đại hôn sau, đều nhiều hơn chút mị hoặc, bên người vô cùng. Đi, đi, đều theo ta cùng ra ngoài dạo chơi a. Dịch Thiên tức giận. Còn tốt cái này thời đại đối với nữ tính cũng không hà khắc, nữ tử đi ra ngoài là chuyện rất bình thường. Tạ bệ hạ. Bốn phi nhẹ nhàng thi lễ, rất là kinh hỉ. Bất quá, đều cho chấm đổi nam trang. Dịch Thiên nói bổ sung. Lấy bốn phi tư sắc, mặc cung trang đi ra ngoài, còn không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu hỗn loạn. Ân. Dịch Thiên mang theo bốn người đi ra ngoài, một hồi cùng Lý Lệ Chất kể vai sát cánh, một hồi ấp ấp Lâm Cẩn Huyên eo. Ngạch, đây chỉ là quen thuộc mà thôi. Nhưng rơi vào bách tính trong mắt cũng không giống nhau. Người này là bệ hạ sao? Có người lặng lẽ nói. Hẳn là, không phải chứ. Có người không xác định nói, bệ hạ làm sao lại thích nam phong. Nói, lại nhìn nhìn mấy cái kia nam nhân thân mật dạng, một hồi ác hàn. Bởi vì bách tính gặp Dịch Thiên, phần lớn là tế thiên thời điểm. Nhưng tế thiên lúc tế đàn quá cao, xem không thấy rõ khuôn mặt rất tại bình thường. Bởi vậy chỉ cảm thấy bóng lưng này cùng bệ hạ rất giống nhau. Bệ hạ, ta muốn ăn cái kia. Lý Lệ Chất mím môi một cái, trắng đen rõ ràng mắt to, tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy một lão nhân trước mặt, trưng bày một chút vương bức bánh ngọt, màu như hồng ngọc, rất là khả ái. Lão nhân kia hẳn là đại đường tới đây làm ăn, bởi vì thiên triều bây giờ nhưng không có lão giả. Hoa, bột củ sen hoa quế đường bánh ngọt. Bệ hạ, ta cũng muốn. Khác mấy phi con mắt cũng phát sáng lên. Mua a. Dịch Thiên im lặng, từ trong túi móc ra một ít bạc vụn cho các nàng. Không khỏi cảm thán, từ xưa đến nay, nữ nhân liền không có không thích đi dạo phố. Nghĩ tới đây, Dịch Thiên lại buồn đứng lên, như thế nào tiếp tục để cao bách tính sinh hoạt chỉ số. Mang theo chúng nữ, đem bây giờ định Tây Thành đi dạo mấy lần, nhưng như cũng không có đầu mối. Khi lại một lần nữa trở lại lão nhân quầy hàng lúc, Dịch Thiên tâm. Lão nhân gia, ngươi cái này ngày thường sinh ý ra sao? Dịch Thiên hỏi. Ai, cũng liền ngẫu nhiên bán đi một cái. Lão nhân lắc đầu nói. Đây là vì cái gì? Dịch Thiên không hiểu, hiện nay thiên triều bách tính giàu có, hẳn là làm ăn khá khẩm mới đúng. Lão nhân kinh ngạc nhìn Dịch Thiên một mắt, nói, tiểu lão nhân bánh ngọt này, muốn vào đông đảo lấy lao ngó sen, đảo nước chấm vắt. Một loạt trình tự làm việc sau, lại thêm lớp đường áo trộn lẫn ăn, có thể thơm ngon, càng là mỹ vị vô cùng. Cho nên giá cả tương đối đắt đỏ. Dịch Thiên như có điều suy nghĩ, cảm tình là có chút ít đắt tiền nguyên nhân. Khó trách người mua không nhiều. A, Dịch Thiên linh quang chợt hiện, cứ việc mỹ vị, nhưng người mua không nhiều. Điều này nói rõ cái gì? Thiên triều bách tính còn chưa đủ giàu có a, còn không có đạt đến tài phú tự do tình cảnh, nhưng như thế nào ngay cả bánh ngọt đều không mua nổi. Nếu như bách tính chân chính giàu có, khí vận ngưng kết tốc độ hẳn là có thể tăng lên rất nhiều a. Dịch Thiên bắt đầu suy xét không đủ giàu có nguyên nhân. Bách tính bây giờ lấy trồng trọt làm chủ, mà giá lương thực đấu gạo 5 văn. Một mẫu đất bình quân sản lượng hơn 200 cân, cũng chỉ có thể sinh 20 đấu tả hữu, cũng chính là thu vào 100 văn. Mà bây giờ người bình quân 9 mẫu đất cũng chính là thu vào 900 văn tiền. Cái này còn muốn trừ bỏ nhà mình lưu lại đầy đủ ăn uống, thu vào ít nhất phải giảm nữa. A, người bình quân năm thu vào không đến 500 văn. Trọng điểm là năm thu vào. Lại trừ bỏ khác chi tiêu, cũng chính xác không có gì tiền nhàn rỗi. Cái này cũng là cổ đại, coi như thịnh thế bách tính cũng khổ nguyên nhân một trong. Bởi vì phải giao thuế a, nhưng giá lương thực lại quá thấp, giao ra hơn phân nửa lương thực đều không nhất định đầy đủ nộp thuế tiền. Khó trách a. Dịch Tiên thì thào nói, mét tiện thương nông, đạo lý này hắn ở đời sau liền nghe qua. Bởi vì thu nhập của nông dân toàn bộ trông cậy vào trong đất, giá lương thực thấp, thu nhập của nông dân liền sách không đi lên. Nhưng giá lương thực cao, tất phải lại sẽ tạo thành những hậu quả khác. Cho nên, không dễ chơi a. Hắn lần nữa nhớ tới chính mình khi xưa dự định ấn ngân phiếu, học tập nước nào đó, thông qua in tiền tới lược đoạt tha quốc tài phú. Phải suy nghĩ thật kỹ. Lâm Thường trở về mang theo vô số hoàng kim cùng bạch ngân trở về. Bệ hạ, thần may mắn không làm được bệnh. Lâm Thường gõ tại Dịch Tiên trước người, bẩm báo nói, lần này ở trên đảo khai thác mỏ, bạch ngân và lượng, hoàng kim 30 vạn lượng. Tê quần thần hắc khí, 100 vạn lượng bạch ngân, 30 vạn lượng hoàng kim, cái này cần là bao nhiêu tiền? Nếu toàn bộ chuyển đổi vì bạch ngân, đó chính là 400 vạn bạc. Đến nỗi đảo có người, thần cũng dựa theo bệ hạ phân phó, không một người sống. Lâm Thường tiếp tục nói, bởi vậy, quốc gia kia chính là chân chính diệt vong đứng lên đi. Dịch Tiên thản nhiên nói, bàn bạc 400 vạn bạc, nếu toàn bộ phân phát cho thiên triều bách tính, một người có thể có hơn 30 lượng bạc. Nhưng đây là phát tiền, thật có thể để cho bách tính thực hiện tài phú tự do. Dịch Thiên không có ý định làm như vậy, hắn muốn thực hành ngoài ra kế hoạch. Truyền chấp lệnh, triệu tập thiên hạ đủ loại thợ khéo. Phi thiên triều bách tính giả, có thể thụ dư thiên triều hộ khẩu. Bắt đầu từ hôm nay, triều đình khác thiết lập đem làm giám, tạm thời trao tặng sĩ tốt chức vụ. Quân thần mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, chúng thần tuân mệnh. Bọn hắn có thể cảm nhận được, chẳng biết tại sao, vậy hạ có chút gấp ép đứng lên. Sau 5 ngày, thiên triều bản địa công tượng đi qua thí nghiệm, chế được một nhóm trắng như tuyết trắng giấy. Đây là Dịch Thiên có được tiên tiến sinh hoạt loại kỹ thuật gói quà, hắn đem trong đó tạo giấy thuật đầu tiên lấy ra ngoài. Vậy hạ, cái này chất giấy ưu dị, mặc dù không sánh được tờ giấy, nhưng thời gian sử dụng ngắn, phí tổn cực thấp, là hiếm có đồ tốt. Thợ thủ công tràn đầy si mê nhìn qua giấy trắng. Đi, cứ như vậy đi, dành thời gian sinh sản. Dịch Thiên phân phó nói. Mà bây giờ bởi vì Dịch Thiên lệnh triệu tập, thiên hạ đã có liên tục không ngừng thợ thủ công chạy đến. Có được kỹ thuật gói quà, rất nhiều thứ đều có thể thực hiện. Vì cam đoan độ trung thành, hắn cho chúng tuyển thợ thủ công sắc phong sĩ tốt thân phận. Vừa tới khí lực biến lớn, công tác càng nhanh, thứ hai liền xem như gian tế, cũng chỉ có thể trung thành với thiên triều. Cái này tiền giấy đồ án, làm như thế nào thiết kế đâu? Dịch Thiên bắt đầu suy tư. Không sai, hắn bước đầu tiên liền định chế tác ngân phiếu, hoặc giả thuyết là tiền giấy. Cái này thời đại là không tồn tại ngân phiếu, duy nhất tiền giấy giao tử, vẫn là Bắc Tống trong năm mới có thể xuất hiện. Vậy hạ, thần có cái đề nghị. Trường Tôn Vô Kỵ biết được Dịch Thiên dự định sau, lĩnh hót cười nói. A, nói một chút. Dịch Thiên nhìn hắn một cái. Thần cho rằng, tiền giấy chính là từ xưa đến nay, khai thiên tích địa, vang dội cổ kim. Lần thứ nhất xuất hiện vĩ đại đồ vật. Nếu là từ bệ hạ thiết kế, tự nhiên hẳn là in lên bệ hạ bức họa, mới có thể lộ ra tiền giấy bất phàm. Chương 137, tiền giấy ra đời, cầu đặt mua, canh thứ nhất. Chương 137, tiền giấy ra đời, cầu đặt mua, canh thứ nhất. In lên chấm chân dung. Dịch Thiên hơi trầm ngâm, nghĩ ra hậu thế nhuyễn ngụy tệ. Cái kia không phải ấn có vĩ nhân ảnh chân dung sao? Chấm suy nghĩ một chút. Dịch Thiên cảm giác có chút xấu hổ. Bệ hạ, không cần cân nhắc, chỉ có ngài chân dung mới xứng đáng lên này vĩ đại tiền giấy. Trường Tôn Vô Kỵ tràn đầy nghiêm túc nói, quanh co lòng vòng bố Dịch Thiên định luận. Được, nếu ái khanh như vậy kiến nghị, vậy cứ như thế định đi. Dịch Thiên cố hết sức nói, gen đúc tiền giấy nhất định phải điểm một trong, chính là muốn phòng ngụy. Trang giấy mặc dù là sau đó thế kỹ thuật làm ra, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ ổn thỏa. Liên Dịch Thiên nghĩ đến Nhật Viêm lưu ảnh trận, đó là đã từng một cái nhiệm vụ khen thưởng, có thể đem hình ảnh ở lại các loại chất môi giới lên. Bây giờ chỉ dùng với cho thiên triệu bách tính làm công nghiệp. Lần này làm tiền giấy, liền cũng có thể dùng đến trận pháp này. Ở hàng đầu đúng lúc tượng dưới, Dịch Thiên nguy nga toàn thân như bị điêu khắc đi, sau đó lại điêu khắc bối cảnh ảnh. Coi đây là khuôn đúc, sau đó không lâu, một nhóm tiền giấy liền thông qua Nhật Viêm lưu ảnh trận tạo đi ra. Ồ. Dịch Thiên vuốt nhẹ trong tay tiền giấy, trắng một bên, những vị trí khác vì làm màu vàng nóng bối cảnh. Một bóng người chắp tay đứng thẳng, dưới chân là hai cái ngậm lấy hạt châu kim long. Bên trái viết có nhất văn, bên phải là vô tận sơn hà như. Phía dưới có một hàng chữ nhỏ, thiên triều ngân trang thiên sơ 2 năm xem toàn thể đi tới, hiệu quả thập phần không sai, thợ khéo tinh xảo, hình vẽ cũng thô bạo. Then chốt thành phẩm rẻ tiền a, duy nhất thành vốn là trang giấy. Hơn nữa lấy hiện ở kỹ thuật làm được giấy, thành phẩm thậm chí so với hậu thế còn rẻ tiền. Cho tới hình vẽ liền hoàn toàn không thành phẩm, là dùng Nhật Viêm lưu ảnh trận hình chiếu mà thành. Mà này tiền giấy, lấy hiện nay kỹ thuật, không ai có thể phòng theo. Chuyên lệnh xuống, lượng lớn sản xuất tiền giấy. Mặt trán chia làm 1 văn, 5 văn, 10 văn, 20 văn, 50 văn, 100 văn, 1000 văn, 1 vạn văn, 10 vạn văn, 100 vạn văn. Dịch Thiên phân phó nói, là bệ hạ. Dịch Thiên sở dĩ thiết trí mệnh giá lớn, kỳ thực là đem mệnh giá lớn cho rằng hậu thế chi phiếu, mà 100 vạn văn cũng không tính quá lớn, đổi thành bạch ngân cũng là 1000 lạng đi. Này cũng thuận tiện với sau đó lượng lớn giao dịch. Thiên triều, bây giờ động tĩnh càng nhiều lần. Định Tây thành bên trong, từng tòa mới mở nha môn như măng mùa xuân giống như sông ra. Thiên triều ngân trang, đem làm giám, độc quyền cục, thiên y quán, thiên thực quán các loại. Trong này phần lớn đều cùng tiên tiến kỹ thuật gói quà có quan hệ. Ngày mùng ngày 1 tháng 3, một tin tức thiên hạ kinh hãi. Thiên triều đem hủy bỏ tiền sắt, tiền đồng, ngân, kim các loại tiền, chỉ chống đỡ lấy thiên triều tiền giấy thanh toán. Thiên triều bách tính nhất định phải ở hạn định thời gian bên trong đi tới thiên triều ngân trang, đem tiền bạc hối đoái thành tiền giấy. Như thiên triều bên ngoài bách tính muốn ở thiên triều tiến hành thương mại lui tới, nhất định phải dùng hàng hóa đổi tiền giấy. Này, ai sẽ dùng hắn tiền giấy a? Đại đường bách tính nghị luận sôi nổi. Chính là, ngược lại ta chỉ nhận vàng dòng bạc trắng, giấy, còn tuyệt đại đa số người nắm cái quan điểm này. Phi, thiên triều cho dù tốt, cũng không cũng một châu nơi, lớn không không đi chỗ ấy giao dịch chính là. Rất nhiều người xem thường. Nghe nói a, nhất mệnh giá lớn là 100 bạc văn, ha ha. Thực sự là cười chết ta rồi. Thiên triều muốn tiền muốn điên rồi sao? Muốn lấy một tờ giấy liền đổi tiền 100 bạc tiền, quả thực là đang nằm mơ. Lấy tiền giấy thay thế được vàng dòng bạc trắng, càng là chuyện cười thiên hạ. Hiện tại một đồng tiền, vậy cũng là đồng thiết rèn đúc ca giấy, vẫn là tính. Chớ bị nước ngâm vào, còn không hỏng rồi. Đi, đổi tiền lạc. Vương nhị chó, mau mau. Nhưng ở thiên triều bách tính này, liền hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Vô cùng phấn khởi hô bằng gọi bạn, kết bạn đi vào đổi tiền. Vậy hạ nói, sẽ có vấn đề sao? Đây là bất kỳ thiên triều bách tính ý nghĩ. Sách, chúng ta này tiền giấy, thật là đẹp mắt. Có bách tính cầm tiền, yêu thích không buông tay. Thực sự là quá tinh mỹ. Ánh sáng, chỉ, hình vẽ này, chúng ta liền kiếm bộn rồi chứ. Có người nhìn chằm chằm mặt trên ảnh, hoàn toàn xảo đoạt thiên công có được hay không? Coi như danh sư tác phẩm, cũng vẽ không tới trình độ như thế này đây. Có người thán phục, phảng phất tuyệt thế chân bảo. Bọn họ làm sao biết, này Nhật Viêm lưu ảnh trận, nhưng là so với hậu thế máy quay phim chuyên nghiệp ít còn cao tồn tại. Trực tiếp ảnh lưu niệm đến trên giấy, tự nhiên chân thực cực kỳ. Đây là bệ hạ sao? Có người chỉ vào tiền giấy lên bóng người, kinh ngạc hỏi. Khẳng định đúng đấy, không thấy dẫm rồng sao? Có người chắc chắn nói. Vậy chúng ta kiếm bộ rồi, coi như tiền này không mua được đồ vật, ta cũng đồng ý. Có người cẩn thận đem tiền đặt ở trong túi, rất sợ đem bệ hạ làm hỏng. Có người đường nhìn thấy tiền giấy tinh mỹ sau, cũng muốn dự định đi hồi đoái mấy văn, dùng để thu gom cũng được. Đúng, là mấy văn, thấp nhất giá trị loại kia, lại cao bọn họ cảm thấy không có lời. Các ngươi không phải thiên triều người, muốn hồi đoái tiền giấy, chỉ cần đem đồ vật tới đổi. Ngân trang người không chút do dự từ chối. Mấy ngày sau, thiên triều tiền bạc hồi đoái xong xuôi, hết thảy thiên triều giao dịch đều biến thành tiền giấy. Bệ hạ, bây giờ thiên triều cảnh nội đã không có người đường đến buôn bán. Trường Tôn Vô Kỵ mặt mày đủ rũ nói. Biết được là nguyên nhân gì sao? Dịch Thiên thản nhiên nói, hắn đối với hiện nay tình huống này không có cảm thấy bất ngờ. Đại đường người không chấp nhận tiền giấy, vì lẽ đó không muốn đến làm ăn. Mặc kệ mua đồ, vẫn là bán đồ vật, đều không còn. Trường Tôn Vô Kỵ thật là có chút lo lắng. Thương mại khó khăn, đối với dân sinh ảnh hưởng vẫn là rất lớn. A, bọn họ không đến buôn bán, là sức mê hoặc không đủ lớn thôi. Dịch Thiên cười lạnh, mấy ngày nữa, chấm nhìn bọn họ có tới hay không. Vậy hạ đại tài. Cũng không cũng có hay không hiểu rõ làm sao xoay chuyển thế cuộc, Trường Tôn Vô Kỵ không chậm trễ chút nào một cái vỗ mông ngựa đi tới. Mỗi ngày đập, ngày ngày đập, một ngày nào đó, lão phu muốn đập thượng nhân sinh đỉnh cao. Đây là Trường Tôn Vô Kỵ nội tâm tuyên ngôn. Đúng rồi, những kia đến mua muối người đâu? Thiên triều muối trắng, bọn họ cũng cam lòng từ bỏ. Dịch Thiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Bình thường thương phẩm buôn bán còn nói được, nhưng muối không đạo lý sẽ bị từ bỏ. Nay đỉnh cấp muối trắng, đối với những kia con buôn tới nói, mang ý nghĩa lợi nhuận to lớn a này, còn thật không có. Trường Tôn Vô Kỵ cũng buồn bực. Đem mối lợi sổ sách đem ra. Dịch Thiên cao mày. Trường Tôn Vô Kỵ không khác là cái tốt thần tử, không chậm trễ chút nào liền từ trong lòng lấy ra một cái sổ sách. Dịch Thiên mở ra lật qua lật lại, từ 10 ngày trước lên, mối tiêu thụ liền càng ngày càng thấp, mà giảm xuống phạm vi càng lúc càng lớn. Mãi đến tiên triều tuyên bố chỉ dùng tiền giấy sau, liền hoàn toàn không còn buôn đến mua mối. Trong này có vấn đề. Dịch Thiên mặt không hề cảm xúc thả xuống sổ sách. Có vấn đề. Trường Tôn Vô Kỵ sợ hết hồn, sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến. Bệ hạ, thần đối với ngươi trung thành tuyệt đối, tuyệt không có phản bội ngươi a. Trường Tôn Vô Kỵ quỳ trên đất, ôm lấy Dịch Thiên bắt đuổi, một cái nước mũi một cái nước mắt khóc ròng nói. Chương 138, kết cục hết sức thoải mái, canh thứ hai, cầu đặt mua chương 138, kết cục hết sức thoải mái, canh thứ hai, cầu đặt mua go go. Một đạo trắng đen xen kẽ cái bóng chớp qua, Trường Tôn Vô Kỵ bị va bay ra ngoài. Bê bê. Gấu trúc chuyển qua tròn vo đầu, dùng chân trước ôm lấy Dịch Thiên bắt đuổi, biểu hiện nắm giữ quyền. Mà Trường Tôn Vô Kỵ rơi trên mặt đất, sinh thương yêu không dứt. Nay vẫn là gấu trúc để lại tỉnh, không phải vậy lấy quan văn thể chất, trực tiếp bị đâm chết mới là bình thường. Dịch Thiên, ngươi này ngốc hàng, làm cái gì? Dịch Thiên quát lớn nói. Gấu trúc sợ hãi rụt đầu một cái, nhưng đem Dịch Thiên chân ôm càng chặt hơn, con mắt oan ức ba ba nhìn Dịch Thiên. Phản phất đang nói, chủ nhân bắp đùi là của ta, ai cũng không thể cướp. Trường Tôn Vô Kỵ khỏe mắt giật giật, từ dưới đất bò dậy đến. Qua loa, lại quên bệ hạ còn có cái liếm gấu, bắp đùi nhưng là nó chuyên môn. Thất sách, thất sách. Bệ hạ, ngươi phải tin tưởng ta a. Trường Tôn Vô Kỵ vẻ mặt đưa đám, thần đối với bệ hạ trung tâm nhưng là nhật nguyện trừng giám, biển cạn đá mòn, chúng trinh không thay đổi. Dịch Thiên nghe được tao đến hoảng, quát lên. Được rồi, nói cái gì lung ta lung tung. Hắn tự nhiên biết, Trưởng Tôn Vô Kỵ không thể phản bội hắn. Không chỉ có là hắn, phàm là sắc phong qua quan chức người, đều là chỉ có thể đối với nàng trung tâm. Chân nói là mới có vấn đề. Dịch Tiên liếc Trưởng Tôn Vô Kỵ một chút, thản nhiên nói, lại nói có cái liếm ông thần tử, có lúc cảm giác cũng không vậy. Liếm quá mức sẽ làm người cảm giác lung túng. Mới có vấn đề. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghi hoặc. Phái người đi tra một chút, những này mối thương lại đi đâu mua mối? Trọng điểm tra mua cái gì mối, sinh ra từ nơi nào? Dịch Tiên phân phó nói, là thiên triều chính là ở tìm đường chết. Thấy không, vắng ngắt, mấy ngày trước phồn hoa một tán mà không. Ta phòng trừng, qua không nhiều, bọn họ chỉ có thể khôi phục dùng tiền của chúng ta. Đại đường bách tính nhìn thấy thiên triều quặng cu é chợ, trong lòng thoải mái a. Phía trước chỉ có bọn họ ước ao đấu kỵ thiên triều chỗ tốt, bây giờ rốt cục nhìn thấy thiên triều người ăn quả đắng. Xem ta bỏ ra một hơi. Có đại đường bách tính hung tợn nói. Chính khi mọi người hiếu kỳ thời điểm, hắn chọn đến rồi một giỏ lê. Bán đông lê, bán đông lê. Người này ở trên đường phố thét to lên. Không nhiều, có thiên triều người đến hỏi dò. Đông lê giá cả bao nhiêu? Giá cả 2 văn một cân. Ta muốn 1 cân. Thật chặt. Người này ma chuẩn mất tán thưởng, sau đó đưa tay ra nói, thừa tuệ 2 văn. Cho. Thiên triều bách tính lấy ra 2 tấm 1 văn tệ. Nhưng mà ai biết, người này tiếp đều không tiếp, nói, ta, này tiền giấy ta không muốn. Thiên triều bách tính nhíu mày, nói, ta không muốn. Người này cười khẳng khặc cái gì, rêu cần nói, các ngươi thiên triều người không phải có tiền sao. Liền 2 đồng tiền đều không trả nổi, ha nói xong, cầm lấy thiên triều người tay, hướng 4 phía hô to, mọi người mau đến xem à, mau đến xem à. Thiên triều người liền 2 đồng tiền đều không trả nổi, một con quỷ nghèo. Vậy xem đại đường bách tính, người người đều đang cười. Nhìn thiên triều người ăn quả đắng, bọn họ hết sức vui sướng. Nhiều lần đều là chúng ta khó chịu, lần này còn trở về, ha ha. Nhìn bọn họ còn làm sao đắc ý, một đời tích chữ toàn thay đổi những thứ vô dụng này giấy. Há hốc mồm đi, khóc chứ. Đại đường người một người một câu nát miệng nói. Này nhưng làm thiên triều bách tính khí, vừa bạn có tuần phố sĩ binh trải qua. Đại nhân, nơi này có người bắt nạt người. Các sĩ binh chạy tới, hiểu rõ tình huống cụ thể. Ừ, chẳng lẽ các ngươi thiên triều người, bởi vì không bỏ ra nổi tiền bạc mua đồ, liền muốn bắt ta hay sao? Người này nhìn thấy sĩ binh, tuy rằng chột dạ, nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Cái khác đại đường bách tính rồn rập gật đầu, này có thể không phạm tội, các ngươi không cho sang bậy. Đúng đúng, mọi việc đều muốn giảng luật pháp. Sang bậy là cho các ngươi thiên triều bôi đen. Này nhưng làm thiên triều bách tính khí hỏng, những này đại đường người thật là xấu tâm nhãn. Rõ ràng chính là đến gây sự, nhưng là lại nghe đại đường người đem lại nói kín kẽ không một lỗ hổng, lại phiền muộn lên. Đáng trách, chính cho rằng không ai có thể nắm này đại đường người có biện pháp thời. Sĩ binh nở nụ cười, nắm lên đến, ra lệnh một tiếng, này bán đông lê thương nhân liền bị 2 cái nhà dịch nắm lấy. Uy, các ngươi làm sao có thể như vậy? Ta phạm tội sao? Người này kinh hoàng hô lớn. Đúng đấy, các ngươi thiên triều có nói đạo lý hay không a? Vậy xem đại đường bách tính dồn dập chống đỡ. Cái khác thiên triều bách tính tuy rằng cảm thấy rất khí, nhưng cảm giác đến như vậy có thể sẽ đối với bệ hạ bôi đen. Liên nhịn tức nói, không bằng đem hắn thả đi. Dù sao xác thực không phạm pháp. Nhưng mà sĩ binh nở nụ cười, trêu nói, gọi các ngươi không chú ý triều đình thông cáo, đáng đợi bị bắt nạt. Sau đó chuyển hướng đại đường người, nghiêm túc nói, do bệ hạ tự mình ban bố thiên triều thiền pháp, trong đó đệ 106 điều, ngươi trái với thiên triều luật pháp, làm phạt tiền 1.000 văn, giam giữ 6 tháng. Đại đường người, không phải ta cái nào phạm pháp, ngươi ở biểu chuyện chứ? Không bán đồ vật còn có thể phạm pháp. Sĩ binh hừ lạnh nói, thiên triều tiền pháp đệ 106 điều, phạm ở thiên triều cảnh nội làm thương sự tình, như cự thu thiên triều tiền giấy thì lại phạm pháp. Con buôn há hốc mồm, vây xem đại đường người há hốc mồm. Này vẫn đúng là phạm pháp a. Thiên triều bách tính thoải mái, kết cục này thực sự là hết sức thoải mái. Mang đi. Sĩ binh hừ lạnh một tiếng, con buôn liền bị nha dịch mang đi. Ta sai rồi, thả ta đi. Cầu ngươi. Theo con buôn bị bắt đi, đại đường người giải tán lập tức. Đáng sợ, thật đáng sợ. Ở đây không thu tiền giấy đều phạm pháp. Đời ta đều sẽ không tới thiên triều. Trên đường, có đại đường người cả giận nói. Đúng đấy, chính là giặc cướp. Có người tán thành. Muốn tiền muốn điên rồi, ta 1 đồng tiền đều sẽ không để cho bọn họ kiếm lời. Có người căm phẫn sục sôi. Dần dần, thiên triều hủy bỏ tiền bạc mà sửa dùng tiền giấy, càng chuyển càng xa. Rất nhiều người đều là một mặt mộng, không hiểu thiên triều đang suy nghĩ gì. Đại đường, Trường An, Thái Cực Điện. Bệ hạ, đây là thiên triều ở tự chịu diệt vong chi đạo. Có đại thần bẩm lên nói. Xác thực, hắn hoặc là sẽ sửa trở về, hoặc là kinh tế đổ nát, dân chúng lầm than. Có người tán thành, bởi vì đại đường đã thử rèn đúc cao diện giá trị tiền đồng, nhưng làm cho vật giá tăng mạnh, cho tới không thể không từ bỏ. Một tờ giấy đã nghĩ chống đỡ 100 vạn tiền, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Cổ nhân đã đại thể tìm tòi ra, tiền nhất định phải có tương ứng giá trị. Như giá trị không xứng đôi, sẽ gợi ra các loại hậu quả nghiêm trọng. Vì lẽ đó, cái này cũng là Bắc Tống xuất hiện giao con sau, lại nhanh chóng biến mất nguyên nhân. Ha ha, yêu nhân chính là yêu nhân, không hiểu đạo trị quốc. Lý Nhị cũng là rất cao hứng, lớn cười nói. Bệ hạ, bởi vậy có thể nhìn ra, thần suy đoán không có sai. Thiên triều, trung quy sẽ bị đại đường tiêu diệt. Lý Thuần Phong ra khỏi hàng nói, hơn nữa lấy thần, thôi bối đổ, xem, đại đường quốc vận mấy trăm năm. Nhưng nếu được thiên triều bí mật, thần cho rằng, vạn vạn năm cũng có thể kéo dài. Dịu dít khả năng tăng nhanh tiết tấu không thích ứng, đặt mua có chút thảm, cầu đặt mua. Chương 139, vạn sự đã chuẩn bị, canh thứ 3, chương 139, vạn sự đã chuẩn bị, canh thứ 3, thôi bối đổ, là Lý Nhị 1 năm trước hạ lệnh, nhường Lý Thuần Phong suy đoán đại đường quốc vận tiên đoán sách. Bởi vì Lý Thuần Phong nhất thời mê muội, suy đoán đến mấy ngàn năm sau. Mà Viên Tiên Cương thấy này, đẩy một hồi Lý Thuần Phong bác, mới nhường hắn ngừng lại. Bởi vậy, sách này bị tên là Thôi Bối Đồ, bị hậu thế không ít người ca tụng là kỳ thư. Nhưng vào lúc này, Thôi Bối Đồ là sách cấm, trong đó liên quan với đại đường, càng là cấm bên trong chi cấm. Không nghĩ tới bị Lý Thuần Phong công khai nói ra. Lớn mật. Lý Nhị sầm mặt lại, bản năng liền muốn nổi giận. Nhưng nghĩ tới Lý Thuần Phong, nội tâm cũng hừng hực lên. Truyền chấm ý chỉ, các nơi chọn thanh niên trai tráng vào kinh. Thiên triều, hoàng cung, khởi bẩm bệ hạ, hiện đã điều tra rõ, các nơi mối thương nhiều ở Dương Châu mua mối. mà Dương Châu mối thương mối đến từ Diêm Thành. Chủng loại chính là cùng Thiên Triều mối trắng không khác nhau chút nào. Trưởng Tôn Vô Kỵ bẩm báo, cẩn thận xem xét dịch tiền một chút. Này mối trắng, nhưng là Thiên Triều chủ yếu thu vào á bây giờ lại bị giảm mạo. Ồ, Dịch Thiên cũng không tính quá kinh ngạc, nhìn thấy sổ sách một khắc đó, hắn liền gần như nhiều suy đoán, xác định là Diêm Thành người ở giảm mạo. Trưởng Tôn Vô Kỵ khẳng định gật gật đầu, theo cha, hẳn là từ Thiên Triều chế mối nguyên liệu bên trong thử ra rồi mỏ mối chế tác pháp. Ở này trước đây, Đường Triều nhưng là không có chế mỏ mối kỹ thuật. Vậy hạ, này nên làm như thế nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi. Giết. Dịch Thiên ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, mối trắng là ta Thiên Triều chuyên chế, chấm sớm đã có nói, ai dám vượt qua, liền giết hay. Truyền chấp lệnh, sai người cưỡi ngựa mã, đi vào diệt trừ phòng chế người. Cho tới mối thương, giết chết to lớn nhất mấy nhà gia chủ. Nhưng bọn họ biết, dám tư ban mối trắng người, cũng là tìm chết. Trưởng Tôn Vô Kỵ biểu hiện nghiêm nghị, chắp tay nói, là, bệ hạ. Dịch Thiên con mắt híp lại. Người, là sẽ trưởng thành. Hắn hôm nay, đã có thể phân rõ ràng, lúc nào nên dưới nặng tay, lúc nào nên nhẹ dạ. Mối lợi, là Thiên Triều cơ sở, bất kể là ai, đều phải lập uy. Lập xuống không người dám vượt qua uy nghiêm. Diêm Thành, cũng chính là hậu thế vận thành. Là thiên hạ sản mối trọng địa một trong. Hôm nay, nhưng nên đón thiên binh. Truyền bệ hạ lệnh, bọn ngươi trái mối, Thiên Triều độc quyền pháp, điều thứ nhất, phòng chế mối trắng. Phán tử hình. Âm thanh truyền về tứ phương, mang theo vô biên lạnh lẽo sát khí. Diêm Thành sản xuất muối trắng cả đám. Bọn họ còn không phản ứng lại, Thiên Triều sĩ binh liền từ trên trời hạ xuống. Một lát sau, phàm là phòng chế muối trắng đều bị giết chết, giết đến máu chảy thành sông. Muối lợi, từ xưa liền trồng chất thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Này có thể dọa sợ vô số người. Cũng còn tốt, cũng còn tốt, nhà ta còn chưa kịp phòng chế. Có người vỗ ngực, một mặt xinh vẻ. Thiên Triều độc quyền pháp, đây là cái gì luật pháp? Có người lơ ngơ. Nhanh mua điểm Thiên Triều luật pháp xét đi, đừng ngày nào đó liền bị tới cửa diện. Vô số người sợ hãi, mà Dương Châu mối thương, cầm đầu mấy nhà cũng bị một đêm xóa tên. Trong lúc nhất thời, Thiên Triều hung danh nổi lên bốn phía. Sau lần đó, là người đều biết, Thiên Triều một số tiện nghi chiếm không được, sẽ chết người. Mà, Thiên Triều độc quyền pháp cũng bị thiên hạ biết rõ. Nội dung tổng kết lên chính là, phàm là ta Thiên Triều phát minh, kỹ thuật các loại, người bên ngoài coi như biết, cũng không thể phòng chế. Bằng không, tội chết. Thiên Triều tự phòng chế mối trắng bị diệt trừ sau, rất nhiều con buôn lần thứ hai tới cửa. Chúng ta Thiên Triều không thu kim ngân, chỉ lấy tiền giấy. Không có tiền giấy, vậy thì nắm vật tư để đổi, lương thực, tơ lụa các loại cũng có thể. Liên từng nhóm một vật tư bị vận tiến vào Thiên Triều, sau đó đổi thành tiền giấy, lại dùng tiền giấy mua được Thiên Triều mối trắng. Nghe tới tựa hồ là vật tư thay đổi mối trắng, nhưng kỳ thực không giống. Tiền có ngoại hối dự trữ cái từ này, chỉ cần có Thiên Triều tiền giấy người ở bên ngoài trên tay, vậy thì mang ý nghĩa giá trị những hàng này tệ hàng hóa tặng không cho Thiên Triều. Trắng ra giải thích chính là người ngoài trong tay tiền giấy là nắm vật tư đổi, mà Thiên Triều chỉ trả giá rẻ tiền tiền giấy. Chỉ cần nó không chạy về Thiên Triều, cái kia vật tư thì tương đương với cho không Thiên Triều. Nhưng người ngoài trong tay tiền giấy càng nhiều, Thiên Triều cướp đoạt vật tư liền càng nhiều. Cái này cũng là hậu thế, ai dám khiêu khích nào đó tiền địa vị, hắn liền cùng ngươi liều mạng nguyên nhân. Này, chỉ là bước thứ nhất. Dịch Thiên nhẹ nhàng cười. Bệ hạ thành lập Thiên Triều quý hội, phàm là Thiên Triều bách tính đều có thể 100 văn nhập hội. Một đạo chính mệnh truyền khắp Thiên Triều. 100 văn. Trời ạ, rốt cục có thể vì là bệ hạ xuất lực. Phu nhân, mau mau lấy tiền ra. Đi, cho bệ hạ đưa tiền đi. Thiên Triều bách tính vô cùng phấn khởi cầm tích chữ, trước đi công việc cái gì quý nhập hội. Cho tới đây là làm cái gì, có ích lợi gì, không ai đi hỏi. Bởi vì gần nhất Thiên Triều thương sự tình khó khăn, bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Có thể là bệ hạ gặp phải cảnh khó. Đây là 2,500 văn, ta muốn chống đỡ bệ hạ. Có người móc ra trong nhà hết thẻ tiền, đưa cho ngân trang người. Bệ hạ nói, mỗi người chỉ có thể mua 100 văn, ngươi muốn làm gì? Ngân trang người trợn mắt nói, ta muốn nhiều mua không được sao? Người này đồng dạng trợn mắt nói, không được. Ngân trang người như chặt đinh chém sắt nói, bách tính, kỳ thực chỉ cần có thể chống đỡ bệ hạ, lao bà ta hải tử đều có thể cho bệ hạ. Huống chi mới một điểm tiền mà thôi. Người này thật thà nói, ngươi mới nghĩ hay lắm, muốn chiếm tiện nghi a? Như bệ hạ thiếu nữ nhân, ta nhất định cái thứ nhất đi. Ngân trang tiểu tỷ tỷ liếc mắt nói, cái này cũng là lần này cải cách chỗ, tỷ như ngân trang triều có nữ tử, chủ sự không ít người, càng là trong cung phái ra cung nữ. Dù sao nữ tử thận trọng, cung nữ lại nhiều có thể biết chữ tính toán. Vừa vặn lúc này Dịch Thiên đi ngang qua nơi này, liền nghe thấy những câu nói này. Chấm, làm sao có như vậy một đám bách tính đây? Hắn là lại vừa bực mình vừa buồn cười, đồng thời có chút vui mừng. Cũng không uổng công hắn lao lực tâm tư, đi tăng cao bách tính sinh hoạt lũy thừa. Bệ hạ, ngươi xem, thật nhiều nữ tử cả ngày đều muốn ngươi. Cùng đi Lâm Cẩn Huyên soạt cười nói, lắc lắc Dịch Thiên tay, có muốn hay không suy nghĩ thêm cho nô tỳ thêm mấy người tỷ bộ nha. Thiên Triều điện. Bệ hạ, ngươi dặn dò sự tình đã toàn bộ làm tốt. Trừ Toại Lương hành lễ nói, lần này 500 vạn kim ngân đã toàn bộ đổi vì là các loại vật tư. Dịch Thiên gật đầu, như vậy liền có thể tiến hành bước kế tiếp. Kim ngân, nói trắng ra, cũng không cũng là bị giao cho giá trị kim loại thôi. Bây giờ Thiên Triều đã đem hết thẻ kim ngân đổi thành vật tư. Bước kế tiếp, hắn muốn cho thế giới đều chỉ dùng Thiên Triều tiền giấy. Khi đó, còn không phải Thiên Triều tùy ý cướp đoạt tài phú. Này có thể so với võ lực cướp đoạt cao cấp nhẹ nhõm nhiều. Then chốt là, điều này có thể tăng thêm một bước bách tính sinh hoạt lũy thừa. truyền chấp lệnh, theo kế hoạch bắt đầu hành động. Chương 140, đại đường bách tính, thật là thơm, chương thứ tư, chương 140, đại đường bách tính, thật là thơm, chương thứ tư, thiên triều khủng bố lực chấp hành bắt đầu hiện hiện, không tới một ngày thời gian. Thiên triều các huyện bốc lên rất nhiều các loại cửa hàng. Thiên triều xi măng, thiên triều rượu trắng, thiên triều y quán, thiên triều tử lâu, thiên triều đường trắng, thiên triều tiệm y phục. Không chỉ có đại đường bách tính bối rối, thiên triều bách tính cũng bối rối, ai những cửa hàng này là làm cái gì? Xi măng, có thể đánh sàn nhà, có thể xây kiên cố phòng ốc. Có bách tính không rõ ý nghĩa. Hết thảy cửa hàng đều do bệ hạ mở, trực thuộc với thiên triều ngân trang, mọi người đều có thể yên tâm. Trưởng quỹ lớn tiếng tuyên bố, bệ hạ mở a. Dân chúng lần này không hỏi, không chút do dự bắt đầu mua. Rượu trắng, có bách tính đánh một bình, rất là chờ mong miệng lớn uống. Sau đó cái cổ cùng mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Khu, hắn kịch liệt ho khan lên, rượu ra bên ngoài tỏa, nhưng lại bị nuốt xuống. Rượu ngon, hắn giơ ngón tay cái lên, tán dương. Sau đó hai mắt đảo một cái, ngã trên đất. Hô tiếng ngay vang lên, hiển nhiên là ngủ thiết đi. Này rượu, càng khủng bố như vậy. Rất nhiều người hiếu kỳ cũng bắt đầu mua. Thí, bọn họ học ăn, đều là cái miệng nhỏ uống, nhưng này rất sức lực, vẫn có chút chịu không. Rượu ngon, hơn nữa giá cả còn tiện nghi. Xem óng ánh long lanh, hiển nhiên là trong rượu tinh hoa, vậy hạ nhân từ a. Vô số bách tính tán dương. Này nhưng làm nghe tin mà đến đại đường người thèm hỏng. Nếu không, chúng ta đi mua điểm thử xem. Có người nói, ngươi có tiên triều tiền giấy sao? Một người khác mắt lại nói, không có. Chúng ta muốn nhìn xuống, chỉ là rượu, đừng hòng nhường chúng ta khuất phục. Đúng, nói thật hay. Đại đường người khắp khuôn mặt là vẻ kiên nghị, bọn họ mới sẽ không đi đổi tiền giấy dùng. Kiên quyết chống lại thiên triều tiền giấy. Ồ, đường trắng. Có người ở mặt trước cửa hàng kinh ngạc thốt lên, liền một dầm, một đám người dân tới. Và, cũng thật là đường trắng. Đây chính là có thể so với hoàng kim quý giá vật A. Nơi này lại có nhiều như vậy. Cái gọi là đường trắng, kỳ thực chính là đường trắng, chỉ là hai người hình dạng có hơi sai biệt. Ở cổ đại, đường trắng sản lượng nhỏ. Ở nấu chế lượng lớn đường xung quanh, mới một điểm trắng như tuyết như sương một phấn. Đem nó chóc xuống, liền thành cái gọi là đường trắng. Nhưng Dịch Thiên sử dụng hậu thế kỹ thuật, thằng đem thời đại này đường đỏ biến thành đường trắng, thành phẩm cực kỳ rẻ tiền. Lại tiện nghi như vậy. Khi nhìn thấy ít ra sau, mọi người há hốc mồm. Đường trắng chỉ có quan to quý nhân mới ăn được lên trò chơi, lại mới 5 văn. Đây là giả chứ? Đại đường bách tính căn bản không dám tin tưởng. Trưởng quỹ, ta muốn mua điểm. Thiên triều bách tính mới sẽ không nghĩ nhiều như thế, vậy hạ cửa hàng, trực tiếp mua chính là. Làm đại đường người may mắn thử như vậy một ngụm nhỏ sau, bọn họ chấn kinh rồi. Này đường trắng, lại là thật. Làm sao bây giờ, ta cũng muốn mua. Đây chính là chiếm tiện nghi lớn A. Đại đường bách tính có chút ngồi không yên. Không thể mua, quên chính mình lời thế sao. Nói cẩn thận chết cũng không mua thiên triều đồ vật. Có người quát mắng. Thiên triều từ lâu. Hoa, thơm quá A. Từng trận mê người hương vị bay ra. Đây là bọn hắn chưa từng có nghe thấy được qua mùi thơm, ngửi một cái, đều khiến cho bọn họ không ngừng nuốt nước miếng. Đây là làm cái gì vịt? Có người bước vào từ lâu, nhìn thấy mặt ngoài màu đỏ vịt. Đây là vịt kho, có muốn tới hay không điểm? Có thằng nhóc hỏi. Muốn, muốn. Làm bưng lên sau, khách nhân ăn một miếng, quá thơm. Đây là cái chưa bao giờ ăn qua thịt kho người, chỉ cảm thấy vật ấy chỉ ứng có ở trên trời. Thời đại này tuy rằng thịt hầm đã có, nhưng này là ở Tử Xuyên. Hơn nữa phát triển được kém xa hậu thế hoàn thiện, bởi vậy mùi vị ăn không ngon. Nhưng Dịch Thiên liền không giống nhau, đây chính là đến từ tiên tiến kỹ thuật gói quà bên trong đồ chơi. Sau đó thiên triều y quán, thiên triều tiệm y phục các loại, nhường dân chúng mở ra một phen tầm mắt. Thì như, thời đại này rất khó trị bệnh, một viên dược là tốt rồi. Đẹp đẽ lại thoải mái quần áo, lại rất tiện nghi. Đại phu, ngươi có thể hay không cho ta xem bệnh? Có đại đường người rốt cục không nhịn được, chạy đi y quán. Ngươi có tiền giấy sao? Đại phu hỏi. Không có. Đại đường người ngượng ngùng. Không có, vậy thì mời rời đi đi. Đại phu không chút khách khí nói. Đại đường người nhìn ngó mặt sau, nói, huynh đài, có thể cùng ngươi đổi điểm tiền giấy sao? Nói xong, hắn móc ra một chuỗi đồng tiền. Phi, chúng ta mới không đổi. Tiền đồng có ích lợi gì, chúng ta thiên triều chỉ dùng tiền giấy. Đúng đấy, hiện tại ngân trang cũng không cho đổi tiền bạc. Trước đó vài ngày, các ngươi không phải rêu rao lên, đánh chết không cần tiền giấy sao? Thiên triều bách tính một người một câu, đem đại đường người tao đến không được. Thiên triều người có thể nhớ tới, quãng thời gian trước, đại đường người là làm sao chết cười. Bây giờ chào phúng trở về, đó là đại đại hạ giận. Không phải là xem bệnh sao? Có cái gì không nổi? Cái này đại đường người chạy chối chết. Cái khác đại đường người thấy này, cũng là tức giận đến không được, trực tiếp rời đi. Nhưng mà sau đó hai ngày, bọn họ thấy đến kỳ quái một màn. Chỉ thấy thiên triều bách tính hầu như từng nhà đều đang cải tạo nhà. Ở trên tường, trên đất, xoa một tầng màu xám đồ vật. Có điều một hai ngày, nhà liền bừng tỉnh đổi mới hoàn toàn. Xấu xí vách tường trở nên bóng loáng như mới, loang loang lộ lộ mặt đất cũng biến thành bằng phẳng. Bọn họ nói là mua xi măng. Đại đường dân chúng ở lại, sướng sở. Thời đại này, phòng của bọn họ nhiều là phòng đất, tự nhiên xấu xí không thể tả. Đặc biệt là cái kia loang loang lộ lộ mặt đất, không cẩn thận, người đều sẽ ngã chồng vó. Ta từ bỏ. Ta đầu hàng. Ta muốn đi mua thiên triều đồ vật. Ta muốn đi đổi tiền giấy. Xi măng tác dụng như cuối cùng một cọng cỏ, ép vỡ đại đường lòng người phòng tuyến. Liền, đại đường dân chúng điên rồi, đều đem trong nhà tiền đồng, bạc vụn, đi vào mua vật tư. sau đó lại mang theo vật tư đi thiên triều ngân trang thay đổi tiền giấy, cuối cùng rốt cục toại nguyện mua đến thiên triều đồ vật. Này vị kho ăn ngon thật, này đường trắng thật ngọt, ý nghệ phục này thật là đẹp mắt, này xi măng thực sự là thứ tốt, này rượu thật là thơm. Đại đường bách tính mê say, chấm luân ở thiên triều thương phẩm bên trong, bọn họ hồn nhiên quên đã từng phát qua không cần tiền giấy lời thề. Bây giờ thật là thơm. Có thông minh người thừa dịp cái khác xa một chút huyện không biết tình huống, đem đổ vật đầu cơ đến những ngày huyện, sau đó đổi thành vật tư, lại đi thiên triều đổi thành tiền. Sau đó không lâu, đại đường vật giá tăng vọt, bởi vì càng ngày càng nhiều người biết được thiên triều hàng thật kỳ, càng ngày càng nhiều dùng tiền bạc đổi hàng hóa, sau đó đem hàng hóa đổi thành thiên triều tiền giấy. Không ai nhắc lại không cần thiên triều tiền giấy sự tình, bởi vì ai bù đắp được ở a, ăn, mặc, ở, đi lại, thiên triều đều có thể thỏa mãn ngươi, hơn nữa hàng đẹp giá rẻ. Chương 141, thiên triều bách tính hối hận rồi, canh thứ nhất. Chương 141, thiên triều bách tính hối hận rồi, canh thứ nhất. Đại đường vật giá thăng lên, nhưng đây chỉ là nhằm vào tiền đồng, kim ngân các loại. Trái lại không ít địa phương, thiên triều tiền giấy dần dần thành đồng tiền mạnh. Thì như, lão bản, này gạo bán thế nào? Có đại đường bách tính hỏi. Đấu gạo 50 tiền, như thiên triều tiền giấy, 5 văn. Trưởng quỹ thản nhiên nói. 50 tiền, ngươi làm sao không đi cướp? Người này cả giận nói. Phải biết, trước còn đấu gạo 5 tiền đây. Vậy ngươi trả thiên triều tiền giấy a? Trưởng quỹ không chút nào yếu thế, không thấy thiên triều tiền giấy chỉ cần 5 văn sao? Cái kia tiền bạc cũng không tăng nhiều như vậy a, lại tăng gấp 10 lần. Người này nộ không thể ức. Tiền bạc, không đáng giá lạc. Trưởng quỹ cười nhạo nói. Tuy, vậy ta đi đổi thiên triều tiền giấy đi. Người này giận đùng đùng đi rồi, cũng còn tốt trong nhà có không ít hàng hóa. Mà nhằm vào tiền đồng, kim ngân mất giá, tổn thất to lớn nhất chính là các thế gia cùng với vương công quý tộc. Bọn họ còn có lượng lớn kim ngân, thậm chí có đem kim ngân chế thành kim qua, ngân qua. Bởi vì từ xưa tới nay, kim ngân là kim loại hiếm, đều bị làm thanh toán lựa chọn một loại. Nhưng mà, ngược lại là không ít bách tính không thiệt thòi, thậm chí mơ hồ hơi kiếm lời. Bởi vì bọn họ vốn là nghèo, trong nhà đáng giá chính là lương thực các loại. Bây giờ tiền mất giá, bọn họ bị ảnh hưởng nhỏ nhất. Vậy phải làm sao bây giờ a? Thiên triều là muốn đoạn chúng ta đường sống a? Đại đường các thế gia thấp thỏm lo âu. Thiên triều tiền giấy trên căn bản chính là cướp đoạt hào tộc gia tài, bởi vì bọn họ núi vàng núi bạc, bản năng đủ mua rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ, càng ngày càng không đáng giá. Lại qua chút thời gian, nói không chắc liền căn bản không mua được đồ vật. Điều này làm cho bọn họ làm sao không gấp, mà bọn họ vô hình biến mất tài phú, liền bị thiên triều lấy tiền giấy thủ đoạn cướp đoạt mà đi. Chúng ta đi khẩn cầu bệ hạ đi. Có thế gia đề nghị. Nơi này chỉ bệ hạ, tự nhiên là đại đường hoàng đế. Trường An. Bây giờ triều đình cũng loạn sĩ bắt náo. Trừ cá biệt, cái nào triều thần không phải của cải phong phú, mà trong đó của cải dày nhất người, tự nhiên là hoàng gia. Bệ hạ, bây giờ không thể chờ, mau mau quyết sách đi. Có đại thần khóc dòng nói. Hiện nay tiền bạc mất giá tốc độ, thực sự là quá đáng sợ. Không ít người đã không muốn thu tiền bạc, chỉ tiếp thu thiên triều tiền giấy. Bởi vì thiên triều tiền giấy mới có thể mua được thứ tốt, ai đồng ý tiếp tục dùng tiền bạc. Bây giờ thiên triều loại nào đồ vật không cao cấp. Muốn nói một ít đồ chơi nhỏ thì thôi, nhưng hiện tại ăn, mặc, ở, đi lại đều bao hàm a. Mối thương dùng thiên triều tiền giấy mới có thể mua được muối, đại đường bách tính dùng thiên triều tiền giấy mới có thể mua được xi măng, rượu trắng, mỹ thực các loại. Ngươi nói, còn có ai đồng ý muốn tiền đồng, kim ngân? Chúng nó có thể mua được những thứ đồ này sao? Kim ngân sở dĩ có giá trị, đó là cho nó giá trị. Một khi mua không được thứ cần thiết, hết thảy mọi người sẽ quăng truyền cho ý chỉ, đem các nơi đưa tới tráng, chặt chẽ diễn luyện. Sau 3 tháng, địa một phẩm tướng quân xuất chinh thiên triều. Lý Nhị mặt không hề cảm xúc nói, tay phải cầm lấy long ỷ. Thiên triều, thổ phiên người đến, đuổi dê bỏ đại quân đến rồi. Khởi bẩm thần, tội nhân đã mang đến 20 vạn con dê, 2 vạn con bò Tây Tạng, lấy này buổi tội. Người đến là bây giờ thổ phiên thiếu niên quốc quân, cũng chính là Tùng Tán Kiền Bố. Lúc này đang quỳ trên mặt đất, nằm giật run. Đối với hắn mà nói, thiên triều quan văn võ tướng là thần, cái kia hoàng đế chính là thần hoàng. Hãy bình thân. Dịch Thiên thản nhiên nói. Cứ việc đây là cái lịch sử nhân vật nổi danh, cứ việc thổ phiên là mạnh mẽ vương triều, làm hắn đã không có một chút nào cảm giác, bởi vì này đã là nhất định. Thiên triều ở thế giới này, nhất định là vô thượng vương. Tạ bệ hạ. Tùng Tán Kiền Bố đứng dậy, ngay cả xem cũng không dám loạn xem một đường đi tới, đến thiên triều sau, tất cả cũng làm cho hắn mở mang tầm mắt. Có chưa từng thấy đồ ăn, có thần kỳ phong ốc, có tỏa hương rượu ngon. Không hổ là thần đế quốc. Tùng Tán Kiền Bố trong lòng khen. Bẩm bệ hạ, bây giờ thiên triều đã lợi nhuận hơn 6000 vạn quán. Trưởng Tôn Vô Kỵ bẩm báo. Tuy rằng thiên triều bây giờ chỉ dùng tiền giấy, nhưng vẫn là kéo dài quán đo đơn vị. Một quán bằng 1000 văn. Nếu như thế, bắt đầu mỗi tháng cho mua thiên triều quỹ bách tính, phân phát lợi nhuận đi. Tháng thứ nhất, mỗi người trước tiên phân 2 vạn văn. Dịch Thiên làm ra sắp xếp nói. 6000 vạn quán, này đã là đại đường gần như 2 năm quốc khố thu vào. Nay tuyệt đại đa số tài sản, trừ mối lợi cùng với triều đình mở cửa hàng lợi nhuận ở ngoài, đều là thông qua tiền giấy cướp đoạt tài phú. Sau này, chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, thiên triều bách tính chỉ có thể càng ngày càng giàu. Là, bệ hạ. Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp tay nói. Quần thần trên mặt đều mang theo không rõ, mỗi người đều cảm nhận được. Bệ hạ, ở sốt ruột. Mệnh tương tác giám lượng lớn sản sát, chẳng có tác dụng lớn. Bệ hạ có lệnh, phàm là mua thiên triều quỹ bách tính, xin mời đi tới ngân trang lĩnh tiền.
mỗi người đều có thể lĩnh 2 vạn văn.
Khắc, đều mang lên dây thừng, đồng thời lĩnh dê các loại súc vật. Từng đạo mệnh lệnh truyền đạt, rất nhanh truyền khắp thiên triều.
Thiên triều bất tính,
ta đó là đưa cho bệ hạ, làm sao liền lại muốn cho chúng ta lĩnh tiền đây?
Còn có dê, này cũng quá nhiều đi.
Ta không muốn, ta không chiếm bệ hạ tiện nghi.
Bọn nha dịch sớm có thể ngờ tới có này kết quả, cười lạnh nói, bệ hạ nói, ai dám không muốn, liền trục xuất thiên triều.
Thiên triều bất tính, dịu dít.
Bệ hạ quá xấu,
nay cũng không cho nhân quyền a, ta khổ quá mà.
Một câu lại một câu hậu thế lưu hành nói, liền như vậy bị thiên triều người vô ý tạo đi ra.
Đại đường bất tính, hai mặt nhìn nhau,
ta đã không có khí lực chấn kinh rồi.
Thiên triều người, từ cho tới dưới, không một cái đoàn hoàng.
Ai, huynh đại, ngươi không phải không muốn sao?
Cái kia đưa cho ta đi.
Có người ưỡn mặt đi muốn tiền.
2 vạn văn a, đây chính là 20 quán tiền, đều đủ người bình thường sinh hoạt 1-2 năm.
Lan, đây là bệ hạ ban tặng ta.
Thiên triều bách tính đem tiền che quá chặt chẽ.
Tuy rằng không muốn tiếp thu bệ hạ biếu tặng, nhưng nhường bọn họ chuyển giao cho đại đường người.
Phi, bọn họ lại không đốc.
Ai, nghe nói chúng ta mỗi tháng đều yếu lĩnh tiền, thực sự là quá đau đầu.
Có thiên triều bách tính mặt mày ủ rũ lên.
Không phải là sao?
Sớm biết cái kia thiên triều quỹ ta liền không nên mua, này mỗi tháng đều muốn phân tiền.
Có người biết vậy chẳng làm.
Lúc đó đều cho rằng là cho bệ hạ đưa tiền, không nghĩ tới rồi lại là chiếm bệ hạ tiện nghi.
Các ngươi nói, chúng ta đời này nợ bệ hạ nhiều như vậy ân huệ, có thể hay không chết rồi xuống địa ngục ta?
Có thiên triều bách tính đột nhiên nói.
Bởi vì có hòa thượng nói, nợ người lớn nhân quả là có báo ứng.
Lời này đem đại đường bách tính kích thích không nhẹ.
Các ngươi sợ xuống địa ngục?
Này thanh tiền cho ta đi, ta không sợ.
Van cầu các ngươi coi là người đi.
Đại đường bách tính kêu cha gọi mẹ, những này thiên triều người quá vô liêm sỉ.
Phi, nghĩ hay lắm.
Thiên triều bách tính tự nhiên không làm, bọn họ chỉ nói là nói mà thôi.
Dù sao thực sự là có chút không chịu nổi, bệ hạ ân huệ quá nhiều.
Cổ nhân có lời, khó tiêu nhất được mỹ nhân ân.
Nhưng bệ hạ đế vương tri ân, có thể so với mỹ nhân ân còn nặng hơn vô số lần a.
Đời này, dù mệnh cũng không trả nổi bệ hạ ân tình lạc.
Chương 142 đi dạo các quốc gia, thu bảo hộ phí, canh thứ 2.
Chương 142 đi dạo các quốc gia, thu bảo hộ phí, canh thứ 2.
Thiên triều các nơi, nồng nặc màu vàng số mệnh không ngừng ngưng tụ, sau đó vào ngọc tỷ bên trong.
Vốn là củ cải tính chất ngọc tỷ, bây giờ hóng ánh long lanh, lập lòe lưu hắt ánh sáng.
Dịch thiên ngắt một hồi, nhưng không tổn thương chút nào, hiện ra nhưng đã ở số mệnh thẩm tấu vào, thoát ly vật phạm.
Bây giờ dâng lên tốc độ, đại khái 3 ngày ngưng tụ một điểm quốc vận.
Chỉ cần ổn định, 1 năm thăng cấp quốc cấp nhiệm vụ, cũng là có thể hoàn thành.
Dịch thiên ánh mắt tham thẳm, gần nhất mỗi ngày làm cái kia giấc mơ kỳ quái, làm hắn rất là bất an.
Những người hắn kia kêu thảm thiết, nhường hắn cảm thấy phẫn nộ, nhưng cũng không thể ra sức.
Có thể, rất nhanh liền có thể công bố đáp án.
Tháng 3 25,
thiên triều lên triều.
Bệ hạ, bây giờ thiên triều tiền giấy đã truyền lưu ra.
Đúng không chỉ cần chúng ta vô hạn tạo tiền giấy, liền có thể giàu có xuống.
Trường Tôn Vô Kỵ có chút nghi ngờ nói.
Hẳn là không chuyện tốt như thế chứ.
Lâm Thường Trần chờ nói.
Dịch thiên tự nhiên biết, tiền giấy là không thể không ngừng nghỉ tạo xuống.
Này muốn liên lụy tới một cái độ.
Hắn cũng không có làm ngân bản vị, kim bản vị dự định.
Vừa bắt đầu, hắn liền chạy quyền bản vị đi.
Dùng thiên giấy dự trữ lượng lớn vật tư, nhường những quốc gia khác vì là thiên triều tính hóa đơn.
Lấy thế giới lực lượng, cung phụng thiên triều, chỉ cần không phải đặc biệt quá mức, vẫn là có thể ổn định duy trì.
Trong này, vì tiền giấy giá trị ổn định, thì cần muốn càng nhiều vật tư.
Truyền chấp lệnh, tuần tra các quốc gia, thu lấy thiên triều bảo hộ phí.
Dịch tiên trầm ngâm dưới, nói:
"Ngạch, bệ hạ, các quốc gia là chỉ cái nào quốc gia?
Bảo hộ phí lại là vật gì?"
Trừ Toại Lương dò hỏi.
Trước tiên lấy phụ cận các quốc gia làm chủ,
cho tới bảo hộ phí thì lại vì là bình an phí.
Như giao thì lại vô sự, nếu không giao thì lại kinh sợ, lại không giao thì lại diệt quốc.
Dịch thiên thản nhiên nói, nhưng nói ra nhưng là không có chút nào bình thản, trái lại thô bạo mười phần.
Vậy hạ thánh minh,
quân thân dập đầu, từng cái cảm xúc chập trùng, mặt lộ vẻ chờ mong.
Kiếm chuyện, đánh trận là bọn họ thích nhất chuyện.
Bằng không cái kia siêu phàm năng lực dùng cho nơi nào?
Truyền bệ hạ lệnh, đi dạo các quốc gia, thu lấy thiên triều bảo hộ phí.
Một tiếng vất lệnh truyền khắp thiên hạ.
Thiên triều bách tính đơ, đi dạo các quốc gia, thu lấy thiên triều bảo hộ phí.
Chờ tinh tế ngay, nghiền ngẫm sau, thiên triều bách tính điên rồi.
Người người sắc mặt đỏ lên, kích động, tự hào, các loại cảm giác tột đỉnh.
Bệ hạ vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế.
Đi dạo các quốc gia, đây là cỡ nào thô bạo?
Đây mới là thiên triều chân chính uy phong đi.
Ha ha, ta muốn đi uống rượu.
Hôm nay không say không về.
Thiên triều dân chúng hoan hô nhảy nhót, đây là vì là mạnh mẽ thiên triều mà tự hào.
Mặc kệ đổi ai tới xem, như chính mình quốc gia cực kỳ mạnh mẽ, hắn cũng có vì đó kiêu ngạo.
Huống chi, đây là một đám thiên triều lòng trung thành tăng cao thiên triều bách tính.
Ngày hôm đó, thiên triều rượu không.
Ngày hôm đó, người người đều say.
Ngày hôm đó, cao chót vót đã hiện ra.
Do trưởng Tôn Vô Kỵ tự mình dẫn đội, mang huyện lệnh 2 tên, sĩ binh 300, dự bị quân 60.
Nay một nhánh đầy đủ diệt quốc quân đội, cưỡi ngựa mã, bay hướng thiên không.
Bọn họ muốn đi dạo các quốc gia.
Đại đường,
này thiên triều điên rồi.
Lại đi dạo các quốc gia, này cũng chứ.
Cấm khẩu, thiên triều thực lực, lẽ nào không làm được điểm ấy?
Ai, các ngươi nói, thiên triều sẽ không lớn đường bảo hộ phí,
nên chỉ là nhằm vào tiểu quốc nhà đi, chúng ta đại đường nhưng là cường quốc, như thế nào đi nữa cũng sẽ lưu chút mặt mũi.
Nhưng mà,
Trường Tôn Vô Kỵ đi trạm thứ nhất, chính là Trường An.
Phụng thiên triều bệ hạ lệnh,
tuần tra đại đường, bọn ngươi có thể nguyện giao bảo hộ phí. Trường Tôn Vô Kỵ âm thanh ở hoàng cung lên bầu trời vang lên. Này nhưng làm vô số người dọa sợ, thái giám, cung nữ sợ đến chạy tứ tán. Nhiều đội hộ vệ ở phía dưới tập kết, Lý Nhị sắc mặt tái nhợt hiện thân. Phu cơ, ngươi đây là ý gì? Hắn giận dữ hét, phu cơ là Trường Tôn Vô Kỵ chứ? Đại đường hoàng đế, ta phụng bệ hạ mệnh, đến đây thu lấy bảo hộ phí. Như giao, sống yên ổn với nhau, nếu không giao, diệt quốc. Trường Tôn Vô Kỵ bình thản nói. Chỉ là như có tỉ mỉ người, liền sẽ phát hiện, trong mắt hắn vẻ phức tạp. Hắn cái thứ nhất đến đại đường, kỳ thực cũng là muốn cứu người trước mắt ta. Dù sao, tuy rằng được sắc phong sau, chỉ trung tâm với thiên triều, nhưng tình cảm của hắn vẫn còn, ký ức vẫn còn, chỉ có điều thay đổi trung tâm người. Diệt quốc. Lý Nhị mặt đỏ lên, con mắt nhìn trên trời Trường Tôn Vô Kỵ, phảng phất muốn nuốt sống người ta. Đúng tại hạ vẫn là khuyên ngươi, giao bảo hộ phí đi. Trường Tôn Vô Kỵ mặt không biến sắc. Như đại đường lựa chọn thuận theo, sau đó hắn liền có thể có niềm tin cực lớn, đi cầu bệ hạ lưu lại Lý Nhị mệnh. Không thể, Lý Nhị muốn cũng không cũng là muốn cự tuyệt, dưới con mắt mọi người, nhường hắn khuất phục, đây là không thể. Nhưng mà tới rồi Lý Thuần Phong gấp đội vàng kéo một cái Lý Nhị tay áo, bệ hạ, còn có 2 tháng. Lời này nhắc nhở Lý Nhị, nhường hắn từ nổi giận bên trong chậm lại. Đúng, còn có 2 tháng. Hắn muốn cho thiên triều diệt, muốn cho sỉ nhục gấp 100 lần trả lại. Đòi bảo hộ phí, châm cho ngươi là được, chỉ là hy vọng vụ cơ sau đó không phải hối hận. Lý Nhị âm lãnh nhìn trên trời Trường Tôn Vô Kỵ. Nếu ngươi đồng ý cho, vậy thì trong vòng 10 ngày, vận chuyển lương thực 10 vạn thạch, tơ lụa 10 vạn thất đến thiên triều. Trường Tôn Vô Kỵ nói xong, dẫn người rời đi. Nhìn theo ngày đó lên quân đội rời đi, Lý Nhị sắc mặt thâm trầm không ngớt. Hắn đã không có đường lui. Truyền chấp lệnh, tăng thêm huấn luyện. Điều này làm cho vô số đại đường bách tính thất hành, đại đường liền như vậy bị bắt nạt. Rất nhiều người cảm thấy không đất dung thân, này mất mặt ném đến bà ngoại nhà đi a. Cũng còn tốt, thiên triều cũng là người Hán quốc gia. Dân chúng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Có thể ngươi không phải thiên triều người a? Có người bạch trần nói. Thiên triều người người cũng là người Hán, ta cũng là người Hán, ta liền có thể nỗ lực làm thiên triều người. Người này về hận nói. Đúng đấy, nếu ta là thiên triều người, hiện tại nhất định phải tự hào muốn chết đi. Có người sâu xa nói. Rất nhanh, khoảng cách thiên triều gần tây vực các quốc gia nên đón thiên binh. Như là Quy Tư, Yên Kỳ, Nhược Hương cho chút. Bọn họ còn chưa từng nghe qua thiên triều danh tiếng, nhưng lấy thiên triều ra trận phương thức, ở thêm vào kinh sợ một phen, toàn bộ thần phục. Chúng ta đồng ý thần phục thiên triều, giao lên bảo hộ phí. Tây vực các nước toàn bộ thần phục. Bọn họ thậm chí cảm thấy vinh hạnh, bởi vì chính như thiên triều tên. Đây là thiên quốc gia, là có thần quốc gia. Có thể cho thần cống lên, là vinh hạnh của bọn hắn. Sau đó bách tế, tân la các loại cũng lần lượt bị bắt bảo hộ phí. Thiên triều tên, truyền khắp thiên hạ. Vô số người biết được, nguyên lai phương Đông có một cái thiên triều. Mà thiên triều, là thần quốc gia. Không ai đối với bị bắt bảo hộ phí bất mãn, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, đây là cho thần cống phẩm. Tình nguyện chính mình ăn không đủ no, cũng muốn dâng lên trong nước đồ tốt nhất. Trong lúc nhất thời, lượng lớn giống như vật tư dâng tới thiên triều, này cũng đạo tiền đồng, kim, ngân tiền hệ thống triệt để tan nữa. Hết thảy mọi người không cần tiền bạc, bởi vì tiền bạc cũng lại không mua được đồ vật. Chỉ có thiên triều tiền giấy, nó có thể lấy mạnh mẽ sức mua đến bất kỳ người muốn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thiên triều bách tính giàu có, nhường số mệnh ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh. Có thể nói như vậy, hiện tại thiên triều bách tính, người người đều là hậu thế giá trị bản thân ngàn vạn người. Bởi vì thiên triều bách tính cao thượng địa vị, giàu có đến xa xỉ sinh hoạt. Nhường vô số người chen bể đầu muốn trở thành thiên triều người. Nhưng thiên triều hộ khẩu đâu chỉ khó tiến vào, coi như là thế gia người, cũng là không có cách. Đại đường, 3 vạn thanh niên trai tráng bách tính tụ tập ở thành bắc ở ngoài, bọn họ người người vóc người cường tráng. Trải qua mấy tháng huấn luyện, tỏa ra sốc vác khí tức. Mỗi người thân mang màu đen trong giáp, mang theo mũ giáp, chỉ còn lại con mắt ở bên ngoài. Đây là dốc hết đại đường quốc lực, rèn đúc một nhánh quân đội. Tham kiến bệ hạ. 3 vạn người cùng nhau hành lễ, âm thanh chấn sơn hà. Hiện có yêu nghiệt hòa quốc, chấm cần bọn ngươi vì là chấm hiệu lực, có dám không? Lý Nhị cưỡi ngựa đứng ở phía trước, hắn phảng phất lại trở về đến cái kia hăng hái thời đại. Khi đó, hắn là thiên sách thượng tướng. Khi đó, hắn huynh trưởng đệ đệ đều còn ở. Khi đó, đồng ý. Mấy vạn người giống to, bọn họ biết được, chỉ cần trận chiến này thành công, liền có vô số đếm không hết phú quý. Lý Nhị gật gật đầu. Chấm phong bọn ngươi vì là phiếu kỵ đại tướng quân, tổng nhất phẩm. Hiện cùng chấm cùng xuất trình, diệt thiên triều yêu nghiệt. Chương 143, 3 vạn phiếu kỵ tấn công tới, canh thứ 3, chương 143, 3 vạn phiếu kỵ tấn công tới, canh thứ 3, 3 vạn nhất phẩm phiếu kỵ đại tướng quân. Bọn họ tuy rằng cảm thấy hoang đường, nhưng vẫn là không chút do dự tiếp nhận rồi. Nhất phẩm a. Không ít người nết miệng nở nụ cười. Xuất trình. Thiên triều. Làm đại đường quân đội tiếp cận, sớm có người phát hiện, bẩm báo cho Dịch Thiên. Vậy hạ, có 3 vạn đường quân đến công, thân mang trọng giáp, có người nói. Sĩ binh do dự dưới, mới nói, có người nói này 3 vạn người đều là bị phong nhất phẩm phiếu kỵ đại tướng quân. Chuyện này, quân thần hai mặt nhìn nhau, 3 vạn nhất phẩm. Bọn họ tài cao nhất ngũ phẩm a, lên không phải một cái đều đối phó rồi không? Dịch Thiên cao mày, nhận biết lan tràn đi ra ngoài. Chỉ thấy thật có 3 vạn quân đội hướng về thiên triều mà đến, đầu lĩnh chính là Lý Nhị. Bọn ngươi đi dẫn người tham chiến đi. Dịch Thiên phất tay nói. Ngạch, là, bệ hạ. Quân thần một mặt mộng đi ra ngoài, cuộc chiến này đánh như thế nào? Đối diện có thể đều là nhất phẩm phiếu kỵ đại tướng quân đây. Tung tung tung. Tiếng trống vang lên, nhiều đội sĩ binh, từng nhóm dự bị quân ở tụ tập. tiếng trống ngậm lấy nghiêm túc, không khí sốt sắng đang tràn ngập. Quân thân đều là mê man, đối với trận chiến này không tìm được manh mối. Dù sao, đối phương ba vạn nhất phẩm a, có quan chức gáp chế ở, siêu phàm năng lực vô hiệu, đánh như thế nào? Chúng ta còn có 5000 dự bị quân, cũng không phải không hề sức chống cự. Trường Tôn Vô Kỵ vòng hướng về quân thần, trầm giọng nói: "Đại nhân, trận chiến này, lẽ nào đánh không lại sao?" Có bách tính nghe tin mà đến, thấy đến nhưng là căng thẳng mọi người. Lần này Đường quân có chuẩn bị mà đến, quả thật có chút độ khó. Mọi người đều ở trong nhà chờ tốt, chớ chạy loạn. Trừ Toại Lương ngưng tiếng nói. Nhưng mà, nghe thấy nói như vậy, dân chúng không những không có sợ sệt, lại trở nên hưng phấn. Vì là bệ hạ hiệu chết. Có người giơ tay lên, kích động hét lớn. Vì là bệ hạ hiệu chết. Vì là bệ hạ hiệu chết. Vô số bách tính đáp lời lên, một tiếng so với một tiếng lớn. Ngay ở các quan văn võ tướng bị làm cho một mặt ngộng thời điểm, dân chúng dồn dập hướng trở về nhà. Sau đó, mỗi người cầm hoa kiểu vũ khí đi ra, có dao phay, có cái cuốc các loại, thậm chí còn có người bưng một chậu dầu sôi. Lo lắng cái gì, đi a. Dân chúng hướng về phía Thiên Triều quân đội giống lên một tiếng, sau đó hùng hục xông tới ở mặt trước, hướng về biên cảnh chạy đi. Trường Tôn đại nhân, là chúng ta ở đánh trận hay là bọn hắn ở đánh trận a? Lâm Thường ngơ ngác hỏi, tại sao có thể có người như vậy đây? Nay đều là bệ hạ thánh minh, mỗi người đều nguyện làm bệ hạ hiệu chết. Trường Tôn Vô Kỵ thản nhiên nói, trong lòng cảm khái vô hạn. Bệ hạ thánh minh. Quân thần cùng kêu lên nói, vì là tình cảnh này cảm động, trên đời có cái nào đế vương đến một bước này đây? Người quăng sang tặng ta trái mộc đào, ta đáp lại bằng ngọc dao đẹp đẽ. Này, nói chính là bách tính có người thì thào nói. Hoàng cung. Lý Lệ Chất nâng váy mà đến, nhẹ nhàng đi tới Dịch Thiên bên người. Bệ hạ. Nàng đôi mắt đẹp nhìn Dịch Thiên, hình như có nói mà lại như không nói gì. Ngươi đến rồi. Dịch Thiên đối với này sớm có dự liệu. Bệ hạ, ngươi có thể hay không lưu hắn một mạng? Lý Lệ Chất cắn môi nói. Lấy hắn mà không lấy phụ hoàng danh xưng, hiển nhiên đã không bao nhiêu tình cảm. Nhưng huyết thống sao là nói đoạn liền đoạn, sinh nhân sao là nói liền. Dịch Thiên không nói gì. Tại người nơi đế vương hắn xem ra, Lý Nhị là nhất định phải chết. Chấm, đi xem. Hắn xoay người biến mất, hướng về tiền tuyến mà đi. Bên cạnh nơi, mấy chục quan văn võ tướng, mấy trăm sĩ binh, 5000 dự bị quân, lâm liệt mà đứng. Bên cạnh là vô số thiên triều bách tính. Đúng, là vô số. Hầu như hết thảy thiên triều bách tính đều đến, mà sau còn có bách tính không ngừng tới rồi. Người người đều cầm vũ khí đơn giản, người người đều hào không sợ chết. Nhi tử, người sợ sao? Một cái nam tử gầy yếu, đối với một cái chỉ có hắn eo cao bé trai hỏi. Cha, ta không sợ. Ta biết, chúng ta ngày hôm nay ngày lành, đều là bệ hạ ban tặng. Ta cũng phải vì bệ hạ hiệu chết. Bé trai âm thanh vẫn còn mang theo chút non nớt, nhưng nói ra, nhưng như chặt đinh chém sắt. Ha ha, khá lắm. Nam tử sờ sờ bé trai đầu. Chúng ta thiên triều người không có nhát gan. Có người đồng dạng cười to nói. Một bên, Lâm Thường lo lắng nói, trưởng tôn đại nhân, này bách tính đều đến rồi, như làm bị thương bách tính làm sao bây giờ? Có muốn hay không đuổi bọn họ trở lại? Trường Tôn Vô Kỵ cũng là cao mày, trầm ngâm dưới, nói, liền để bọn họ chờ ở tại chỗ đi. Sau đó từ từ thì thầm. Họ đông giá nỗi khổ biệt ly mưa không ngớt, cao thiên dày một thơ tủ. Chỉ thấy dị tượng đột nhiên mà lên, bách tính phía trên thiên địa, đột nhiên phạm vi nhỏ bắt đầu trời mưa. Tí tách. Mưa không lớn, như là nhỏ như lông châu mưa xuân, mang theo từng tia sương mù. Nhưng thần kỳ chính là, những này mưa không có rơi xuống đất, mà là lẫn nhau ngưng tụ, hình thành một bộ trong suốt màng mỏng, bao phủ ở thiên triều bách tính xung quanh. Có bách tính thử nghiệm xuyên qua màng mỏng, nhưng cũng phảng phất có co giãn màn trời, bọn họ căn bản không qua được. Các ngươi như muốn vì bệ hạ hiệu chết, vậy cũng cho chúng ta quan chức chết sạch mới được. Trường Tôn Vô Kỵ cười nhạt nói, âm thanh truyền tới mỗi một vị bách tính trong hai. Làm người tức giận, gian thần. Này quá phận quá đáng. Người này khẳng định là gian thần, làm sao liền không cho chúng ta vì là bệ hạ hiệu lực đây? Dân chúng không làm, dồn dập tối mắng. Thật vất vả có cơ hội vì là bệ hạ cống hiến, lại bị Trường Tôn Vô Kỵ ngăn cản. Bọn họ mới không muốn lĩnh hội này cho má ý tốt đây. Trường Tôn Vô Kỵ, quân thần. Đây là một đám điên rồi người. Lúc này, Lý Nhị tỷ lệ 3 vạn đại quân đã đến. Lần này, hắn không có một chút nào phí lời. Giết, giết a. 3 vạn bị phong phiếu kỵ đại tướng quân người, mãnh liệt nhắm phía thiên triều quân đội. Bọn họ thân mặc màu đen trong giáp, đầu đội dài khôi, tay cầm lạnh lẽo trường đao. Bọn họ mỗi người đều là đại đường các nơi có tiếng thanh niên trai tráng, một người địch mấy người, không vấn đề chút nào. Như quan chức khắc chế vẫn cứ hữu hiệu, này 3 vạn người có thể chống đỡ 10 vạn đại quân. Nhìn bọn tới quân đội, như dòng lũ màu đen giống như. Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm giọng nói, bán. Xoạt xoạt xoạt. 5000 dự bị quân dương cùng, vô số mũi tên bắn về phía đại quân. Nhưng cũng chỉ ngã xuống mấy. Đây là trọng giác quân. Các quan văn võ tướng đau lòng, đối phương đều là nhất phẩm A này phải đánh thế nào. Mọi người mắt mang kiên quyết, các võ tướng rút ra đao, các quan văn ngước đầu. Bọn họ, dũng mãnh không sợ chết. Chương 144, trận chiến cuối cùng, cầu đặt mua. Chương 144, trận chiến cuối cùng, cầu đặt mua, các ngươi là ngu xuẩn. Một đạo thanh âm trong trẻo vang lên, tùy ý trong giọng nói, mang theo chút uy nghiêm. Ngậy. Vậy hạ. Các quan văn võ tướng bối rối, chúng ta làm sao liền ngu xuẩn? Chúng ta đều chuẩn bị lấy chết vì là bệ hạ cống hiến có được hay không? Bệ hạ lại còn nói chúng ta xuẩn. Quân thần nhóm đột nhiên cảm giác tốt oan ức. Các ngươi sẽ không công kích. Người khác nói là nhất phẩm chính là nhất phẩm. Các ngươi đều là ốc heo. Bầu trời, Dịch Thiên tức giận quát lớn nói. Quân thần, chúng ta làm sao chính là ốc heo? Tình báo rất rõ ràng nói, đối phương là ba vạn nhất phẩm nha. Nơi đó có sai rồi. Ha ha, bọn họ chính là có bệnh. Lại còn không cho chúng ta lên, đáng đợi bị bệ hạ mắng. Bệ hạ thánh minh a. Bị che ở màn ánh sáng bên trong tiên triều bách tính hài lòng. Nhưng mà, Dịch Thiên lại đối với bọn họ quát lớn nói, còn không thấy ngại nói bọn họ. Các ngươi cũng bệnh cũng không nhẹ. Thiên triều bách tính. Tốt oan ức. Đối mặt sắp đến dòng lũ màu đen, quần thần ra tay rồi. Tuy rằng khả năng không dùng, nhưng bệ hạ đều lên tiếng nha. Chào ánh mắt sóng bay và kiếm, tiếng chống bổ lãng kêu thiên lôi. Các quan văn cao giọng thì thầm. Tính tình cương trực đống nhiên mà ra, màu trắng thư sinh bảo tung bay theo gió. Sáng loáng, trong trẻo cực kỳ tiếng kiếm reo, tự thiên triều cảnh nội vang lên. Tựa hồ có vô số thanh kiếm ở này cùng thời khắc đó rút kiếm mà ra. Vô số người bị kinh động, hướng về thiên triều bầu trời nhìn lại, liền nhìn thấy chấn động một đời hình ảnh. Chỉ thấy hơn vạn thanh kiếm, tự thiên triều lòng đất bay vút lên trời, tụ tập trên không trung. Trên trời phong vân cũng ở này cũng vừa tiêu tán. Trăm dặm bên trong, hết thảy chim âm thanh trùng đều, giờ khắc này yên tĩnh không hề có một tiếng động. Phản phất có lớn khủng bố đang nổi lên. Sáng loáng, lại là một tiếng kiếm reo, phản phất được đến tín hiệu như thế, này vô số thanh kiếm cấp tốc bay về phía ba vạn đường quân. Vạn kiếm cùng phát, kiếm khí tung hoành 3000 dặm. Mà đồng thời ở nơi này, dày đặc tiếng trống, phát sinh bổ lãng bọn nước cấm thanh. Ầm ầm, bầu trời vô số sấm vang lên, sau đó phản phất lôi hải là tốt như thế. Sấm sét cũng quán mà xuống. Dị tượng tuy rằng kinh người, nhưng quần thần trong lòng hoàn toàn không có đáy, bởi vì đối phương là ba vạn nhất phẩm a. Mắt thấy quân địch lưỡi đao đã tiếp cận, vạn kiếm cùng sấm sét cũng che ngập bầu trời tăm tích. Thử thử, vô số đầu phóng lên trời, huyết quang dâng trào ra, lại có sấm sét đánh chết tảng lớn quân địch. Máu tanh tanh bị ngọn sấm sét tiêu hương bị hỗn tạp cùng nhau, làm người buồn nôn. Quân thân ở lại sững sờ, làm sao như giết dưa hấu. Đối diện cái gọi là nhất phẩm phiếu kỵ đại tướng quân ở lại sững sờ, không phải nói tốt đối với chúng ta vô dụng sao? Tình cảnh này kinh sợ vô số người. Lý Thuần Phong đầy mặt không thể tin tưởng, làm sao sẽ? Sáng loáng, một cái lẻ loi kiếm hạ xuống, từ trên xuống dưới xuyên bảo, đem nàng cắm lạnh thấu tim. Đại đường nơi nào đó, viên tiên cương đông đưa. Tức một tiếng, đứng ốc, đứng ốc ca. Lý Nhị đứng ở tại chỗ, trong lòng phảng phất có cái gì phá nát. Đó là hy vọng cuối cùng. A, hắn nở nụ cười, cười đến cực kỳ điên cuồng. Bất công, ông trời bất công. Hắn hét lớn, cái trán gân xanh nô lên. Hắn mới là chân mệnh thiên tử, hắn mới là thiên cổ nhất đế, tại sao lại như vậy? Giết minh giết đệ, bá tẩu tù cha, những thứ này đều là vì cái gì? Còn không phải là vị trí cao vô thượng ngôi vị hoàng đế. Nhưng hôm nay nhưng rơi xuống công giá tràng. Chạm ánh mắt sóng bay và kiếm, tiếng chống bổ lãng kêu thiên lôi. Các quan văn lần thứ hai thì thầm. Nếu công kích hữu dụng, tự nhiên không lưu tay nữa. Vô số phi kiếm, cùng với sấm sét, lần thứ hai che ngập bầu trời hạ xuống. Đường quân nhóm không hề có chút sức chống đỡ, bọn họ kêu thảm thiết, bọn họ chạy trốn. Đáng tiếc, nhưng không ngăn nổi siêu phàm. Cái gọi là ba vạn nhất phẩm phiếu kỵ đại tướng quân, tựa hồ vẹn vẹn là một hồi chuyện cười. Ở Dịch Thiên trong mắt, những đại quân này số mệnh tuy rằng cao hơn thông thường sĩ binh, nhưng cũng không cùng ở hỏa trưởng cùng đội chính trong lúc đó, so với hỏa trưởng mạnh, nhưng so với đội chính yếu. Suy nghĩ một chút, hắn liền thoải mái. Nhất phẩm quan chức, quý giá bực nào, Lý Nhị nhưng phong ba và người. Nay đã không còn là nhất phẩm, mà là pha loãng lại pha loãng số mệnh. Lấy đại đường tổng thể số mệnh tính, có binh lực chừng 60 vạn. Phong ba vạn võ quan, bình quân một người có thể thống lĩnh 20 người. Luận chân thực chức quan, cũng là so với hỏa trưởng mạnh một chút. Vì lẽ đó đối mặt các quan văn công kích, đối phương không hề sức chống cự. Mặt ngoài nhất phẩm, chân thực chức quan, nhưng vẫn chưa tới đội chính. Mấy tức sau, chàng bên trong chỉ còn lại dưới một người, vậy thì là Lý Nhị. Yêu nghiệt, có dám cùng chấm một trận chiến? Lý Nhị rút đao, chỉ vào Dịch Thiên nói. Hắn sát mặt tái xanh, ngữ khí lạnh lẽo. Ngày hôm nay, hết thảy đều muốn kết thúc. Hắn duy nhất tâm nguyện chính là tìm cơ hội cùng Dịch Thiên đồng quy vu tận. Người này phá hủy hắn tất cả. Dịch Thiên cười khẽ, hắn thấy thế nào không ra Lý Nhị ý nghĩ. Tuy rằng tiên triều bây giờ mạnh mẽ, nhưng hắn số mệnh vẫn là không sánh bằng Lý Nhị. Vì lẽ đó số mệnh phụ thuộc năng lực đối với Lý Nhị vô hiệu. Ngốc hàng. Dịch Thiên nhẹ giọng nói. Một đạo trắng đen xen kẽ cái bóng thoát ra, Lý Nhị còn không phản ứng lại, liền bay lên trời. Ầm. Lý Nhị bị va hôn mê bất tỉnh. Bê bê. Gấu trúc chạy về đến, dùng chân trước ôm Dịch Thiên chân, lấy lòng nhìn Dịch Thiên. Làm rất tốt. Dịch Thiên tán dương, sau đó xem hướng về phía sau, đem hắn nuốt vào lao bên trong. Là, vậy hạ. Dịch Thiên xoay người hướng về hoàng cung mà đi, hắn còn chưa nghĩ ra xử trí như thế nào Lý Nhị. Không chỉ có bởi vì lý lệ chất, còn bao hàm rất nhiều nguyên nhân. Đại đường, vậy hạ xuất trình, toàn quân bị diệt. Vậy hạ cũng không còn. Chuyện này, vô số người choáng váng. Nay cũng đột nhiên, nói thế nào không liền không. Mà vô số đại đường thế gia quần quận sóng ngầm lên, hoàng đế không a. Có mưu tính mưu phản, có mưu tính ôm lập một cái nào đó hoàng tử thượng vị. Cho tới thái tử, xin lỗi, sớm chút thời gian bị Lý Nhị cho bãi miễn. Đến nay thái tử vị trí còn không lơ lửng. Giết a. Trong lúc nhất thời, đại đường khói lửa nổi lên bốn phía, chỉ lát nữa là phải thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Lúc này, thiên triều lên tiếng. Truyền thiên triều bệ hạ lệnh, đại đường người, mọi chuyện như trước. Ai dám lộn xộn người, tru toàn tộc. Một lệnh mà xuống, đại đường cấm khẩu. Trước gây sự một ít thế gia, run lẩy bẩy. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, bên cạnh như thần như thế thiên triều, còn nhìn đây. Nháy mắt, đại đường lại khôi phục năm xưa trật tự. cứ việc hoàng đế không còn, nhưng thoáng như năm xưa giống như, thậm chí so với trước còn trải qua ôn hòa. Không ai dám gây sự, liền lưu manh cũng biến mất không còn tăm tích. Quan chức trở nên nhân từ yêu dân, thế gia trở nên hòa ái dễ gần. Đại đường bách tính. Ha ha, một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ra hỏa. Có người khinh thường nói, các ngươi nói, chúng ta có thể hay không sau đó cũng có thể trở thành là thiên triều bách tính a? Có người đột nhiên thức tỉnh nói, đúng vậy, đại đường hoàng đế đều không còn, cũng không ai dám tạo phản, cũng không ai dám đăng cơ, không phải là đang đợi thiên triều sao? Có người kinh hỉ lên, các ngươi nói, thiên triều có thể hay không không muốn chúng ta a? Có người thấp giọng nói, chương 145, thăng cấp quốc cấp, cầu đặt mua, chương 145, thăng cấp quốc cấp, cầu đặt mua. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bởi vì thiên triều bách tính càng ngày càng giàu có duyên cớ, quốc vận như tên lửa tăng trưởng, khoảng cách viên mãn đã gần tấp. Ken, quốc vận đã đạt 100, phát động quốc cấp thăng cấp điều kiện. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Chính đang ngồi tứ phi chơi đùa dịch tiền, ánh mắt thăm thẳm. Rốt cục phải mở ra đáp án. Thiên sơ 2 năm tháng 10. Vắng lặng đã lâu thiên triều đột nhiên tuyên bố chiếu lệnh, muốn mở rộng Cửu Châu. Lẫn nhau gần châu huyện đại đường bách tính, tranh lẫn nhau dâng lên chính mình ở châu. Thậm chí vì danh ngạch, suýt chút nữa đánh lên. Ngày hôm đó, thiên triều bắt đầu rồi long trọng tế thiên nghi thức. Quan văn võ tướng, dự bị quân, vô số thiên triều bách tính gặp nhau định tây. Rộng rãi đường phố, mọi người trưng bày hai bên, nóng trông lấy chờ. Dần dần, có bóng người từ hoàng cung đi ra. Gần rồi, bóng người cũng rõ ràng lên. Vậy hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số người hoan hô, mỗi người đều tâm tình dâng trào, trên mặt mang theo cực kỳ kích động. Cái này người vĩ đại, như thần như thế người, dẫn bọn họ đi tới căn bản không dám tưởng tượng sinh hoạt. Dịch Thiên thân mang vàng óng ánh long bảo, tuổi trẻ tuấn lang khuôn mặt, mang theo cao quý uy nghiêm. Cách, cách. Hắn từng bước một bước lên tế đàn bậc thang, âm thanh lanh lảnh, phản phất đạp ở phía dưới trong lòng của tất cả mọi người. Thiên sơ 2 năm, thủ đô định tây, tế thiên bắt đầu. Trưởng tôn vô kỵ một tiếng tuân lệnh. Dịch Thiên mặt không hề cảm xúc, nhen lửa ba nén nhang, chậm rãi mặt hướng phương đông. Chấm, trên thừa thiên mệnh, dưới thừa con dân. Một tân trạch, thắm sinh vận. Mở mang bờ cõi, chấn ta triều uy. Dịch Thiên âm thanh phảng phất hàm có vô thượng uy nghiêm, ở thần dị sức mạnh dưới, truyền khắp thiên triều. Sau đó lại truyền về thiên triều ở ngoài. Đại đường, thổ dục hồn, thổ phiên, tây vực 36 quốc, đại thự, bái chiêm đỉnh. Toàn bộ thế giới đều vào đúng lúc này, nghe xong đến này uy nghiêm tiếng. Vô số người mặt lộ vẻ hiếu kỳ, bọn họ vọng hướng thiên không, bởi vì âm thanh đến từ phía trên. Thần. Vô số người giật đầu, cho rằng đây là thần tích, là thần ở lan truyền tin tức. Dịch Tiên liếc nhìn thiên triều bách tính, thản nhiên nói, quốc, lập, quốc, đại diện cho cấp độ. Ầm ầm. Theo câu nói sau cùng hạ xuống, thiên bầu trời vang lên tiếng sấm khổng lồ. Nhưng mà tiếng vang còn chưa tan đi đi, lại là một đạo vang vọng phía chân trời tiếng sấm theo sát mà tới. Tiếng vang chi lớn, khiến người ta hoài nghi, đúng không thiên đều bị nện phá. Bầu trời âm đi, thiên triều cảnh nội, vô số đạo chớp giật ở trong tầng mây ấp ủ cái kia lấp lóe lang quang, tựa hồ là một mảnh lôi hải, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp hạ xuống, nhấn chìm thiên triều. Không khí trở nên sền sệt, từng đạo sắc bén sát cơ đang nổi lên. Gió nhẹ thổi qua, cho người một loại dao giống như cảm giác. Đây là thiên kiếp, lại tới nữa rồi. Nhìn cảnh tượng quen thuộc, dân chúng tuy rằng hoảng sợ, nhưng cũng không bằng lần trước như vậy sợ sệt. Vậy hạ nói qua, đây là thiên triều nhất định phải trải qua. Bởi vì thiên triều được thiên mệnh mà sinh, vừa thuận theo thiên đạo, cũng nghịch phản thiên đạo. Vi phạm lẽ thường, chung quy phải chịu được mài giũa. Bọn họ chậm rãi quỳ trên đất, vì là bệ hạ cầu khẩn. Bệ hạ, thánh an. Mọi người thấp giọng nỉ non. Dịch Thiên liếc nhìn trên trời sấm sét, xoay người bay đi ra ngoài. Ngoài thành, nơi này có xây lít nha lít nhít che trời tháp sắt, cái kia cao vóc thiết trụ thẳng vào mây trời. Đây là Dịch Thiên vì là thiên kiếp chuẩn bị. Hắn vừa không cách nào bảo, cũng không cách nào thuận, dùng cái gì chống lại thiên kiếp? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng là cũng chỉ dựa vào hơi mỏng vật lý tri thức. Ầm ầm, một đạo châu con to nhỏ sấm sét ầm ầm hạ xuống, Dịch Thiên trốn ở tháp sắt bên trong, trong lòng hơi căng thẳng. Kim loại dẫn điện cũng không có vấn đề chứ? Nhưng mà, này nguy nga tháp sắt, ở này đạo sấm sét dưới, không hề sức chống cự nát tan. Ầm. Tòa này tháp sắt liền như vậy không còn, nhưng này đạo sấm sét cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Uy lực này, Dịch Thiên có chút há hốc mồm, lớn như vậy tòa tháp sắt a, có thể đánh nát, không phải có thể dẫn điện sao? Chấm đem nền đất đảo như vậy sâu a. Ầm ầm. Lại là một tia chớp hạ xuống, Dịch Thiên mau mau bay đi mặt khác một tòa tháp sắt. Giang giác, tòa này tháp sắt lại nát. Dịch Thiên lại bay, cũng còn tốt chấm bước vàng. Dịch Thiên nhìn dòng dã 100 tòa tháp sắt, hơi tự đắc. Này lên cấp quốc cấp, cũng là 9981 đạo sấm sét thôi. Nhưng mà, làm đến phiên thứ 80 đạo sấm sét thời điểm, thoáng như nhà to bằng cự sét ầm ầm mà xuống. Vành còn lại tháp sắt trong nháy mắt này, toàn bộ vỡ vụn, ngã xuống. Dịch Thiên, trên trời lôi hải đang nổi lên, thế giới vào đúng lúc này cấm cầu. Bàng như có tuyệt thế đại sát máy sắp xuất hiện. Ầm ầm, vô cùng lôi long hung hãn đánh xuống, thân rồng nóng ánh, cái kia lấp lóe lang quang, tựa hồ lạnh leo thấu xương. Mọi người cảm giác tê cả da đầu, vô số thiên triều bách tính tâm nâng lên. Dịch Thiên cũng là hoàn toàn biến sắc, đừng ở cuối cùng nhất lượt thiên kiếp lật xe a. Phất tay, lấy khí vận ngưng tụ vô số đạo bình phong, cản ở trước người. Nhưng mà, những này bình phong tựa hồ là giấy như thế, bị này đạo sấm sét đâm một cái là rách. Song phượng đạp giao đến, thang long hộ chấm thân. Dịch Thiên cao giọng thì thầm, đây là hắn chuẩn bị trước tốt thơ tử. Thu, thu. Hai tiếng vượng hót vang lên, bầu trời đột ngột xuất hiện hai đầu hỏa phong, trên người cháy vô tận hỏa diễm, hướng về màu xanh lam lôi long đánh tới. Tư, hỏa phong cùng lôi long lẫn nhau mất đi, có lắp bắp ánh lửa, rơi trên mặt đất, nhen lửa mặt đất. Cuối cùng, hỏa phong một tiếng gào thét, tiêu tan ra, lôi long tiếp tục đánh xuống. Nhưng còn không kết thúc, dưới nền đất lại có một đạo kim long bay lên. Ngâm, kim long đối với lôi long bay đi, nhưng hình thể cùng khổng lồ lôi long so với, có vẻ rất là thon thả. Còn chưa chống lại mấy tức, liền bị lôi long một cái nuốt lấy. Chuyện này, Dịch Thiên không nói gì, ngươi rất sao ở dối trá sao? Nhưng cũng còn tốt chấm bức vàng, không chỉ một câu này thơ. Nhắc tới cũng, quan văn năng lực một khuyết điểm lớn một trong, chính là mỗi câu thơ đều có làm lệnh thời gian. Nếu ngươi dùng nào đó một câu thơ sau, lập tức muốn lại dùng câu này, đó là không được. Thiên triều bách tính đều cầu phúc, ứng cảm giác rõ ràng hữu đế thân. Dịch Thiên không nhanh không chậm thì thầm, âm thanh nhận chứa kỳ lạ ý vị. Thời khắc này, thiên địa một tĩnh, tiếng sấm tựa hồ biến mất không còn tâm tích. Dân chúng cầu phúc âm thanh, vô hạn phong to. Bệ hạ, thánh an, phù hộ bệ hạ. Vô số cầu phúc âm thanh vang vọng đất trời. Sau đó âm thanh hóa thành hữu hình, trở thành một cái màu vàng chữ đại, xoay tròn ở Dịch Thiên xung quanh cơ thể. Vành, lôi long oanh kích mà xuống, nhưng căn bản không tới gần Dịch Thiên, liền bị vô số màu vàng chữ chặn lại rồi. Những chữ này thể tuy rằng nhìn yếu đuối, nhưng tựa hồ ẩn chứa vô thượng sức mạnh, cùng với cứng cỏi, bất khuất. Tư, lôi long cùng chữ kim lẫn nhau tiêu hao, Dịch Thiên thời khắc chuẩn bị, một khi không chống tự nổi, liền sử dụng câu tiếp theo thơ. Nhưng mà, này hóa bách tính chúc phúc vì là bình phong thủ đoạn, tựa hồ đặc biệt mạnh. Thời khắc này, Dịch Thiên hiểu ra, quân giả là thuyền, bách tính là nước, bọn họ không chỉ có chở thuyền, cũng có thể hộ thuyền. Chương 146, thần cấp khen thưởng chương 146, thần cấp khen thưởng lôi tiếp, cuối cùng bình yên vượt qua. Thiên địa lần thứ hai khôi phục gió êm sóng lặng. Ken, vận chiêu đẳng cấp thành công lên cấp làm quốc cấp. Hệ thống đã đổi mới. Dịch Thiên nhìn về phía hệ thống bảng, đã xuất hiện không ít biến hóa. Vô thượng vận chiêu hệ thống, quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận, quốc, độ hoàn thành 7/100, nhân khẩu 1026557, hạ đẳng, thổ địa, trung đẳng trước mặt có thể sắp phòng, hậu cung, hoàng hậu, 1, tứ phi, 0, nhất phẩm, tần, 9, nhị phẩm, thập dư, 9, tam phẩm, mỹ nhân, 9, tứ phẩm, nhân tài, 9, ngũ phẩm, bảo lâm, 27, lục phẩm, ngự nữ, 27, thất phẩm, thái nữ, 27, bát phẩm, quan văn, thái sư, 1, nhất phẩm, thái phó, 1, nhất phẩm, thái bảo, 1, nhất phẩm, lại, 6.000, lưu ngoại thượng quan võ, phiêu kỵ đại tướng quân, 1, nhất phẩm, phụ quốc đại tướng quân, 3, nhị phẩm sĩ binh, 300.000, lưu ngoại hạ thú trước, ngự mã, 350.000, thất phẩm tuổi thọ, lưu ngoại chức quan tăng thọ 1.000 năm, cựu phẩm chức quan tăng thọ năm 2.000, bát phẩm chức quan tăng thọ 3.000 năm, thất phẩm chức quan tăng thọ 5.000 năm, nhất phẩm chức quan tăng thọ 100.000 năm, bách tính tăng thọ 300 năm, chưa có hiệu lực, loại cỡ lớn cầu phúc thuật 1, nam, bách tính nhân khẩu, biến thành 10 châu nơi, quan văn võ tướng chức quan, cũng đã toàn bộ bù đắp. Ngoài ra, tuổi thọ 1 cột, cũng có biến hóa long trời lở đất. Nếu như không có ngoại ý muốn khác, này đã là thế giới này có thể đạt đến cao cấp nhất trạng thái. Dịch Thiên tạm thời không núp đích, hắn đang chờ đợi một cái nào đó đồ vật. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, trong vòng 1 năm thăng cấp quốc cấp, khen thưởng thần cấp khen thưởng. Thần cấp khen thưởng, thế giới chi linh, xin mời ký chủ tự mình bổ lấy. Vào đúng lúc này, Dịch Thiên đột nhiên có một cái kỳ lạ cảm ứng. Hắn ý thức cảm ứng được, bầu trời bên trên có cái đồ vật ở bơi lội. Thân thể không lớn, hình thái trong suốt, nhưng ẩn chứa vô thượng linh quang. Ánh sáng, chỉ cảm giác được nó, liền làm Dịch Thiên linh đại thành minh, tựa hồ có thể cảm ngộ vô thượng đại đạo. Đi. Dịch Thiên đáp mây bay tới bầu trời, sau đó nhận biết càng thêm rõ ràng. Thế giới này chi linh, tựa hồ là một cái vô sắc cá. Bầu trời bên trên, lạnh giá thấu xương. Dịch Thiên lấy khí vận hóa thành bàn tay lớn màu vàng nóng, chụp vào thế giới chi linh. Nhưng đụng chạm bên dưới, lại bị không trở ngại chút nào xuyên qua. Đón lấy nhiều lần thử nghiệm sau, vẫn cứ không có hiệu quả chút nào. Dịch Thiên, hệ thống, ngươi nói cho chấm, chuyện này làm sao chảo? Đến cái khen thưởng, còn muốn đích thân nắm thì thôi, còn không lấy được. Dịch Thiên có chút khí. Hệ thống tựa hồ chết máy như thế, không có đáp lại. Dịch Thiên lần thứ hai tiến hành các loại thử nghiệm, liền thơ đều niệm thật nhiều câu, vẫn nắm này tiểu ngư không có biện pháp chút nào. Cuối cùng bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là tới gần tiểu ngư, tự mình dùng tay đi lấy. Nhưng hắn không ôm chút nào hy vọng, dù sao siêu phàm sức mạnh đều vô dụng, dùng tay làm sao có khả năng hữu dụng đây. Nhưng mà, hắn tay thật nắm lấy tiểu ngư, băng băng lạnh lạnh, còn có chút mềm mại. Tiểu ngư dây rủa, muốn chạy trốn. Đang lúc này, Dịch Thiên tay phải tỏa ra vô hạn kim quang. Tiểu ngư trong nháy mắt bị cầm cố, sau đó hóa thành một luồng lạnh lẽo, hòa vào Dịch Thiên thân thể. Ken, thế giới chi linh đã nắm lấy, vận triều mở ra phần mới. Dịch Thiên đại não trong nháy mắt tràn vào lượng lớn tin tức, có liên quan với thế giới chi linh, có liên quan với vô thượng vận triều pháp đến tiếp sau văn chương. Dịch Thiên nhắm mắt, tinh tế tiếp thu những tin tức này. Thế giới chi linh, lại xưng không gian chi linh, giới linh. Mỗi cách một thứ năm, nó sẽ hiện thân một lần, hiện thân thời gian là 1 năm. Chỉ có lấy thân thể mới có thể bắt giữ, lấy vô thượng bí pháp mới có thể luyện hóa. Nó tác dụng to lớn nhất chính là có thể ngưng tụ một cái độc lập thế giới mới, mà có thể cùng cái khác thế giới dung hợp với nhau. Dịch Thiên cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao nhiệm vụ thời hạn là 1 năm. Cũng rõ ràng, thế giới chi linh đối với tác dụng của nàng. cái kia chính là đến cái khác thế giới, lấy thế giới chi linh cấu xây một cái thế giới mới, sau đó nhường thế giới mới hòa vào thế giới của nó. Mà này cũng đối với sau đó vận chiều phát triển có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chẳng trách nói là vô thượng cơ duyên lớn. Dịch Thiên thì thào nói, bởi vì mới vừa thu được vô thượng vận chiều pháp đến tiếp sau văn trường, chính là cướp đoạt cái khác thế giới số mệnh. Cướp đoạt thế giới càng nhiều, cướp đoạt thế giới càng cường đại, vận chiều liền sẽ vô hạn mạnh mẽ xuống. Mãi đến một ngày nào đó, vận chiều siêu thoát, hắn cũng siêu thoát. Siêu thoát với luân hồi, siêu thoát với thiên đạo, siêu thoát với đại đạo. Nếu như không có cơ duyên này, vận chiều chỉ có thể mệt mỏi với thế giới này, mà mỗi người cũng sẽ có tuổi thọ hạn mức tối đa, cuối cùng vẫn hóa thành cho tàn. Cơ duyên này chính là thiên triều siêu thoát cơ duyên. Dịch Thiên cực kỳ vui mừng, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ này. Thiên triều, vô số người nóng trông lấy chờ, bởi vì bệ hạ mới vừa bay lên trời. Thiên kiếp không phải qua sao? Bệ hạ làm sao còn chưa có trở lại a? Chẳng lẽ bệ hạ về thiên giới? Thiên triều bách tính tâm trạng lo sợ. Lúc này, toàn bộ thế giới đều xuất hiện dị tượng. Chỉ thấy năm màu tường vân che kín bầu trời, thiên vui phiêu phiêu. Phương đông có thanh long múa lượn, phương tây có bạch hổ thét dài, phía nam có chu tước đập cánh, phương bắc có huyền vũ vắt núi. Này chấn động thiên địa dị tượng, nhường vô số người bối rối, nhưng cũng chỉ có không gặp Dịch Thiên. Bệ hạ, thật về thiên giới. Có người đột nhiên khóc lớn lên. Lần này, nhường vô số người thức tỉnh, dồn dập khổ sở lên. Ô, bệ hạ, ngươi liền như vậy không quản chúng ta rồi. Ta không muốn sống. Thiên triều bách tính lệ rơi đầy mặt, bệ hạ làm sao liền bức bỏ chúng ta cơ chứ? Dưới cái nhìn của bọn họ, này vô biên dị tượng chính là thành tiên tiên dấu vết ta. Vô số người khóc lớn, ngay cả trên bầu trời tường vân đều bị đánh tan một chút, mà tụ tập nước mắt lại hình thành một dòng suối nhỏ. Quân thần cũng là một mặt ngộng, hoàn toàn không hiểu tình huống. Ở bách tính bị nhiễm dưới, cũng bắt đầu bi ai khóc lớn lên. Bầu trời, Dịch Thiên sạm mặt lại. Này quân dân. Nhưng hắn lúc này không dành quan tâm chuyện khác, bởi vì ở hắn vùng đan điền, từ từ có một thế giới ở thành hình. Tiếp đó, chậm rãi lớn lên. Thiên địa này dị tượng, cũng là cũng vì thế giới mới sinh ra mà phát sinh quả tạo. Dị tượng kéo dài 3 ngày 3 đêm, mà thiên triều bách tính cũng bi thương 3 ngày 3 đêm. Có người thậm chí cầm truy điệu tiền giấy, trên đất cho Dịch Thiên tiêu đốt.